Chương 1723, Napoleon bị thua, 4, chương 1723, Napoleon bị thua, 4, Xí Lọt mặt không hề cảm xúc ngồi ở chủ vị, hắn xung quanh ngồi dọc kỳ phèo lở vương quốc một đám cao tầng. Khi biết được Napoleon bị hải quân nắm lấy tin tức sau, toàn bộ dọc kỳ phèo lở vương quốc cũng giống như bị thiêu đốt thùng thuốc súng như thế, trong nháy mắt nổ tung. Nguyên bản, dọc kỳ phèo lở vương quốc chính kế hoạch đối với Bắc Hải độc bình, có thể hiện tại cái kế hoạch này không thể không tạm thời gác lại. Hết thảy cao tầng đều khẩn cấp chạy về đảo Kami, tụ tập ở đây, thương nghị làm sao cứu viện Napoleon. Xí Lọt trong lòng tràn ngập phẫn nộ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hải quân dĩ nhiên lớn mật như thế, dám bắt đi Napoleon. Nguyên bản, Xí Lọt đối với Napoleon đi khu vui chơi quấy gió nổi mưa hành vi là nắm ủng hộ thái độ. Bởi vì có Napoleon ở mặt trước đây, không chỉ có thể hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt, còn có thể vì là dọc kỳ phèo lở vương quốc đối với Bắc Hải động binh kế hoạch cung cấp điểm hộ. Vì lẽ đó, Xí Lọt mới sẽ bỏ mặc Napoleon ở khu vui chơi bên trong tùy ý làm bậy, ra tay đánh nhau. Tất cả những thứ này, Xí Lọt đều tràn ngập tự tin. Hắn tin chắc tuyệt đối sẽ không có người dám to gan tỏa cùng dọc kỳ phèo lở vương quốc khai chiến hậu quả nghiêm trọng, đi cưỡng ép xuống tay với Napoleon. Coi như là hải quân, Xí Lọt cũng đồng dạng tràn đầy tự tin. Hắn biết rõ hải quân hiện nay đang đứng ở trong ngoài đều khốn đốn gian nan hoàn cảnh, căn bản không thể ở cái này thời kỳ mẫn cảm đi đắc tội dọc kỳ phèo lở vương quốc. Nhưng mà, chính là bởi vì phần này quá độ tự tin, cuối cùng dẫn đến vấn đề xuất hiện. Xí Lọt bất luận làm sao cũng nghĩ không thông, hải quân đến tuột cùng tại sao lại vào lúc này đối với hắn dọc kỳ phèo lở gia tộc người động thủ đây? Lẽ nào bọn họ thật muốn bước lên một hồi thuộc về dọc kỳ phèo lở gia tộc cuộc chiến thượng đỉnh sao? Có thể vấn đề là hải quân đến tột cùng từ đâu tới đây thực lực cùng dũng khí đây? Các loại tâm tư ở Xí Lọt trong đầu như nhanh như tia chớp không ngừng chớp qua. Hán cổ sở suy nghĩ, hải quân có hay không nắm giữ một loại nào đó vũ khí bí mật mới khiến cho bọn họ như vậy không có sợ hãi. Nhưng bất luận hắn thế nào suy nghĩ, kết hợp kiếp trước đối với hải quân hiểu rõ, Xí Lọt đều cho rằng hải quân căn bản không có năng lực cùng hắn dọc kỳ phèo lở gia tộc chống đỡ được, dù cho là chính phủ thế giới tự mình kết cục cũng không làm nên chuyện gì. Xí Lọt đối với này cảm thấy nghĩ mãi mà không ra, nhưng hắn cũng rõ ràng biết, việc cấp bách là mau chóng cứu viện Napoleon. Thời gian cấp bách, hắn không thể lại để cho mình tâm tư bị những này nghi vấn khó khăn quá nhiều, nhất định phải cấp tốc lấy hành động, bảo đảm Napoleon an toàn. "Phụ thân, ta đi một chuyến hải quân bản bộ đi, đem Napoleon cứu trở về." Câu nói này phảng phất là từ trong hàm răng bỏ ra đến như thế, từ khi tiến vào phòng họp sau, liền vẫn trầm mặc không nói, một mặt âm u kệ xạ rốt cục mở miệng. Tiếng nói của hắn trầm thấp mà kiềm chế, để lộ ra một loại kiên quyết cùng phẫn nộ. Giờ khắc này kệ xạ hoàn toàn không có ngày xưa loại kia không đáng tin cùng tùy tiện, sắc mặt hắn âm u đến dọa người, phản phất bị một tầng dày đặc mây đen bao phủ. Tấm kia nguyên bản đều là treo nụ cười khuôn mặt, giờ khắc này nhưng dường như một tôn điêu khắc giống như cứng ngắc, không chút biểu tình, chỉ có cái kia đôi mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, nhưng người không dám nhìn thẳng. Lời nói của hắn dường như búa tạm như thế đện ở mỗi người trong lòng, làm cho toàn bộ phòng họp bầu không khí đều trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên, phản phất thời gian đều vào đúng lúc này đông lại. "Phụ thân, hải quân lần này công nhiên bắt lấy Napoleon, vừa vặn cũng cho chúng ta tiến công hải quân bản bộ cớ, không bằng trực tiếp triệu tập đại quân, binh phát giết lại nạ." Edith tiếp theo kệ xạ nói. Nàng thanh âm chát chúa mà sụp sôi, tràn ngập một loại không thể chờ đợi được nữa kích động. Cùng kệ xạ âm u hình thành so sánh rõ ràng là, Edith trên mặt tràn trề hưng phấn cùng chờ mong, nàng gái kia song mỹ lệ con mắt lập lòe cùng nhiệt ánh sáng, tựa hồ đối với sắp đến chiến tranh tràn ngập khát vọng. Edith cho tới nay đều là xì lọt một đám con cái bên trong nhất là cấp tiến một cái, nàng đối với chiến tranh nhiệt tình lại như thiêu đốt hỏa diễm như thế, vĩnh không tắt. Đối với tấn công Z lại nạ chuyện này, nàng từ lâu không thể chờ đợi được nữa, bây giờ hải quân hành vi vừa vặn cho nàng một cái cơ hội tuyệt hảo. Đương nhiên, này cũng không phải là bởi vì Edith ngông cuồng tự đại, mà là căn cứ vào đối với dọc kỳ phèo lở vương quốc cùng chính phủ thế giới chân thực sức chiến đấu so sánh phân tích. Từ 5 năm trước tân thế giới đại chiến, lại tới hơn nửa năm trước đây cuộc chiến thượng đỉnh, những việc này kiện đều không ngoại lệ chứng minh một sự thật, chính phủ thế giới sức mạnh không hề như dọc kỳ phèo lở vương quốc mạnh mẽ. Ý nghĩ này ở Edith trong đầu không ngừng xoay quanh, làm cho nàng đối công đánh Z lại nạ tràn ngập khát vọng. Một khi thành công công phá Z lại nạ cũng chiếm lĩnh mạ gì hệ thoại, như vậy toàn bộ thế giới cách cục đều đem phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bất kể là tứ hải vẫn là gờ răng lại nạ nửa đoạn trước, ở trong mắt nàng cũng sẽ không tiếp tục là khó có thể đánh hạ vấn đề khó. Bởi vì chỉ cần xóa sạch chính phủ thế giới cái này đầu lĩnh, những thế lực khác liền sẽ như mất đi người tâm phúc như thế, trở nên năm bẻ bảy mảng, không đỡ nổi một đòn. Cứ như vậy, Edith xuất lĩnh dọc kỳ phèo lở vương quốc liền có thể dễ như ăn cháo khống chế toàn cục. Cẩn thận suy nghĩ một hồi, cái kế hoạch này tuy rằng nhìn như điên cuồng, nhưng cũng có tương đương hợp lý tính. Dù sao, trải qua hai lần chiến tranh thế giới tẩy lễ, chính phủ thế giới thực lực đã rõ ràng suy yếu trình độ có thể nói là mắt trần có thể thấy. Mà cùng lúc đó, dọc kỳ phèo lở vương quốc mạnh mẽ nhưng là cả thế gian đều biết sự thực. Bởi vậy, tấn công Zet Lai Na, chiếm lĩnh mạ gì hệ rồi, sau đó mượn thắng lợi khí thế đe dọa hải quân đầu hàng, khiến cho vì là dọc kỳ phèo lở vương quốc sử dụng, chuỗi này hành động cũng không phải là hoàn toàn không thiết thực. Thông qua khống chế hải quân, tiến tới khống chế gờ răng Lai Na nửa đoạn trước cùng với tứ hải. Cuối cùng thành lập một cái lấy dọc kỳ phèo lở vương quốc làm trụ cột toàn tân thế giới chính phủ, đem hết thể vương quốc đều đưa vào sự thống trị của chính mình phạm vi, này không thể nghi ngờ là một cái hùng vĩ mà có thể được mục tiêu. Đến lúc đó, dọc kỳ phèo lở vương quốc có thể một lần nữa lập ra một cái thiên thượng kim chế độ, đem các quốc gia kéo đến một cái công bằng trên bình đài, do dọc kỳ phèo lở vương quốc đến thiết lập pháp luật cùng chế độ, lấy quản lý hiện nay cái này khó phân phức tạp thế giới.
Etit cái này điên cuồng kế hoạch, trên thực tế đã không phải lần đầu tiên ở xì lọt trước mặt nhắc tới. So với tấn công Bắc Hải, tấn công Z lại nạ không thể nghi ngờ phải khó khăn hơn nhiều, nhưng Etit nhưng đối với biểu hiện này ra hứng thú nồng hậu cùng mãnh liệt quyết tâm. Nhưng mà, mỗi một lần làm Etit hướng về xì lọt trình bày cái kế hoạch này thời điểm, xì lọt đều không chút do dự mà giúp đỡ từ chối, cũng như chặt đinh chém sắt biểu thị, chính phủ thế giới tuyệt đối không giống nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Điều này làm cho Etit cảm thấy vô cùng nghi hoặc, dù sao lúc trước hai lần đại chiến bên trong, dọc kỳ phèo lở vương quốc đều lấy ưu thế tuyệt đối đạt được thắng lợi. Nàng thực sự không nghĩ ra, phụ thân tại sao lại e sợ như thế chính phủ thế giới, thậm chí làm cho nàng sản sinh một loại ảo giác, cảm thấy phụ thân đã tuổi già sức yếu, mất đi năm đó hùng tâm trang trí. Loại ý nghĩ này nhường ẹ thịt ở trong đấy lòng cảm thấy phi thường thất vọng, bởi vì nàng vẫn đem phụ thân coi vì chính mình tấm gương cùng người dẫn đường. Chương 1724, Napoleon bị thua, Nam, chương 1724, Napoleon bị thua, Nam, nhưng mà, bởi hai người có lý niệm lên to lớn sai biệt, nhất định giữa bọn họ sẽ sản sinh phân kỳ. Đối với mình đại nữ nhi những ý nghĩ này, xí lọc cho rằng thực sự là quá mức điên cuồng. Hắn biết do chính phủ thế giới nắm giữ đại sát khí uy lực, nếu như thật dựa theo hệ tịt kế hoạch làm việc, hơi bất cẩn một chút, dọc kỳ phèo lở vương quốc nhiều năm qua nỗ lực đều đem hủy hoại trong một ngày. Một khi cùng chính phủ thế giới động thủ cũng đem đẩy vào tuyệt cảnh, như vậy kết quả cuối cùng rất khả năng chính là song phương đồng quy vô tận. Bởi vậy, xí lọc kiên quyết phản đối sử dụng loại này cấp tiến phương thức đến giải quyết vấn đề. Dù cho xí lọc hao hết miệng lưới giải thích, hệ tịt vẫn cứ thờ ơ không động lòng, căn bản không có đem hắn nghe vào. Nguyên do trong đó kỳ thực vô cùng đơn giản, vẹn vẹn dựa vào xí lọt phiến diện chi tử, lại làm sao có khả năng dễ dàng thuyết phục ẹ tịt đây. Lần này, nạ bố lệ ông bất hạnh bị bắt, này vừa vặn cho ẹ tịt một cái tuyệt hảo cớ, làm cho nàng có thể danh chính ngôn thuận từ bỏ nguyên bản kế hoạch tốt đối với Bắc Hải tiến công, ngược lại trực tiếp đối với Z lại nạ phát động công kích. Cứ việc làm như vậy sẽ khiến đến dọc kỳ phéo lở vương quốc dài đến 3-4 năm tỉ mỉ chuẩn bị tất cả đều bằng phí, nhưng ẹ tịt nhưng không kiêng rẻ chút nào, dứt khoát kiên quyết lựa chọn con đường này. Muốn biết, dọc kỳ phéo lở vương quốc đã tồn tại nhiều năm như vậy, xí lọt con cái cũng đều từ từ trưởng thành. Trong đó, tuổi tác trọng đại hải tử đã hơn 40 tuổi, mà đứa con nhỏ nhất cũng đều đã 18 tuổi. Theo thời gian trôi đi, dọc kỳ phèo lở vương quốc bên trong các loại mâu thuẫn cũng bắt đầu từ từ nổi lên mặt nước. Ở quá khứ, do ở chính phủ thế giới cùng hải quân mạnh mẽ áp lực, dọc kỳ phèo lở vương quốc các thế lực đều đồng ý chặt chẽ đoàn kết ở xí lọt xung quanh, cộng đồng đối kháng chính phủ thế giới. Nhưng mà, bây giờ chính phủ thế giới cùng hải quân liên tiếp hai lần đang cùng dọc kỳ phèo lở vương quốc giao chiến bên trong thua trận, này không thể nghi ngờ nhường dọc kỳ phèo lở vương quốc bên trong thế lực bắt đầu dục ra dục dịch, dã tâm cũng từ từ bắt đầu bành trướng. Đặc biệt là lấy ẹ tịt cầm đầu phái cấp tiến, bọn họ đối với xì lọt lãnh đạo địa vị sản sinh càng ngày càng nhiều nghi vấn cùng tiêu chiến. Có điều, cũng may xì lọt hiện nay vẫn có thể miễn cưỡng áp chế lại những này phái cấp tiến âm thanh. Nhưng đối với ẹ tịt cố ý muốn tiến công Z lại nạ quyết định, xì lọt đến tuột cùng sẽ ứng đối ra sao đây? Xì lọt, Bù Lệ, Kệ Xạ, là các loại một ít cao tầng nghe ẹ tịt sau, trên mặt dồn dập lộ ra cao mày bảy mặt. Ẹ tịt, ngươi làm như vậy đem nạ Bù Lệ ổng đặt nơi nào a? Kệ Xạ tâm tình trong nháy mắt bị thiêu đốt, hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng dậy, trận tròn đôi mắt nhìn thẳng Etit, trong mắt lửa giận dường như muốn dâng trào ra. Nay vẫn là Kệ Xạ lần thứ nhất như vậy trực tiếp xưng hô Etit tên, dị vãng hắn đối với Etit đều là lấy đại tỷ tương xứng, đủ thấy nạ bộ lệ ổng ở Kệ Xạ trong lòng địa vị nặng. Mà lần này, Etit thái độ hiển nhiên đã chạm đến nạ bộ lệ ổng vài ngược. Đối mặt Kệ Xạ chất vấn, Etit không có vẻ sợ hãi chút nào, nàng thẳng tắp thân thể, mắt sáng như nước, thẳng tắp đón nhận Kệ Xạ tầm mắt, hai người ánh mắt trên không trùng tụ hợp, phản phất bắn ra đố lửa. Cái kia ngươi cảm thấy tiến công hải quân bản bộ liền có thể cứu lại nạ bộ lệ ổng sao? Etit thâm thanh bình tĩnh như nước, nhưng ẩn chứa một loại nhường người không cách nào lơ là sức mạnh. Hải quân lẽ nào thì sẽ không nắm nạ bộ lệ ổng đến uy hiếp ngươi sao? Nay vừa hỏi, như một cái lợi kiếm, đâm thẳng Kệ Xạ trái tim, nhường hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nguyên bản nộ khí trong nháy mắt bị nén trở lại, hắn há miệng, nhưng phát hiện mình dĩ nhiên không có gì để nói. Xác thực, bất luận bọn họ lựa chọn công kích hải quân vẫn là chính phủ thế giới, đều không thể bảo đảm nhất định có thể thành công cứu lại nạ bộ lệ ổng. Dù sao, chính phủ thế giới cùng hải quân đều không phải hạng người ngu dốt, bọn họ thật vất vả nắm lấy nạ bộ lệ ổng cái này trọng yếu thẻ đánh bạc, nhất định sẽ đem coi là một tấm then chốt lá bài tẩy, dùng để áp chế dọc kỳ phéo lở vương quốc. Thậm chí, dù cho Kệ Xạ đem mạ di nệ phò triệt để phá hủy, cũng chưa chắc có thể thành công giải cứu ra nạ bộ lệ ổng. Dù sao, hải quân thực lực không thể khinh thường, hơn nữa bọn họ sau lưng còn có chính phủ thế giới cường đại như vậy hậu thuẫn. So sánh với đó, Etit đưa ra tiến công Z lái nạ kiến nghị, có lẽ càng có thể trực tiếp uy hiếp đến hải quân sau lưng chính phủ thế giới, do đó khiến cho bọn họ phóng thích nạ bộ lệ ổng. Nhưng mà, đối mặt này bạt kiếm nọ trương tỷ đệ hai, xí lọt không chút do dự mà vỗ bàn một cái, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Tiếng nói của hắn trầm thấp mà mạnh mẽ, nhường người không khỏi vì đó chấn động. Tất cả ngồi xuống đi. Xí lọt mở miệng nói rằng, ánh mắt của hắn liếc nhìn ẹ tịt cùng Kệ Xạ, để lộ ra một loại uy nghiêm và quyết đoán. Ẹ tịt cùng Kệ Xạ nghe được lời của phụ thân, liếc mắt nhìn nhau sau, đều yên tĩnh không nói ngồi xuống. Mặc dù bọn hắn trong lòng vẫn như cũ lo lắng, nhưng vẫn là lựa chọn nghe theo phụ thân chỉ thị. Xí lọt hít sâu một hơi, tiếp tục nói, nạ bố lệ ông bị tóm, ta so với các ngươi bất luận người nào đều muốn sốt ruột. Thế nhưng, vẹn vẹn sốt ruột là không làm nên chuyện gì. Chúng ta không thể như con ruồi không đầu như thế loại ba, nhất định phải bình tĩnh suy nghĩ kế sách tương đối. Hắn dừng một chút, nói tiếp, ta cũng không sợ hải quân như đối phó băng hải tặc dâu trắng như vậy, lợi dụng Napoleon đến dụ dỗ chúng ta dọc kỳ phéo lở vương quốc. Ta lo lắng là chính phủ thế giới có thể sẽ lợi dụng Napoleon tới làm một ít bất lợi cho chúng ta sự tình. Silock dường như một cái búa tạ đập vào trái tim của mỗi người. Kệ xạ cho mày, hắn không thể nào tiếp thu được phụ thân đối với Napoleon an nguy như vậy lãnh đạm, liền không nhịn được mở miệng nói rằng, phụ thân, lẽ nào liền bởi vì chính phủ thế giới áp chế, chúng ta liền muốn đối với Napoleon bỏ mặc sao? Hắn nhưng là cháu trai của ngài a. Kệ xạ ngữ khí nghiêm túc dị thường, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phụ thân, tựa hồ đang chờ mong một cái nhường hắn thỏa mãn đáp án. Silock nặng nề thở dài một hơi, phản phất trong lòng có vô tận buồn phiền cùng sầu lo. Hắn chậm rãi từ trong túi móc ra một chỉ màu vàng điện thoại trùng, này con điện thoại trùng dưới ánh mặt trời lập lòe hào quang nhỏ yếu, có vẻ đặc biệt làm người khác chú ý. Silock nhìn chăm chú trong tay điện thoại trùng, hít sâu một hơi, sau đó không chút do dự mà ấn hạ thủ máy lên nút gọi. Theo ngón tay hắn động tác, một chuỗi chữ số ở trên màn ảnh nhanh chóng thoáng hiện, cuối cùng hình thành một cái hoàn chỉnh số điện thoại. Hắn chăm chú cầm điện thoại di động, chờ đợi đối phương tiếp nghe. Trong quá trình chờ đợi, Silock cấp tốc điều chỉnh một hồi chính mình tư thế ngồi, đứng thẳng người lên, nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm cũng trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm di động màn hình, phản phất có thể xuyên thấu qua nó nhìn thấy đầu bên kia điện thoại người. Bùm bùm. Trong điện thoại truyền đến rõ ràng chờ đợi âm, thanh âm này ở yên tĩnh bên trong phòng họp vang vọng, có vẻ đặc biệt vang dội. Mỗi một âm thanh chờ đợi âm cũng giống như là một cái búa tạ, gõ ở Silock trong lòng, nhường tâm tình của hắn càng căng thẳng. Chương 1725, Napoleon bị thua, 6, chương 1725, Napoleon bị thua, 6. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẹn vẹn qua 2-3 cái hô hấp thời gian, nhưng đối với Silock tới nói, nhưng như là qua một cái thế kỷ như vậy dài lâu. Rốt cục, điện thoại một đầu khác bị tiếp lên, một trận tiếng cười nhạo chói tai đột nhiên truyền đến. Ha 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 ha. Đại danh đỉnh đỉnh dọc kỳ phéo lở Silock, lại sẽ chủ động đánh đưa điện thoại cho chúng ta này nằm cái lao giả, cũng thật là hiếm lạ a. Ha 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 ha, tiếng cười kia dường như ác ma giết đạo, tràn ngập chế nhạo cùng xem thường. Nó ở trong không khí tùy ý truyền bá, nhiều người nghe trong lòng rất không thoải mái. Bên trong phòng họp những người khác đều không hẹn mà gặp nhíu mày, mà ngồi ở Silock bên cạnh mấy cái con cái càng là lập tức ý thức được đầu bên kia điện thoại người là ai. Chính phủ thế giới cao nhất trưởng công giả, Ngũ Lao Tinh. Đối mặt với đối phương trào phúng, Silock cũng không có bị làm tức giận, tiếng nói của hắn như cũ trầm thấp mà kiên định, chớ nói nhảm, thả Napoleon. Lời nói của hắn ngắn gọn sáng tỏ, không có một chút nào dây dưa dài dòng, đầy đủ cho thấy quyết tâm của hắn cùng cấp bách. Cùng lúc đó, ở Zlaina mạ gì hệ rồi, lâu đài bản chỉ bên trong, Ngũ Lao Tinh chính ngồi đối diện nhau. Bọn họ mặt mỉm cười mà nhìn trên mặt bàn màu vàng điện thoại trùng, tựa hồ đối với Silock điện báo sớm có dự liệu. Năm người liếc mắt nhìn nhau sau, đều có thể từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy cái kia không hề che giấu chút nào ý cười. Hiển nhiên, Silock gọi điện thoại lại đây, nhất định là vì trong tay bọn họ nạ bồ lệ ông. Ha ha, Silock, ngươi sợ là ở nói chuyện biển vung đi. Sa Tùn Thánh khỏe miệng nổi lên một vệt khinh bị nụ cười, không hề che giấu chút nào rêu cần nói. Cứ việc hắn từ lâu ở trong âm thầm lặng lẽ dặn dò người thủ hạ để cho chạy nạ bồ lệ ông, nhưng ở bên ngoài, Ngũ Lao Tinh tuyệt đối không thể dễ dàng như thế liền đem người để cho chạy. Dù sao, nếu như chuyện này lan truyền ra ngoài, chính phủ thế giới bộ mặt sẽ không còn sót lại chút gì. Silock tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, hắn không thối lui chút nào, đối chọi gay gắt đáp lại nói, ngươi chẳng lẽ còn muốn cho ta lại trải nghiệm một lần cảm giác của cái chết sao? Nói cho ngươi, lần này, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chân chính lãnh hội đến chết đáng sợ mùi vị. Tiếng nói của hắn lạnh lẽo mà tràn ngập uy hiếp, nhường người không rét mà run. Nghe được Silock lớn lối như thế lời nói, Ngũ Lao Tinh mọi người nhất thời giận không nhịn nổi. Vô cù gì thánh càng là tức giận đến xanh mặt, hắn trợn mắt lên, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc mà quát, Silock, ngươi đừng vội như vậy ngông cuồng. Chính phủ thế giới có thừa biện pháp tới đối phó ngươi loại này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Nhưng mà, đối mặt Ngũ Lao Tinh phẫn nộ, Silock lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Khoe miệng hắn khẽ nhếch, lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường, cười lạnh nói, "Ồ, đúng không? Vậy thì cứ việc phóng ngựa qua đến thử xem đi." Ngữ khí của hắn ung dung, phản phất hoàn toàn không đem chính phủ thế giới uy hiếp để ở trong mắt. Song phương trong lúc đó bầu không khí căng thẳng càng nồng nặng, dương cung bạc kiếm, động một cái liền bùng nổ. Mà ngồi ở một bên kệ sạ thì lại lòng như lửa đốt, hắn không ngừng mà cho phụ thân Silock nháy mắt, ra hiệu hắn hơi hơi thu lại một ít. Dù sao, hiện tại nhưng là dọc kỳ phéo lở vương quốc ở cầu người làm việc, như vậy cứng rắn thái độ e sợ đối với chuyện không có bất kỳ trợ giúp. Nhưng là, Silock nhưng đối với kẻ xạ ám chỉ mảnh mặt làm ngơ, trong lòng hắn nhưng là trắng kẻ xạ, cảm thấy hắn vì mình nhi tử dĩ nhiên như vậy hoảng loạn, hoàn toàn mất đi nên có đúng mực. Ở loại này thời khắc mấu chốt, làm sao có thể biểu hiện ra mềm yếu đây? Liên ở đây thế ngàn cân treo sợi tóc, nếu như dọc kỳ phéo lở vương quốc lựa chọn yếu thế, như vậy chờ đợi bọn họ sẽ là chính phủ thế giới không ngừng nghỉ tham lam cùng từng bước ép sát. Đầu bên kia điện thoại Ngũ Lao Tinh hiển nhiên bị Silock câu nói này làm tức giận, bọn họ không thể nào tiếp thu được như vậy khiêu khích. Mặc dù bọn hắn rõ ràng trong lòng chính mình cũng không phải là Silock đối thủ, nhưng cũng tuyệt không cam lòng liền như vậy bị Silock đánh bại dễ dàng. Các Ngũ Lao Tinh liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy phẫn nộ cùng không cam lòng. Cuối cùng, một người trong đó nghiến răng nghiến lợi nói rằng, "Napoleon ngay ở chúng ta trên tay, ngươi có gan liền đến, ta ở Zét lại nạ chờ ngươi." Câu nói này tràn ngập khiêu khích thú vị, phản phất là ở hướng về Silock hạ chiến thư. Rất rõ ràng, Ngũ Lao Tinh đã không nghĩ lại cùng Silock tiếp tục dây dưa xuống. Ngăn ngắn mấy câu nói giao lưu, liền để bọn họ bị Silock tức giận đến giận sôi lên. nếu như lại tiếp tục tán gẫu xuống, bọn họ e sợ sẽ mất đi lý trí, thật đối với dọc kỳ phéo lở vương quốc phát động chiến tranh. Theo đùng một tiếng, điện thoại bị cắt đứt, Xi Lộc nhất thời sửng sốt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn, vẹn vẹn nói hai câu liền cúp điện thoại. Điều này làm cho Xi Lộc có chút không tìm được manh mối, hắn không khỏi bắt đầu lo lắng từ bản thân tôn tử đến. Lẽ nào thật sự muốn dựa theo dự tính xấu nhất, xuất binh tấn công Z lại là sao? Nhưng mà, ở bình tĩnh suy nghĩ sau khi, Xi Lộc đột nhiên ý thức được sự tình tựa hồ có gì đó không đúng. Chính phủ thế giới dễ dàng như thế liền bị làm tức giận, lẽ nào bọn họ thật muốn cùng mình triển khai một hồi sinh tử tranh tài sao? Nhưng mà, căn cứ Xi Lộc từ chính phủ thế giới nơi đó thu được đến tin tức xem, hoàn toàn không có phát hiện chính phủ thế giới có bất kỳ động binh dấu hiệu. Đây quả thật là nhường người cảm thấy hết sức kỳ quái. Dù sao, Xi Lộc những năm gần đây không phải là tầm thường vô vi, hắn vì thâm nhập hiểu rõ chính phủ thế giới tình huống thật, có thể nói là nhọc lòng. Vì có thể tìm hiểu đến chính phủ thế giới nội tình, Xi Lộc ở quá khứ mấy năm bên trong, phái lượng lớn nhân viên trong bóng tối lẻn vào chính phủ thế giới, cũng thành công nhường bọn họ trở thành chính phủ thế giới quan chức. Những người này lại như ẩn dấu ở trong bóng tối con mắt, thời khắc hướng về Xi Lộc lan truyền chính phủ thế giới bên trong tin tức. Lần này nạ bộ lệ ông bị bắt sự kiện, Xi Lộc tự nhiên cũng không có buông tha cái này hiểu rõ chính phủ thế giới hướng đi cơ hội. Tình huống thông thường, nếu như hải quân nắm lấy nạ bộ lệ ông như vậy nhân vật trọng yếu, hơn nữa còn biết thân phận chân thật của hắn, như vậy dọc kỳ phéo lở vương quốc chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ, rất có thể sẽ phát động một cuộc chiến tranh. Nhưng là bất kể là hải quân vẫn là chính phủ thế giới, đều không có biểu hiện ra chút nào điều binh khiển tướng dấu hiệu. Chuyện này thực sự là quá không bình thường. Muốn biết, ngay ở nửa năm trước, làm dâu đen đem ạ sở giao cho hải quân sau khi, hải quân lập tức không chút do dự mà ở trong phạm vi toàn thế giới tập trung lực lượng tinh nhuệ, động tác lớn, căn bản là không có cách giấu giếm được những kia người có tâm con mắt. Làm tuyên bố công khai phạt ạ sở thời điểm, hải quân đã ở hải quân bản bộ tụ tập 10 vạn đại quân, bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch, lại như một tấm tỉ mỉ đan dệt lưới lớn, chỉ chờ băng hải tặc dâu trắng tự chui đầu vào lưới. Đây là một hồi tỉ mỉ bày ra vây quét, mỗi một chi tiết nhỏ đều trải qua đắn đo suy nghĩ. Hải quân phương diện hiển nhiên đối với cuộc chiến đấu này nhất định muốn lấy được. Nhưng mà nếu như dựa theo thủ đoạn đối phó với băng hải tặc dâu trắng tới đối phó dọc kỳ phéo lở vương quốc, cái kia hầu như là chuyện không thể nào. Dù sao dọc kỳ phéo lở vương quốc cũng không phải là phổ thông băng hải tặc, nó là một cái nắm giữ cường đại thực lực cùng sức ảnh hưởng quốc gia. Chương 1726, nạ bố lệ ông bị thua 7. Chương 1726, nạ bố lệ ông bị thua 7. Muốn đối phó như vậy một cái quốc gia, không điều động lượng lớn binh lực hầu như là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Xi Lộc không khỏi rơi vào trầm tư, hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ toàn bộ thế cục. Đột nhiên, một ý nghĩ chớp qua đầu góc của hắn, chính phủ thế giới khả năng căn bản cũng không có dự định nắm nạ bộ lệ ổng làm văn. Có thể, nạ bộ lệ ổng bị tóm chỉ là một cái bất ngờ, thậm chí khả năng là chính phủ thế giới cùng hải quân bất ngờ tình huống. Xi Lộc trong đầu hiện ra gặp bóng người. Gặp người này, phong cách hành sự quả thật có chút khác với tất cả mọi người. Hắn thường thường không theo lẽ thường ra bài, nhiều người không tìm được manh mối. Xi Lộc ngồi ở chủ vị, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, suy nghĩ gặp ở trong này khả năng đóng vai nhân vật. Ngay ở Xi Lộc trầm tư thời điểm, bên cạnh kệ xạ đã lo lắng bất phần. Hắn cũng không ngồi yên được nữa, đứng dậy, nói với Xi Lộc: "Phụ thân, chính phủ thế giới căn bản cũng không có muốn nói ý tứ, tiếp tục như vậy nạ bộ lệ ổng nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Vẫn là ta ra tay đi, ta đi một chuyến Z lại nạ, nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp cướp đi nạ bộ lệ ổng." Kệ xạ âm thanh bên trong để lộ ra một tia cấp thiết cùng lo lắng, hắn hiển nhiên phi thường lo lắng nạ bộ lệ ổng an nguy. Một bên hệ tịt cũng phụ hòa nói: "Phụ thân, hạ lệnh triệu tập đại quân đi, chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải lập tức lấy hành động cứu viện nạ bộ lệ ổng." Xi Lộc nghe bọn họ, phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn kệ xạ cùng Edith, trong lòng rõ ràng sự lo lắng của bọn họ. Nhưng mà, hắn cũng không có lập tức làm ra quyết định, mà là khoát tay áo một cái, ra hiệu bọn họ trước tiên tỉnh táo lại. "Các ngươi không nên gấp gáp." Xi Lộc một mặt ngưng trọng như mày, ngữ khí trầm ổn nói rằng. Nhưng mà, hắn cũng không có nhường tại chỗ người cảm thấy an tâm, đặc biệt là kệ xạ, hắn đột nhiên đứng dậy, tâm tình kích động dị thường hô: "Còn không đội vã. Lại tiếp tục như thế, tôn tử của ngươi sẽ phải mất mạng địch thủ a." Xi Lộc nhìn luôn luôn bình tĩnh kiềm chế nhi tử giờ khắc này dĩ nhiên thất thố như thế, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Hắn lý giải kệ xạ làm vì phụ thân lo lắng, nhưng hắn cũng có phán đoán của chính mình cùng kế hoạch. "Yên tâm, nạ bộ lệ ổng không có chuyện gì." Xi Lộc âm thanh vẫn như cũ bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia ung dung. "Vẫn không có sự tình. Đều bị gặp lão giả kia bắt được, vạn nhất hải quân hoặc là không làm, trực tiếp giết nạ bộ lệ ổng, cái kiếp nhưng là ngươi cháu trai ruột a." Kệ xạ hiển nhiên không thể nào tiếp thu được Xi Lộc loại thái độ này, tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập lo lắng cùng hoảng sợ. Đối mặt nhi tử chất vấn, Xi Lộc cũng không có quá nhiều giải thích, hắn chỉ là lạnh nhạt nói: "Tin tưởng ta, nạ bộ lệ ổng sẽ không sao." Đúng là kệ xạ đối diện Edith, khi nghe đến lời của phụ thân sau, đam chiêu lên. Nàng không giống kệ xạ như vậy kích động, mà là bắt đầu suy nghĩ phụ thân tự tin như thế nguyên nhân. Có điều, đang nhìn đến kệ xạ như vậy lòng như lửa đốt dáng vẻ, Edith cũng không khỏi có chút nóng nảy. Edith hít sâu một hơi, dường như muốn đem nội tâm nôn nóng cùng bất an đều theo này khẩu khí cùng phun ra. Nàng nắm thật chặt nắm đấm, móng tay hầu như muốn khảm vào lòng bàn tay, nỗ lực để cho mình tâm tình bình phục lại. Rốt cục, nàng buông ra nắm đấm, mở miệng hỏi: "Phụ thân, ngài có phải hay không có tin tức gì? Ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho chúng ta biết đi." Xi Lộc trầm mặc một hồi, tựa hồ đang suy tư làm sao biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Sau một chốc, hắn rốt cục chậm rãi nói: ta phỏng chừng chính phủ thế giới cùng hải quân cũng không có muốn chào nạ bộ lệ ông ý tứ. Câu nói này dường như bom nặng cân như thế, ở Etit, kệ xạ cùng với người khác bên thai nổ vang. Bọn họ dồn dập cau mày, đầy mặt không hiểu nhìn Xi Lọt, hiển nhiên đối với hắn thuyết pháp cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Phụ thân, ngài làm sao sẽ nói như vậy? Người cũng đã bị tóm, này còn không phải muốn bắt hắn ý tứ sao? Kệ xạ lo lắng hỏi. Xi Lọt nhìn xung quanh cái kia từng đạo ánh mắt nghi hoặc, trong lòng rõ ràng bọn họ nghi hoặc. Hắn thoáng thu dọn một hồi tâm tư, sau đó giải thích, từ khi nạ bộ lệ ổng bị tóm sau, đã qua mấy tiếng. Dựa theo lẽ thường tới nói, chính phủ thế giới cùng hải quân bắt được như vậy một cái nhân vật trọng yếu, nên có một loạt động tác lớn mới đúng. Nhưng là, mấy tiếng qua đi, ta xếp vào ở hải quân cùng với chính phủ thế giới thám tử, cũng không có tìm hiểu đến bọn họ có bất cứ dị thường nào cử động, thật giống như bọn họ căn bản không có bắt được nạ bộ lệ ổng như thế. Chuyện này thực sự là quá kỳ quái. Mọi người nghe Xi Lọt giải thích, đều rơi vào trầm tư. Bọn họ bắt đầu nhớ lại trước các loại chi tiết nhỏ, thử từ những này trong dấu vết tìm tới một ít manh mối đến giải thích hiện tượng này. Các ngươi cẩn thận ngẫm lại xem, hải quân từ khi thành công bắt được gạ sợ sau khi, cái tiếp nhưng là từ trong phạm vi toàn thế giới triệu tập lượng lớn lực lượng tinh nhuệ a. Nhưng lần này bọn họ bắt được nạ bộ lệ ổng nhưng hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì, chuyện này thực sự là quá kỳ quái. Vì lẽ đó ta suy đoán, hoặc là chính là hải quân cùng chính phủ thế giới căn bản cũng không có dự liệu được sẽ bắt được nạ bộ lệ ổng, hoặc là chính là bọn họ căn bản không có ý định đối với nạ bộ lệ ổng độc thủ. Dù sao, bọn họ khẳng định không thể chịu đựng cùng chúng ta dọc kỳ phéo lở vương quốc triệt để khai chiến mang đến tổn thất to lớn. Xi Lọt một mặt ngưng trọng nhìn mọi người ở đây, chậm rãi nói ra ý nghĩ của chính mình. Mọi người nghe Xi Lọt sau, đều rơi vào trầm tư bên trong, hiển nhiên đều đang suy tư hắn nói tới có hay không đạo lý. Một lát sau, có người mở miệng nói rằng, phụ thân nói tới có đạo lý riêng của nó. Lấy chính phủ thế giới phong cách hành sự, nếu như bọn họ thật muốn đối với nạ bộ lệ ổng độc thủ, chắc chắn sẽ không như thế lặng yên không một tiếng động. Xi Lọt gật gật đầu, nói tiếp, vì lẽ đó ta cho rằng, chính phủ thế giới hẳn là không muốn đối địch với chúng ta. Đã như vậy nạ bộ lệ ổng sẽ không có chuyện gì, tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ bình an trở về. Xi Lọt lời nói này nhường tại chỗ đại đa số người trong lòng đều thoáng yên ổn một ít. Xác thực, liền hiện nay thu thập được các loại tin tức xem, chính phủ thế giới cùng hải quân xác thực không có lấy cái gì hành động lớn, hoàn toàn không giống như là muốn cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc quyết một trận tử chiến dáng vẻ. Như vậy, tổng hợp các loại tình huống đến phân tích, cũng chỉ có một khả năng tính khá lớn, nạ bộ lệ ổng rất có thể sẽ bị chính phủ thế giới len lén thả rơi. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ khác một khả năng, vậy thì là chính phủ thế giới tuy rằng sẽ không xử tử nạ bộ lệ ổng, nhưng sẽ đem hắn giam giữ lên. Phụ thân, đối với nạ bộ lệ ổng, chúng ta không thể vẹn vẹn dựa vào suy đoán đến làm việc, nhất định phải có chuẩn bị, để ngừa chính phủ thế giới cùng hải quân ở cùng đường mặt lộ tình huống lấy cực đoan thủ đoạn. Etik nhìn chăm chú Xi Lọt, chính trọng nói. Xi Lọt hơi gật đầu, biểu thị tán đồng. Trầm tư một lát sau, Xi Lọt quả đoán quyết định nói, như vậy đi, trước tiên triệu tập chúng ta bộ hạ, nhường bọn họ án binh bất động 3 ngày. Nếu như trong 3 ngày này không có bất kỳ liên quan với nạ bộ lệ ổng tin tức truyền đến, như vậy chúng ta liền không chút do dự mà tiến công giết lại nạ. Chương 1727, nạ bộ lệ ổng bị thua, 8, chương 1728, nạ bộ lệ ổng bị thua, 9, chương 1727, nạ bộ lệ ổng bị thua, 8, chương 1728, nạ bộ lệ ổng bị thua, 9. Trong mắt của hắn lóe qua một tia lạnh lẽo sát ý trong lòng Xi Lọt, mặc dù đối với nạ bộ lệ ổng tình huống có một ít suy đoán, nhưng hắn biết rõ người định không bằng trời định, bất luận làm sao đều phải làm tốt dự tính xấu nhất. Là Etik lĩnh mệnh sau, lập tức xoay người đi truyền đạt Xi Lọt mệnh lệnh. Mà lúc này kệ xạ, nhưng như mất đi linh hồn như thế, chán trường ngồi ở trên đế, đầy mặt đều là ủ rũ cùng tuyệt vọng. Xi Lọt nhìn mình cái này từ trước đến giờ kiên cường đại nhi tử, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thương tiếc tình. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy kệ xạ như vậy chán trường dáng dấp, có thể thấy được nạ bộ lệ ổng ở kệ xạ trong lòng địa vị là cỡ nào trọng yếu. Xi Lọt đi tới kệ xạ bên cạnh, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, an ủi, kệ xạ, ngươi cũng không muốn quá mức lo lắng. Nạ bộ lệ ổng nhất định sẽ bình an vô sự, chỉ cần ta còn sống sót, ở trên thế giới này liền tuyệt đối không người nào dám dễ dàng đụng đến bọn ta dọc kỳ phéo lở gia tộc người một cọng tóc gáy. Trong giọng nói của hắn để lộ ra cực kỳ hạ kỳ cùng tự tin. Kệ xạ nghe lời của phụ thân, trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi gật gật đầu, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ tràn ngập sầu lo cùng bất an. Xi Lọt thật sâu thở dài một hơi, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ cùng lo lắng. Hắn biết, hiện nay trừ dặn dò người thủ hạ thời khắc lưu ý nạ bộ lệ ổng tin tức ở ngoài, chính mình tựa hồ cũng không có biện pháp tốt hơn. Tháng ngày từng ngày qua đi, biển rộng như cũ bình tĩnh như trước, không có một chút nào sóng lớn. Nhưng mà, loại này mặt ngoài bình tĩnh lại làm cho người cảm thấy một loại không tên bất an. Hết thảy mọi người ở nín hơi lấy chờ, mật thiết quan tâm dọc kỳ phéo lở vương quốc cùng với chính phủ thế giới nhất cử nhất động. Mọi người nguyên bản chờ mong dọc kỳ phéo lở vương quốc sẽ đối với nạ bộ lệ ổng bị bắt làm ra một loại nào đó phản ứng, dù sao hắn nhưng là Xi Lọt cháu trai ruột, lấy Xi Lọt tính nết, cũng sẽ không mặc kệ không để ý. Nhưng mà, khiến người kinh ngạc là, dọc kỳ phéo lở vương quốc dĩ nhiên biểu hiện dị thường khắc chế, hoàn toàn không có lấy bất kỳ hành động. Điều này làm cho ngoại giới đám người không hiểu chút nào, đặc biệt là đối với dọc kỳ phéo lở vương quốc hành vi cảm thấy nghi hoặc không ngớt. Cùng lúc đó, hải quân cử động cũng đồng dạng nhường người khó hiểu. Muốn biết, lúc trước vì đối phó băng hải tặc dâu trắng, hải quân nhưng là sớm dòng dã một tháng liền bắt đầu từ các nơi trên thế giới triệu tập binh lực. Khi đó, quy mô lớn điều binh hành động gây nên rộng khắp quan tâm cùng suy đoán, tất cả mọi người cho rằng hải quân hoặc là muốn cùng dọc kỷ phéo lở vương quốc khai chiến, hoặc là chính là muốn đối với quân cách mạng phát động công kích. Nhưng mà, kết quả cuối cùng nhưng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, hải quân mục tiêu dĩ nhiên là băng hải tặc dâu trắng. Nhưng hôm nay, Napoleon bị tóm, hải quân nhưng như hoàn toàn không có chuyện này như thế, một điểm điều binh động tác đều không có. Chuyện này thực sự là quá quỷ dị, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Nhưng mà, mọi người suy nghĩ một hồi, liền cũng thoải mái. Dù sao, lúc này hải quân hai vị đại tướng chính bản thân nơi Nam Hải, bận điều bình định phản loạn, hãm sâu quân cách mạng trong vũng bùn, trong thời gian ngắn e sợ khó có thể thoát thân. Đã như thế, hải quân chưa làm tốt quyết chiến chuẩn bị, tựa hồ cũng có thể thông cảm được. Có điều, khiến người khó hiểu là, dọc kỳ phèo lở vương quốc dĩ nhiên không có động tĩnh gì. Theo lẽ thường mà nói, dọc kỳ phèo lở vương quốc tuyệt không có lý do án binh bất động. Trừ phi, bọn họ hy vọng Napoleon liền như vậy chết. Có thể này lại làm sao có thể chứ? Trong này đến tuột cùng ẩn giấu đi thế nào huyền cơ đây? Một tầng dày đặc sương mù, như lụa mỏng giống như bao phủ ở trước mắt thế nhân, làm cho mọi người đối với lập tức này biến đổi liên tục thế cục càng ngày càng không tìm được manh mối. Nhưng mà, mọi người cũng chưa suy nghĩ sâu sắc trong đó nguyên do, vẹn vẹn đem tất cả những thứ này coi là trước báo táp yên tĩnh. Bọn họ đều đang lặng lặng chờ đợi cuộc kế tiếp kinh thế hai tục đại chiến bạo phát, phản phất cái kia chính là quyết định thế giới vận mệnh then chốt một trận chiến. Cùng lúc đó, ở gờ răng lái nã nửa đoạn trước nào đó cái hải vượt lên, gặp đã ở vùng biển này bồi hồi dòng dã ba ngày. Cứ việc hắn lòng như lửa đốt, nhưng trước sau không thể đem Napoleon mang về hải quân bản bộ. Giờ khắc này, hắn đứng ở đầu thuyền, nhìn chăm chú đáy thuyền ngục giam, trong lòng tràn ngập sầu lo. Cái tên này, dĩ nhiên hôn mê dòng dã ba ngày, đến hiện tại vẫn chưa có tỉnh lại, lẽ nào là ra cái gì bất ngờ sao? Gặp những mày, tự lẩm bẩm, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời khỏi đáy thuyền ngục giam. Chính mình như vậy hao hết tâm lực ở xung quanh hải vực tới về đảo quanh, đơn giản chính là nghĩ cho Napoleon sáng tạo một cái cơ hội chạy trốn, nhưng ai có thể ngờ tới, cái này Napoleon dĩ nhiên vẫn mê man bất tỉnh, chuyện này thực sự là nhường gặp cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, ở trong ngục, cái kia đã hôn mê dòng dã ba ngày Napoleon, giờ khắc này đang lặng lặng nằm ở đáy thuyền trên bông thuyền, ngủ đến được kêu là một cái thơ ngọt. Khiến người kinh ngạc là, trên người hắn nguyên bản thương thế nghiêm trọng, giờ khắc này dĩ nhiên đã hoàn toàn khép lại, thậm chí ngay cả một điểm vết thương dấu vết cũng không tìm tới. Nhưng mà, trải qua này dài lâu ba ngày giấc ngủ, Napoleon rốt cục ngủ đủ. Chỉ thấy hắn lông mi hơi chấn động một chút, sau đó như là phản xạ có điều kiện như thế, đưa tay xoa xoa con mắt của chính mình, trong miệng còn lẩm bẩm, a a. Tiếp đó, hắn chậm rãi ngồi dậy, lại theo bản năng mà đánh cái to lớn áp, tự đủ, này một giấc ngủ đến thật là đủ thoải mái a. Xoa xoa cái kia còn mang theo một chút buồn ngủ con mắt sau, Napoleon bắt đầu nhìn quanh lên bốn phía đến. Nay vừa nhìn, hắn lập tức liền cảnh giác lên, bởi vì hắn phát hiện mình vị trí cái này không gian dị thường tối tăm, hơn nữa bốn phía bố trí rõ ràng chính là ngục giam phong cách. Hả? Này cho ta làm từ đâu tới? Napoleon trong lòng dâng lên một sự bất an, trong đầu của hắn bắt đầu nhanh chóng nhớ lại trước chuyện xảy ra. Đột nhiên, đau đớn một hồi kéo tới, trong đầu của hắn trong nháy mắt chớp qua gặp vung quyền đánh mạnh hắn đầu tình cảnh đó. Không đúng a, ta trước không phải đang cùng gặp kịch chiến sao? Napoleon càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, hắn trợn mắt lên, quan sát kỹ hoàn cảnh xung quanh, càng ngày càng xác định nơi này chính là một gian ngục giam. Ta thất bại. Napoleon nhìn hai tay của chính mình, tự lẩm bẩm, phản phất đôi tay này không lại thuộc về hắn như thế. Tiếng nói của hắn tràn ngập vũ rũ cùng bất đắc dĩ, phản phất toàn bộ thế giới đều vào đúng lúc này đổ nát. Đáng ghét. Napoleon đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó dùng tận khí lực toàn thân, mạnh mẽ đánh một quyền ở đáy thuyền. Cú đấm này sức mạnh là to lớn như thế, cho tới đáy thuyền phát sinh một tiếng làm người ta sợ hãi kéo kẹt tâm thành, phản phất toàn bộ thuyền đều phải bị một quyền này của hắn cho đánh tan vỡ rồi. Chính đang trên bong thuyền suy nghĩ làm sao lặng lẽ để cho chạy Napoleon gạt, nghe được này tiếng nổ, tinh thần đột nhiên rung lên. Trong lòng hắn mừng thầm, tiểu quỷ này rốt cục tỉnh rồi. Gặp vẫn lo lắng Napoleon sẽ bởi vì thất bại mà thất bại hoàn toàn, thậm chí làm ra một ít quá khích hành vi. Bây giờ nghe tiếng nói của hắn, gặp rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, gặp cũng không có lập tức đi thăm dò xem Napoleon tình huống, mà là yên lòng một lần nữa nhắm hai mắt lại, tiếp tục ngủ say như chết lên. Chương 1728, Napoleon bị thua, 9, chương 1728, Napoleon bị thua, 9, đối với hắn mà nói, chỉ cần Napoleon còn sống sót, cái khác đều không là vấn đề. Mà ở đấy thuyền Napoleon, giờ khác này sắc mặt nhưng hết sức khó coi. Trên mặt của hắn trừ thất bại thống khổ, còn có như vậy một tia hài đồng giống như hối hận. Hắn nhớ tới chính mình ra biển thời điểm hùng tâm trang trí, nhớ tới đáp ứng Gia Gia muốn trở thành như hắn như vậy nam nhân. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng chật vật như vậy thua trận. Gia Gia cùng phụ thân e sợ đối với mình rất thất vọng đi. Napoleon như đứa bé như thế quận mình thân thể, tự lẩm bẩm. Tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập tự trách cùng hổ thẹn, phản phất hắn đã mất đi hết thể dũng khí cùng tự tin. Napoleon hai mắt có chút mê man, hắn không biết mình nên làm gì đối mặt Gia Gia cùng phụ thân. Hắn vẫn đem Gia Gia cho rằng tấm gương, cũng vẫn lấy Gia Gia vì là mục tiêu nỗ lực. Gia Gia tay không đặt xuống toàn bộ tân thế giới làm cơ nghiệp, mà hắn nhưng liền một hồi nho nhỏ chiến đấu đều không thể thủ thắng. Napoleon trong lòng tràn ngập mâu thuẫn cùng dãy rủa, hắn không biết mình có hay không còn có thể thực hiện đã từng giấc mơ, có hay không còn có thể trở thành như Gia Gia như vậy nam nhân. Napoleon sở dĩ vẫn đối với gờ răng lái nạ nửa đoạn trước đuổi tận cùng không vông, cũng không phải là bởi vì hắn không có việc gì dành đến Nobby, mà là bởi vì trong lòng hắn có một cái hùng vĩ mục tiêu, nói theo Gia Gia của hắn, ở mảnh này tràn ngập khiêu chiến hải vực bên trong sông ra một mảnh thuộc về mình thiên địa. Từ 6 tuổi lên, Napoleon liền bị tiếp vào đảo Cami, ở nơi đó, hắn cả ngày lắng nghe ra ra truyền kỳ cố sự. Ra ra tay không, ở gờ răng lái nã nửa đoạn trước đặt xuống một mảnh khổng lồ cơ nghiệp, cố sự này thật sâu dấu ấn ở Napoleon trong lòng, trở thành hắn tuổi ấu thơ thời đại giấc mơ cùng theo đuổi. Napoleon đối với ra ra lòng kính trọng như nước sông cuộn cuộn, liên miên không dứt. Hắn tin chắc chính mình không hề so với ra ra thua kém, thậm chí tin tưởng mình có thể siêu việt ra ra thành tựu. Liền, hắn dứt khoát kiên quyết quyết định, không dựa vào dọc kỳ phéo lở vương quốc viện trợ, chỉ dựa vào bản thân cùng một đám huynh đệ sức mạnh, đi chinh phục gờ răng lái nạ nửa đoạn trước, xây dựng lên một cái thuộc về hắn nạ bộ lệ ổng địa bàn. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ đều là thích đùa cả người. Nay đã là nạ bộ lệ ổng lần thứ hai tao ngộ ngăn trở. Lần trước, hắn bất hạnh bị cả tạ cụ gì năm lấy, nhưng may mắn là, chặt lọt kệ gia tộc xem ở hắn là dọc kỳ phéo lở gia tộc phần lên, vẫn chưa động thủ với hắn, mà là tùy ý hắn bị phụ thân mang đi. Nhưng lúc này đây, nạ bộ lệ ổng vận khí hiển nhiên không có như vậy tốt. Hắn lại bị hải quân cho bắt được. Hải quân có thể không giống chặt lọt kẻ gia tộc như vậy nhân tử, bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha nạ bộ lệ ổng như vậy cả lớn. Hải quân nhất định sẽ như đối phó ạ sơ như vậy, đem chính mình làm con tin, lấy này đến áp chế dọc kỳ phéo lở vương quốc. Nghĩ đến đây, nạ bộ lệ ổng nội tâm liền như rơi vào hầm băng, một cỗ sâu sắc cảm giác vô lực xông lên đầu, nhường hắn không khỏi buồn bã hủ rũ, cả người đều phảng phất mất đi tinh khí thần như thế, có chút chán trường, túi thấp xuống đầu. Ta thực sự là quá thất bại. Nạ bộ lệ ổng tự lẩm bẩm, trong lời nói tràn ngập ảo não cùng tự trách. Hắn cảm giác mình ở trận này cùng gặp chiến đấu bên trong biểu hiện như vậy gay go, quả thực chính là thất bại thảm hại. Nhưng mà, hắn nhưng không có ý thức được, lấy trước mắt hắn tuổi tác cùng thực lực, có thể cùng gặp như vậy lâu năm cường giả kịch chiến 3 ngày 3 đêm mới cuối cùng bị thua, này đã là một cái phi thường chuyện không bình thường. Muốn biết, gặp nhưng là hải quân bên trong nhân vật huyền thoại, thực lực sâu không lường được. Mà nạ bộ lệ ổng có điều vừa mới thành niên, nhưng có thể đang cùng gặp chiến đấu bên trong kiên trì lâu như vậy, này đủ để chứng minh hắn thực lực đã đạt đến khá cao trình độ. Huống chi, đang cùng gặp chiến đấu trước, nạ bộ lệ ổng còn trải qua một hồi kịch liệt tiêu hao chiến. Thể lực đã có hao tổn. So sánh với đó, Silock ở 18 tuổi thời điểm thực lực nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là tinh anh trung tướng cấp bậc, mà Napoleon ở đồng dạng tuổi, thực lực cũng đã đạt đến đại tướng cấp bậc, này là cỡ nào thiên phú kinh người. Có thể nói, Napoleon thiên phú ở toàn bộ dọc kỳ phéo lở ra trong tộc đều là hàng đầu, vượt xa hắn những kia cô các thúc thúc, thậm chí ngay cả Silock đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Napoleon duy nhất không bằng Silock địa phương, chính là hắn thiếu hụt Silock loại kia cầu tinh thần. Nhìn lại quá khứ, làm Silock thực lực vẫn còn hiện ra nhỏ yếu thời khắc, biểu hiện của hắn có thể nói tương đương sợ. Hắn tử không dễ dàng cuốn vào không có phần thắng chút nào tranh đấu bên trong, trước sau đem tự thân ảnh hưởng khống chế ở mức độ thấp nhất. Từ rốt thời đại, trải qua tứ đại truyền kỳ đại hải tặc thời đại, cho đến tam hoàng thời đại, xí lọt trước sau như một chỗ thực tiễn này một sách lược. Hắn xảo diệu đem chính mình ẩn dấu ở hậu trường, nhưng rốt, sư tử vàng, rô rơ cùng với dâu trắng các cường giả đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, chịu đựng khắp nơi áp lực. Ở dọc kỳ phéo lở băng hải tặc thành công chuyển hình vì là dọc kỳ phéo lở vương quốc sau, dọc kỳ phéo lở gia tộc thực lực đã không cách nào lại bị ẩn dấu. Xí lọt rốt cục chính thức nổi lên mặt nước, bắt đầu cùng thế giới các thế lực triển khai chính diện quyết đấu. Cho dù ở tình huống như vậy, xí lọt vẫn cứ vô ý quá nhiều bại lộ chính mình thực lực chân chính. Xa bất ngờ xuất hiện nhưng triệt để đánh vỡ xí lọt cầu đạo. Xa lấy chính mình sinh mệnh để đánh đổi, nhường thế nhân chân chính biết được dọc kỳ phéo lở vương quốc mạnh mẽ. Trận này đột nhiên xuất hiện sự kiện nhường xí lọt ý thức được, có lúc thích hợp biểu diễn thực lực cũng là cần thiết. Từ đó về sau, dọc kỳ phéo lở vương quốc tại tân thế giới bên trong độc bá nhất phương, trở thành danh xưng với thực bá chủ. Bất kể là cái khác băng hải tặc vẫn là chính phủ thế giới, đều đối với hắn không thể làm gì. Xí lọt cầu đạo tuy rằng nhìn như bạo thủ, nhưng cũng ở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng to lớn. So sánh với đó, nạ bố lệ ổng tính cách thì lại phi thường lộ liễu. Hắn mỗi lần tham dự đại chiến thời điểm, đều sẽ gióng chống thua chiêng tuyên truyền, tựa hồ hận không thể nhường toàn thế giới đều biết hắn tồn tại. Loại tính cách này làm cho hắn ở trong chiến đấu thường thường thành vì mọi người chú ý tiêu điểm, nhưng cùng lúc cũng khả năng nhường hắn rơi vào phiền phức không tất yếu. Đặc biệt là nạ bố lệ ổng thân phận còn phi thường đặc thù. Hắn mỗi một cái động tác lớn đều sẽ như nam châm như thế hấp dẫn toàn thế giới những kia người có tâm ánh mắt, đặc biệt là những kia cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc quan hệ không hòa thuận thế lực, đặc biệt là hải quân, đối với hắn càng là đặc biệt quan tâm. Mà lần này, Napoleon lại bị hải quân nắm lấy, nói đến, này cũng hoàn toàn là chính hắn lộ liêu tính cách đưa đến. Kỳ thực, gặp vốn cũng không có dự định muốn nắm Napoleon. Nhưng mà, Napoleon triển hiện ra thực lực lại làm cho gặp căn bản là không có cách lơ là. Nếu như liền như vậy bỏ mặc không quan tâm, chuyện này quả là chính là đối với gặp trong lòng thủ vững 50, 60 năm chính nghĩa một loại khinh nhẫn. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, gạt mới sẽ liều lĩnh đi tóm lấy nạ bộ lệ ổng. Này hết thệ tất cả, cuối cùng, đều là bởi vì nạ bộ lệ ổng cái kia quá mức lộ liêu tính cách. Chương 1729, nạ bộ lệ ổng vận ngục, 1, chương 1729, nạ bộ lệ ổng vận ngục, 1, hắn tựa hồ hoàn toàn không hiểu được làm sao che giấu mình phong mang, không hiểu được thu lại chính mình nguyệt khí. Có thể, này cũng cùng nạ bộ lệ ổng cá nhân trải qua có ngàn vạn kia quan hệ. Dù sao, hắn từ 6 tuổi lên liền tiến vào đảo Kami, ở như vậy hoàn cảnh bên trong trưởng thành, làm cho hắn không có quá nhiều kiêng kỵ cùng ràng buộc. Lâu dần, hắn một cách tự nhiên liền dưỡng thành loại này lộ liêu tính cách. Vào giờ phút này, Napoleon chính một thân một mình ở trong khoang thuyền âm thầm trắng trường, tâm tình xa suốt tới cực điểm. Mà ở trên bong thuyền, gặp thì lại thản nhiên tự đắc nằm ở trên xích đu, chờ mãi, nhưng thủy chung không chờ được đến Napoleon như hắn dự đoán như vậy thuyền nát mà chạy. Điều này làm cho gặp trong mày, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng bất an, hắn thực sự không nghĩ ra nạ bộ lệ ổng đến cùng đang làm cái gì thành tựu. Loại này không rõ vì sao tình hình nhường gặp cảm thấy vô cùng buồn bực, thậm chí nhường hắn sản sinh một loại kích động, nghĩ muốn đích thân xuống tới đáy thuyền đi tìm tòi hư thực. Nhưng mà, gặp trung quy vẫn là nhịn xuống loại này kích động. Hắn biết rõ nhiệm vụ của chính mình cùng nằm trong chức trách, nếu như thật đi đáy thuyền, nhìn thấy nạ bộ lệ ổng sau, e sợ sẽ khó có thể ức chế nội tâm lửa giận, cải lệnh đem chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Cứ việc làm như vậy có thể sẽ mang đến cho mình hậu quả nghiêm trọng, nhưng vào thời khắc ấy, gặp cảm thấy này tựa hồ là duy nhất có thể làm cho hắn an lòng lựa chọn. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, gặp liền như vậy lặng lặng nằm ở trên xích đu, không nhúc nhích, phản phất toàn bộ thế giới đều không có quan hệ gì với hắn. Mà một bên khác nạ bộ lệ ổng cũng đồng dạng cúi đầu, một mặt hề vải suy sụp, phản phất mất đi hết thể tức giận. Không biết qua bao lâu, nạ bộ lệ ổng cuối cùng từ cái kia vô tận chán trường bên trong chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, lần thứ nhất quan sát tỉ mỉ lên xung quanh tối tăm hoàn cảnh. Hả? Nạ bộ lệ ổng đột nhiên phát sinh một tiếng nghi hoặc nỉ non. Chính mình lại vẫn ở trên thuyền. Hắn cảm nhận được thân thể theo thân thuyền lay động mà hơi lay động, đồng thời, một loại do đáy lòng truyền đến thân cận cảm giác cũng tự nhiên mà sinh ra. Loại này thân cận cảm giác đối với nạ bộ lệ ổng tới nói không thể quen thuộc hơn được, chỉ có làm hắn tới gần biển rộng, hoặc là thân nơi biển rộng nơi sâu xa thời điểm, mới sẽ có mãnh liệt như thế cảm thụ. Loại cảm giác đó liền như là một lần nữa trở lại mẫu thân trong ngực như thế, nhưng hắn cảm thấy cực kỳ an tâm cùng thoải mái. Không đúng, ta hôn mê bao lâu? Nạ bộ lệ ổng đột nhiên ý thức được vấn đề này, hắn đột nhiên ngồi dậy, theo bản năng mà giơ tay lên xoa xoa cái trán, thử để cho mình tỉnh táo một ít. Nhưng mà, ngay ở hắn tay chạm đến cái trán trong nháy mắt, hắn kinh ngạc phát hiện, trên người chính mình dĩ nhiên không có bất kỳ ràng buộc. Nạ bộ lệ ổng trong lòng cả kinh, gấp đội vàng đứng dậy. Hắn định thần nhìn lại, kinh ngạc phát hiện thân thể của mình dĩ nhiên không có chịu đến chút nào ràng buộc, phản phất này lao tù đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng như thế. Hải quân làm sao dám như vậy xem thường ta? Nạ bộ lệ ổng trận to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn mình thân thể, tự lẩm bẩm. Ánh mắt của hắn lập tức rơi vào nhốt lại chính mình lao tù lên, đó chỉ là phổ thông sắt thép làm ra, xem ra cũng không có chỗ đặc biệt gì. Nạ bộ lệ ổng khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, hắn quyết định tự mình thử xem này lao tù mức độ kiên cố. Chỉ thấy hắn đột nhiên duỗi ra hai tay, tóm chặt lấy lao tù lan can, sau đó thoáng dùng sức uốn một cái. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cái kia nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ thép lan can sắt, dĩ nhiên dường như giấy như thế, bị nạ bộ lệ ổng dễ dàng bật gãy. Này, nạ bộ lệ ổng kinh ngạc đến không ngậm mồm vào được, hắn thực sự không nghĩ ra, hải quân đến tuột cùng là nghĩ như thế nào, dĩ nhiên dùng như vậy lao tù đến giam giữ hắn. Như hắn cường giả như vậy, phổ thông lao tù căn bản là không thể nhốt lại hắn, chí ít cũng đến là hải lâu thạch ngục giam như vậy đặc chế lao tù mới được a. Nạ bộ lệ ổng trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng không rõ, hắn bắt đầu trái phải đánh giá lên hoàn cảnh xung quanh. Đột nhiên, ánh mắt của hắn bị bên tay trái một cái lao tù hấp dẫn lấy. Cái kia lao tù cùng với những cái khác có chỗ bất đồng, nó lan can hiện ra một loại đặc thù màu xám cho, hơn nữa mặt trên còn khắc có một ít kỳ quái phù văn. Chẳng lẽ hải quân đem chính mình quan sai rồi địa phương? Nạ bộ lệ ổng trong đầu chớp qua một ý nghĩ như vậy, hắn không khỏi kinh ngạc kêu ra tiếng. Không đúng không đúng, hải quân làm sao có khả năng phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Hắn lập tức lắc lắc đầu, phủ định ý nghĩ của chính mình. Nhưng mà, cứ việc nạ bộ lệ ổng không ngừng tự nói với mình cái này không thể nào, nhưng nghi ngờ trong lòng nhưng càng ngày càng nặng. Hắn luôn cảm thấy trong này có chỗ nào không thích hợp, có thể lại không nói ra được cụ thể là nơi nào. Nạ bộ lệ ổng quyết định không lại xoắn xuýt ở vấn đề này, hắn nhìn xung quanh, phát hiện cũng không có cái khác dị thường. Liền, hắn không chút do dự mà cất bước đi ra nhà tù, chuẩn bị đi tìm tòi hư thực. Thân cao tới 10 mét cao nạ bộ lệ ổng, như một tòa nguy nga núi cao như thế, vững vàng mà đứng sững ở nhà tù trung ương. Hắn cái kia thân thể to lớn, làm cho nguyên bản liền có vẻ hơi nhỏ hẹp nhà tù, giờ khắc này càng hiện ra chật chội. Nhưng mà, nạ bộ lệ ổng đối với này nhưng không hề hay biết, sự chú ý của hắn hoàn toàn bị trên đỉnh đầu cái kia phiến cửa lớn đóng chặt hấp dẫn. Xem ra, hải quân đây là cố ý a. Nạ bộ lệ ổng đứng trong hành lang, ngửa đầu nhìn chăm chú phía trên cửa lớn, trong miệng tự lẩm bẩm. Trong lòng hắn rất rõ ràng, chính mình trước gây ra động tĩnh lớn như vậy, theo lẽ thường tới nói, đã sớm nên có rất nhiều hải binh nghe tiếng tới rồi kiểm tra mới đúng. Nhưng hôm nay, này bốn phía nhưng là yên tĩnh, liền một tia tiếng vang đều không có. Loại này tình huống dị thường, trong đó thâm ý đã không cần nói cũng biết. Ra ra, không nghĩ tới ngài lại một lần cứu ta. Nạ bộ lệ ổng khoe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Hắn không khỏi nghĩ lên ra ra của chính mình, cái kia cho tới nay đều đối với hắn yêu mến rất nhiều lão nhân. Thân ảnh của ra ra ở trong đầu của hắn không ngừng hiện lên, nhưng hắn cảm thấy đã ấm áp vừa bất đắc dĩ. Hắn cảm giác mình tựa hồ mãi mãi cũng không thể thoát khỏi ra ra che chở, cả đời đều muốn sống ở ra ra bên dưới bóng mờ. Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy. Ta nhất định phải mau chóng cùng ra ra bọn họ bắt được liên lạc, không thể để cho bọn họ vẫn lo lắng cho ta. Nạ bố lệ ổng nghĩ đến ra ra, phụ thân, mẫu thân, còn có cái kia một đám thúc thúc, cô, cùng với những kia quan tâm chính mình người, trong lòng lo lắng càng mãnh liệt lên. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, dường như muốn đem toàn thân sức mạnh đều hội tụ ở đôi tay này bên trong. Ta nhất định sẽ trở về. Nạ bố lệ ổng đột nhiên bùng nổ ra gầm lên giận dữ, âm thanh này còn như lôi đình như thế, ở trong phòng giam vang vọng không ngớt, thậm chí xuyên thấu qua tầng tầng bong tàu, vẫn truyền đến bên ngoài. Chính đang trên bong thuyền tuần tra các hải binh nghe được tiếng giống giận này, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Không tốt, nạ bộ lệ ổng muốn buồn ngủ. Phổ thông các hải binh cũng không biết trong đó nội tình, bọn họ chỉ làm nạ bộ lệ ổng là muốn mượn cơ hội chạy trốn lao tù. Trong lúc nhất thời, còi báo động đại tác, toàn bộ quân hạm đều bị kinh động. Chương 1730, Napoleon vượt ngục 2, chương 1730, Napoleon vượt ngục 2, nhưng mà, mọi người ở đây thất kinh thời khắc, gặp nhưng giống như quỷ mị, lắc mình đi tới cửa khoang thuyền miệng, vững vàng mà ngăn trở những kia muốn xông vào đi hải quân. Một giây sau, quân hạm đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động lên, dường như muốn bị xé rách như thế. Gặp sát mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên, hắn tóm chặt lấy lan can, để ngừa chính mình ngã trong gió. Tiểu xuất sinh, gặp giận không nhịn nổi mắng, âm thanh ở gió mạnh bên trong vang vọng. Hắn trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm đáy thuyền, tựa hồ có thể xuyên thấu qua bong thuyền xem đến phía dưới tình huống. Nhanh tản ra, gặp kéo mở cổ họng hướng về xung quanh các hải quân giống to, âm thanh bên trong để lộ ra một tia cấp bách. Hắn biết, nếu như trễ lấy biện pháp, chiếc quân hạm này e sợ sẽ phải gánh chịu to lớn phá hoại. Nhưng mà, ngay ở gặp phát sinh cảnh cáo đồng thời, đáy thuyền tầng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đó là Napoleon nắm đấm nện ở đáy thuyền âm thanh, hắn sức mạnh to lớn như thế, cho tới đáy thuyền trong nháy mắt bị nổ nát, lực xung kích cực lớn làm cho đáy thuyền dường như mạng nhện như thế nứt ra, vết nứt cấp tốc lan tràn đến xung quanh đáy thuyền. Trên bong thuyền gặp lập tức nhận ra được Napoleon cử động, lửa giận của hắn trong nháy mắt bị thiêu đốt. Napoleon, ngươi đáng chết! Gặp gào thét, quả đấm của hắn nắm chặt, toàn thân sức mạnh đều hội tụ ở cú đấm này lên, sau đó hướng về đáy thuyền Napoleon mạnh mẽ đánh tới. Cảm nhận được trên đỉnh đầu truyền đến mạnh mẽ uy thế, Napoleon khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ giảo hoạt nụ cười. Gặp, lần sau gặp lại, chúng ta lại đến phân cao thấp. Hắn khiêu khích nói rằng, sau đó không chút do dự mà nhảy vào trong biển rộng. Theo Napoleon nhảy vào, quân hạm cũng không còn cách nào chịu được áp lực khổng lồ như thế, trong nháy mắt vỡ ra. Tấm ván gỗ, sắt thép mảnh vỡ văng tứ phía, hóa thành vô số mảnh vụn trôi nổi ở trên mặt biển. Cứu mạng a! Một ít bị thương hải binh ở trên mặt biển giãy giụa, tiếng kêu gào của bọn họ ở sóng biển bên trong có vẻ như vậy yếu ớt. Ào ào ào! Gặp cũng rơi vào biển rộng, hắn ở bên trong nước cấp tốc bơi lội, sau đó đột nhiên hướng ra mặt biển, vững vàng mà đứng ở một khối trôi nổi trên tấm ván gỗ. Hỗn đản! Gặp giận không nhịn nổi gầm thét lên, hai mắt của hắn bần bện tia máu, tức giận liếc nhìn một phía, thử tìm tới Napoleon bóng người. Nhưng mà, bất luận hắn thế nào nỗ lực, đều không thu hoạch được gì. Cùng lúc đó, Napoleon ở nhảy vào biển rộng sau, không chút do dự mà theo trong lòng chỉ dẫn, ra sức hướng về lục địa bơi đi. Cứ việc thân thể đã hết sức suy yếu, nhưng trong lòng hắn mục tiêu nhưng kiên định lạ thường. Napoleon thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn phía gặp vị trí, hắn biết mình bây giờ căn bản không thể chịu đựng khác một hồi chiến đấu kịch liệt. Vết thương trên người đau cùng mệt mỏi nhường hắn liền đứng đều trở nên khó khăn, càng khỏi nói chiến đấu. Vì khôi phục thể lực, Napoleon không thể không tìm kiếm thức ăn. Ở đói bụng có nhịn thời điểm, hắn thậm chí trực tiếp vận dụng năng lực của chính mình, nắm lấy một cái trẻ con hải vương, sau đó không chút do dự mà sinh gặp lên. Cái kia máu tanh cảnh tượng nhường người không rét mà run, nhưng đối với hết sức đói bụng Napoleon tới nói, này đã là lựa chọn duy nhất của hắn. Trừ hải vương, Napoleon còn có thể lẻn vào đáy biển, tìm kiếm những kia có thể ăn đáy biển thực vật. Hắn liều lĩnh nuốt những đồ ăn này, hy vọng có thể mau chóng khôi phục thể lực. Trải qua một quãng thời gian gian nan tiến lên, Napoleon rốt cục lấp đầy cái bụng. Thể lực từ từ khôi phục hắn, tiếp tục hướng về phụ cận một hòn đảo bơi đi. Hòn đảo này là hắn cùng gia tộc bắt được liên lạc then chốt, đồng thời, hắn cũng cần liên lạc với hắn những kia thủ thủy đoàn. Cũng không biết mụ giặt bọn họ thế nào rồi. Napoleon trong lòng âm thầm lo lắng. Hắn nhớ tới mụ giặt ba người bọn họ tựa hồ đang cùng băng hải tặc bách thú hạn thai dắt chiến đấu xa suốt bại, cũng bị đối phương nắm lấy. Nếu như đúng là như vậy Napoleon không chỉ muốn cùng gia tộc bắt được liên lạc, còn nhất định phải đi tới băng hải tặc bách thú nơi đó cứu viện mụ giặt đám người. Đáng chết hải quân! Napoleon giận không nhịn nổi mắng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra hải quân dĩ nhiên sẽ vào lúc này chặn ngang một chân. Dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, lúc này hải quân nên đang bệ bội ở ứng đối quân cách mạng cường uy hiếp lớn, căn bản không dành bận tâm khu vui chơi bên này chiến đấu. Nhưng mà sự thực nhưng cùng dự liệu của hắn tuyệt nhiên ngược lại, gặp dĩ nhiên như thần binh thiên hàng như thế xuất hiện ở khu vui chơi. Napoleon không phải là loại kia đầu góc bu si, tứ chi phát triển lỗ mãng người. Hắn sở dĩ sẽ chọn ở cái này đặc biệt đoạn thời gian ở khu vui chơi bước lên sự cố, cũng là bởi vì hắn tinh chuẩn tính chính xác trừ khu vui chơi người ở ngoài, căn bản sẽ không có những người khác đến đúng tay trận này phân tranh. Dù cho là chắt lót kẽ lìn cùng bách thú giả mạ tổ cường giả như vậy, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tham gia điều thứ nhất đường biển chiến đấu. Dù sao, song phương trong lúc đó tồn tại vi diệu kiểm chế lẫn nhau quan hệ, cho dù Napoleon là dọc kỳ phéo lở ra tổ người, chắt lót kẽ lìn cùng bách thú giả mạ tổ cũng không thể dễ dàng liên thủ đối phó hắn. Bằng không, tam hoàng trong lúc đó nguyên bản liền yếu đối cân bằng sẽ bị triệt để đánh vỡ, mà này mang đến hậu quả là ai đều không thể chịu được. Chính là căn cứ vào như vậy cân nhắc, Napoleon mới sẽ như vậy không có sợ hãi. Hắn kế hoạch là từng bước công chiếm điều thứ nhất đường biển 2/3, mà không phải hoàn toàn chiếm lĩnh toàn bộ điều thứ nhất đường biển. Cứ như vậy, hắn đã có thể biểu diễn thực lực của chính mình, lại có thể cho cái khác ba cái hoàng đế một cái cảnh cáo, nhường bọn họ không dám dễ dàng đối với mình lấy hành động. Ở đợi chờ mình trưởng thành một năm sau khi, Napoleon tràn đầy tự tin cho rằng khi đó hắn đem có thể quét ngang điều thứ nhất đường biển, sau đó trải qua vài năm phát triển, tiến một bước hướng về cái khác tam hoàng khởi xướng tiến công. Mục tiêu của hắn là thống nhất toàn bộ khu vui chơi, hoàn toàn chiếm cứ gờ răng lái nạ nửa đoạn trước, lấy này đến đạt thành ra hắn công tích vĩ đại. Nhưng mà, này hết thể kế hoạch cùng kỳ vọng đều bị gặp cái kia lão gia hỏa cho triệt để phá hoại. Mỗi khi Napoleon nhớ tới điểm này, trong lòng đối với gặp căm hận liền càng mãnh liệt. Gặp, lại cho ta thời gian một năm sau khi, ta nhất định phải tự tay vặn rơi đầu của ngươi. Napoleon ở sâu trong nội tâm âm thầm thế nói. ngay ở nạ bố lệ ổng thành công đánh vỡ quân hạm cũng thoát đi hiện trường sau, gặp cũng cấp tốc nhảy lên đến đây trợ giúp quân hạm. Gặp trung tướng, ngài không có sao chứ? Phu cận hải quân chi bộ trợ giúp mà đến thiếu tướng đội vàng thân thiết hỏi. Gặp giơ lên hắn con kia cơ giới cánh tay trái, như không có chuyện gì xảy ra mà hồi đáp, trừ này đài cánh tay nước vào ở ngoài, lão phu có thể không bị thương. Nghe được gặp nói như vậy, thiếu tướng như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà gặp phó tướng nhưng đi tới, cánh tay của hắn quấn băng vải, một mặt sầu lo hỏi, gặp trung tướng, nạ bố lệ ổng đánh vỡ đáy thuyền đảo tàu, chúng ta bây giờ nên làm gì đây? Gặp không nhịn được lườm một cái, hiển nhiên đối với vấn đề này rất là mâu thuẫn, thuận miệng nói, giao trộn. Chương 1731, nạ bố lệ ổng vượt ngục 3. Chương 1731, nạ bố lệ ổng vượt ngục 3. Liền ở đây câu nói nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, xung quanh các hải quân cũng giống như là bị sét đánh trúng như thế, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, mỗi một cái đều mặt khổ, hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao tình huống như thế. Nạ bố lệ ổng dĩ nhiên đào tẩu. Đây chính là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng nhiệm vụ lần này đã không có sơ hở nào, dù sao có hải quân anh hùng gặp tự mình trông coi, ai có thể nghĩ tới nạ bố lệ ổng vẫn còn có biện pháp chạy trốn đây. Tin tức này đối với trợ giúp mà đến các hải quân tới nói, quả thực chính là một cái kinh thiên sấm sét, bọn họ lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, không chút do dự mà đem nạ bố lệ ổng đào tẩu tin tức hướng cấp trên báo cáo. Nhưng mà, khi tin tức kia cuối cùng truyền tới Sẻn gỗ cụ trong tay thời điểm, hắn nhưng không có như những người khác như vậy biểu hiện ra phẫn nộ hoặc là khiếp sợ. Ngược lại, hắn chỉ là mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn tình báo, sau đó lại như ném rác rưởi như thế đem nó ném tới một bên, thậm chí ngay cả xem đều chẳng muốn lại liếc mắt nhìn. Cùng lúc đó, một ít tin tức linh thông tòa soạn báo thông qua từ bộ phận hải quân nơi đó nhận được tin tức, rất nhanh liền biết được nạ bộ lệ ổng vượt ngục sự tình. Này đối với bọn hắn tới nói, quả thực chính là một cái cơ hội trời cho a. Những này tòa soạn báo lập tức ngửi được trong đó cơ hội làm ăn, bọn họ biết rõ như vậy tin tức lớn nhất định sẽ gây nên xã hội rộng khắp quan tâm, liền dồn dập đem tin tức này cấp tốc ý nấn đi ra, cũng lấy tốc độ nhanh nhất phát hướng về các nơi trên thế giới. Vì có thể cướp được đầu đề, những này tòa soạn báo có thể nói là sử dụng cả người thế võ, các loại tiêu đề đảng dồn dập ra lò, hải thần nạ bố lệ ổng vượt ngục. Nạ bố lệ ổng từ hải quân anh hùng gặp trong tay chạy trốn. Hư hư thực thực hải quân không muốn đắc tội dọc kỳ phéo lở gia tộc để cho chạy nạ bố lệ ổng. Trong lúc nhất thời, các loại tin tức lưu truyền đến mức sôi sùng sục, toàn bộ thế giới đều bị đột nhiên xuất hiện này tin tức chấn động. Không ít người tinh tường đã nhìn ra trong đó vấn đề, bọn họ bắt đầu đối với chuyện này sản sinh các loại suy đoán cùng nghi vấn. Dù sao từ gặp con đường liền có thể nhìn ra một ít đầu mối đến. Hắn đi vòng lớn như vậy một vòng, nhưng chậm chạp không đem nạ bộ lệ ổng đưa về hải quân bản bộ, này nguyên do trong đó, hơi có chút đầu óc người đều có thể đoán được một, hai. Nhưng mà, cứ việc mọi người trong lòng đều cùng gương sáng như, nhưng không có một người sẽ trực tiếp đem tầng này giấy cửa sổ chọc thủng. Muốn biết, này không phải là một chuyện nhỏ, nếu như có người thật đem chuyện này nói ra, vậy coi như là đồng thời đắc tội rồi cái này trên biển rộng đứng đầu nhất hai thế lực lớn, chính phủ thế giới cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc ca. Này hai cái quái vật khổng lồ, tùy tiện cái nào đều không phải bọn họ những này tiểu nhân vật có thể trêu chọc được. Vì lẽ đó, vì để tránh cho mình chọc phiền phức không tất yếu, mọi người đều lựa chọn trầm mặc, lo liệu nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, ai cũng không muốn vào lúc này lắm miệng. Nhưng mà, giấy trung quy là gói không được lửa, theo tin tức không ngừng quyết tán, chuyện này vẫn là không thể tránh khỏi chuyện ra ngoài. Mà do kỳ phèo lở vương quốc ngay đầu tiên liền biết được tin tức này. Bọn họ ở đảo Cà Mì lên đã khổ sở chờ đợi 3 ngày, nhưng từ đầu đến cuối không có chờ đến nạ bộ lệ ổng bất cứ tin tức gì. Giữa lúc dọc kỳ phéo lở gia tộc chuẩn bị hướng về Z-Line nạ tuyên chiến thời điểm, cái tin tức này nhưng dường như một đạo sấm sét giữa trời quang, nhường bọn họ kinh ngạc không nớt. Quả nhiên, chính phủ thế giới cũng không có làm tốt cùng chúng ta dọc kỳ phéo lở vương quốc toàn diện tuyên chiến chuẩn bị a. Silock nắm thật chặt tờ báo trong tay, tự lẩm bẩm. Quá tốt rồi, nạ bộ lệ ổng tiểu tử này chính mình đào tẩu. Kệ xạ hưng phấn hô, tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập kinh hỉ cùng thoải mái. Nhìn thấy cái tin tức này sau, hắn cái kia nguyên bản mặt âm trầm sắc dường như bị ánh mặt trời xuyên thấu mây đen như thế, trong nháy mắt trở nên vui vẻ ra mặt lên. Phản phất mấy ngày nay mặt mày đủ rũ đều vào đúng lúc này tan thành mây khói. Người chung quanh nghe được tin tức này sau, cũng đều không hẹn mà gặp thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ nguyên bản đối với nạ bộ lệ ông bị bắt cảm thấy lo lắng này sẽ cho kế hoạch của bọn họ mang đến không tưởng tượng nổi biến số. Nhưng mà hiện tại, biến số này nhưng lấy một loại ngoài dự đoán mọi người phương thức được giải quyết, nhường mọi người đều cảm thấy như chút được cái nặng. Xí lọc ánh mắt đảo qua chờ xuất phát mọi người, trên mặt của hắn tuy rằng không có quá nhiều vẻ mặt, nhưng ánh mắt bên trong nhưng để lộ ra một tia quả đoán cùng bình tĩnh. Hắn chậm rãi mở miệng nói rằng, tất cả giải tán đi, Bắc Hải kế hoạch chậm lại 2 tháng, Isuki, tháng 5, lại động binh. Quyết định này nhường tại chỗ người đều có chút bất ngờ, dù sao kế hoạch ban đầu là ở 3 tháng đối với Bắc Hải phát động công kích. Nhưng mà, bởi nạ bộ lệ ông bị bắt, kế hoạch không thể không làm ra điều chỉnh. Bây giờ thời gian cấp bách, 3 tháng đã gần ngay trước mắt, tiếp tục giữ nguyên kế hoạch hành động hiển nhiên đã không kịp. Xí lọc trong lòng rất rõ ràng, lần này lùi lại mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Cũng may dọc kỳ phéo lở vương quốc động tác vẫn luôn rất bí ẩn, lại thêm vào chính phủ thế giới phần lớn sức mạnh đều tập trung ở Nam Hải cùng quân cách mạng triển khai kịch liệt đấu, tạm thời vẫn không có nhận ra được dọc kỳ phéo lở vương quốc hành động. Nhưng mà, tất cả những thứ này kỳ thực cũng không phải là hoàn toàn ra ngoài mọi người bất ngờ. Dù sao, ai có thể nghĩ tới dọc kỳ phéo lở vương quốc sẽ như vậy muốn nổi bật lựa chọn từ cắn bẹn cái này nhìn như không thể địa phương phát động một hồi diệt quốc chiến tranh đây. Cái này đặc biệt chiến lược lựa chọn không chỉ xảo diệu tránh chính phủ thế giới nghiêm mật giám thị, càng bị bọn hắn hơn thắng được thời gian quý giá cùng không gian, làm cho hành động của bọn họ có thể thuận lợi triển khai. Là, E thì không chút do dự mà gật đầu đáp, biểu thị chính mình hoàn toàn phục tùng xì lọ mệnh lệnh. Nhưng mà, ở nàng sâu trong nội tâm, nhưng không khỏi dâng lên một tia nhàn nhạt thất vọng. Nàng đối với cuộc chiến tranh này nguyên bản tràn ngập vô hạn chờ mong, lòng tràn đầy khát vọng có thể ở máu tanh tàn khốc trên chiến trường thỏa thích bày ra chính mình không gì sánh kịp thực lực cùng dũng khí. Nhưng bây giờ, kế hoạch bị ép chậm lại mang ý nghĩa nàng còn cần tiếp tục kiên trì các loại đợi một thời gian ngắn, này không thể nghi ngờ cho nàng cái tiết như ngọn lửa hừng hực giống như nhiệt tình tạt một chậu nước lạnh, khiến cho thoáng nguội xuống. Khiến người khiếp sợ là, vẹn vẹn ở ngăn ngắn 3 ngày thời gian bên trong, Dốc Kỳ Phéo Lở Vương quốc lại có thể cấp tốc mà hiệu suất cao tập kết lên như vậy khổng lồ một nhánh quân đội, dòng giá 10 vạn chi chúng. Nay cả kinh người năng lực động viên thực sự là khiến người trố mắt bất mồm, nhiều người không khỏi đối với cái này vương quốc thực lực cùng tổ chức năng lực nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng mà, mạnh mẽ như vậy một nhánh quân đội, giờ khác này lại giống như bị trói buộc tay chân cự thú như thế, không chỗ triển khai uy chấn thiên hạ uy lực. Dốc Kỳ Phéo Lở Vương quốc trong thời gian ngắn ngủi như thế hoàn thành vượt qua 10 vạn đại quân điều động, nghề này động không thể nghi ngờ cho ngoại giới rất nhiều thế lực mang đến lớn đại chấn động. Đặc biệt là chính phủ thế giới, bọn họ không khỏi đối với tự thân năng lực sản sinh sâu sắc hoài nghi. Muốn biết, cho dù là đang đối mặt băng hải tặc dâu trắng như vậy đối thủ mạnh mẽ thời điểm, hải quân cũng cần sớm một tháng qua chuẩn bị cũng triệu tập 10 vạn đại quân. Chương 1732, Napoleon vượt ngục, 4, chương 1732, Napoleon vượt ngục, 4, đây chính là một hạng cực kỳ gian khổ nhiệm vụ, cần tiêu hao lượng lớn nhân lực, vật lực cùng thời gian. Nhưng mà, cùng Dốc Kỳ Phéo Lở Vương quốc so với, hải quân tốc độ quả thực chậm như ốc sên. Dốc Kỳ Phéo Lở Vương quốc chiến tranh tiềm lực lớn, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Bọn họ tựa hồ có thể trong nháy mắt triệu tập lên một nhánh quân đội khổng lồ, hơn nữa nhánh quân đội này sức chiến đấu cũng không thể khinh thường. Đối mặt như vậy một cái thực lực đối thủ mạnh mẽ, chính phủ thế giới đương nhiên sẽ không dễ dàng cùng với bạo phát chiến tranh toàn diện. Bởi vì bọn họ phi thường rõ ràng, như vậy xung đột sẽ chỉ làm những thế lực khác chai cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Vì lẽ đó, chính phủ thế giới đối với Dốc Kỳ Phéo Lở Vương quốc sách lược chỉ có một chữ, kéo. Bọn họ hy vọng thông qua kéo dài thời gian, nhường sĩ lọ từ từ ra đi, nhường hắn thực lực không lại ở vào trạng thái đỉnh cao. Thậm chí, bọn họ còn kỳ vọng xì lọ cuối cùng qua đời, cứ như vậy, Dốc Kỳ Phéo Lở Vương quốc thực lực tất nhiên sẽ mất giá rất nhiều. Vì thực hiện cái mục tiêu này, chính phủ thế giới không tiếc nuốt giận vào bụng 20 năm. 20 năm qua, bọn họ phải cẩn thận cùng Dốc Kỳ Phéo Lở Vương quốc đọ sức, tận lực tránh khỏi xung đột trực tiếp. Cứ việc có lúc sẽ phải chịu một ít oan ức cùng tổn thất, nhưng chính phủ thế giới trước sau tin chắc, chỉ cần kiên trì, một ngày nào đó có thể chiến thắng cái này đối thủ mạnh mẽ. Dù sao Ngũ Lao Tinh nắm giữ vô tận thời gian, có thể cùng Dốc Kỳ Phéo Lở Vương quốc tiến hành thời gian dài tiêu hao chiến. Nay cũng đã trở thành Ngũ Lao Tinh không làm gì được Dốc Kỳ Phéo Lở Vương quốc một cái nhìn như hợp lý cớ. Napoleon vượt ngục tin tức nhưng như là mọc ra cánh cấp tốc truyền bá ra. Đối với những việc không biết tình huống thực tế dân thường tới nói, bọn họ đối với hải quân vô năng cảm thấy tức giận không thôi, dồn dập chửi ầm lên, cho rằng liền Napoleon như vậy trọng phạm đều có thể chạy trốn, quả thực chính là hải quân sỉ nhục. Thế nhưng, đối với những kia ánh mắt độc đáo, hiểu rõ nội tình người đến nói, bọn họ cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Trong đó, băng hải tặc dâu đen các thành viên chính là như vậy. Dâu đen xem tờ báo trong tay, tự lẩm bẩm, hải quân vẫn không có làm tốt cùng Dốc Kỳ Phéo Lở Vương quốc triển khai một trận đại chiến chuẩn bị a. Ánh mắt của hắn rơi vào qua báo chí liên quan với Napoleon vượt ngục đưa tin lên, đăm chiêu. Lúc này, băng hải tặc dâu đen đông đảo thủ thủy đoàn đều cuốn băng vải, đứng ở trên bong thuyền, sắc mặt ngưng trọng nhìn báo chí. Bọn họ hiển nhiên cũng đối với tin tức này cảm thấy khiếp sợ. Thuyền trưởng, Napoleon vượt ngục, chúng ta bây giờ nên làm gì đây? Lạp Phịt kẻ chống văn minh trượng, khó khăn đi tới dâu đen bên người, dùng văn minh trượng chống đỡ lấy chính mình bị thương thân thể, hỏi. Dâu đen cười khổ một tiếng, nói, làm sao bây giờ? Thật ha 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 ha. Chúng ta căn bản không phải Napoleon đối thủ, chỉ có thể lựa chọn né tránh. Tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một tia không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Nghĩ hắn dâu đen vì được rẻ mì no mì, dĩ nhiên quyết tâm tàn nhẫn sát hại huynh đệ của chính mình, thậm chí phản bội vẫn coi hắn như con cái lao cha. Cái này cũng chưa hết, hắn càng là tỉ mỉ bày ra cái kia chàng khiếp sợ thế giới cuộc chiến thượng đỉnh, mục đích chính là muốn để cho mình thành là thứ nhất điều đường biển lên bá chủ. Nhưng mà, hiện thực nhưng dù sao là không như mong muốn. Hắn hao tổn tâm cơ mưu tính gũ dạ no mì, cuối cùng vẫn là từ trong tay hắn trốn. Trở lại điều thứ nhất đường biển sau, bởi thực lực không đủ, hắn lại gặp đến cái khác hai vị hoàng đế cường lực cản trở. Thật vất vả mới an ổn nửa năm, có thể ai có thể nghĩ tới, cái kia gọi Dốc Kỳ Phéo Lở Napoleon ra hỏa, dĩ nhiên giống như phát điên, một người một ngựa giết đến tận cửa, đem bọn họ toàn bộ băng hải tặc dâu đen đều cho là tung. Này liên tiếp ngăn trở cùng đả kích, nhường dâu đen trong lòng oán khí dường như núi lửa như thế dâng trào ra. Thuyền trưởng, lẽ nào chúng ta liền thật không có biện pháp nào sao? Tí Giờ Dồ cắn chặt hàm răng, đầy mặt đều là không cam lòng vẻ mặt. Dâu đen nghe được Tí Giờ Dồ, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua tại chỗ mỗi người. Ở mảnh này rộng lớn vô ngần trên biển rộng, thực lực mới là tất cả căn bản. Nếu như thực lực không đủ mạnh, cũng chỉ có thể giống như bây giờ, bị người khác tùy ý ức hiếp. Đây chính là vận mạng chúng ta, bất luận ngươi làm sao tính toán, đều không ngăn nổi sức mạnh tuyệt đối. Tiếng nói của hắn trầm thấp mà lại nặng nề, phảng phất mang theo vô tận bất đắc dĩ cùng cay đắng. Mọi người nghe vậy, trong lòng cũng không khỏi chìm xuống. Thực lực của bọn họ tuy rằng cũng xem là tốt, tùy tiện một người đều có siêu tân tinh thực lực, nhưng cùng những kia chân chính cường giả so với, vẫn là chênh lệch rất xa. Dâu đen mặt không hề cảm xúc mà nhìn bọn họ, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng thở dài. Hắn chậm rãi nói, nhìn lại một chút đi. Tựa hồ đối với tình huống trước mắt cảm thấy không thể ra sức. Đối với nạ bộ lệ ổng cái này cương địch, băng hải tặc dâu đen sát thực bó tay toàn tập. Mặc dù bọn hắn trước đã đếm thử mượn sức mạnh khác đến đối kháng hắn, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Trừ phi chặt lọt kẽ lìn cùng bách thú lớn và tự mình ra tay, bằng không toàn bộ khu vui chơi e sợ đều không ai có thể ngăn cản nạ bộ lệ ổng tàn phá. Đây chính là người yếu bi ai, đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, bọn họ chỉ có thể bị động chịu đòn, không còn chút nào sức đánh trả. Thành viên khác nghe dâu đen sau, cũng đều có vẻ thập phần nhục trí, bọn họ biết rõ mình cùng nạ bộ lệ ổng sự chênh lệch, căn bản là không có cách chống lại. Nhưng mà, nạ bộ lệ ổng vượt ngục tin tức cũng không phải là chỉ truyền đạt đến dâu đen nơi này. Đồng dạng, băng hải tặc bị ở mồn cùng băng hải tặc bách thú cũng thu được cái tin tức kinh người này. Chặt lọt kẽ liền biết được nạ bộ lệ ổng vượt ngục sau, giận không nhịn nổi, nàng âm thanh dường như sấm sét như thế ở trong phòng văn vọng, đáng chết hải quân, tại sao phải nhường hắn chạy? Sự phẫn nộ của nàng dường như muốn phá tan nóc nhà, nhường người không rét mà run. Muốn biết, ba ngày qua này, chặt lọt kẽ liền vẫn luôn ở vào hết sức hưng phấn trạng thái. Nguyên nhân không hắn, chính là bởi vì hải quân bắt đi xì lọt tôn tử, sự kiện này nhường nàng nhìn thấy chính phủ thế giới cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc lưỡng bại câu thương độ khả thi. Loại cục diện này đối với chặt lọt kẽ lìn tới nói, quả thực chính là cơ hội trời cho. Nàng phảng phất đã thấy chính mình băng hải tặc bị ở mồm ở trận này hỗn loạn bên trong cuộc khởi, trở thành thế giới bá chủ. Ở trong ba ngày này, chặt lọt kẽ lìn trong đầu không ngừng hiện ra các loại mỹ hảo cảnh tượng. Nàng tưởng tượng dọc kỳ phéo lở vương quốc ở ngọn lửa chiến tranh bên trong bị phá hủy, nhân dân trôi dạt khắp nơi, quốc gia rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Mà nàng băng hải tặc bị ở mồm thì lại nhân cơ hội cuộc khởi, một lần nữa trở lại tân thế giới, trở thành phía trên vùng biển này không thể tranh luận bá chủ. Nàng ảo tưởng tên của chính mình bị mọi người truyền tụng, nàng băng hải tặc trở thành trên thế giới nhất nhân vật mạnh mẽ. Không chỉ như vậy, chặt lọt kẽ lìn còn nghĩ tới khác một hồi khả năng bạo phát cuộc chiến thượng đỉnh. Nàng biết rõ cuộc chiến tranh này quy mô cùng ảnh hưởng sẽ là to lớn, nếu như thật phát sinh, như vậy chính phủ thế giới cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc đều đem bị thương nặng. Chương 1733, nạ bộ lệ ổng vượt ngục, nam. Chương 1733, nạ bộ lệ ổng vượt ngục, nam. Mà nàng băng hải tặc bị ở mồm thì lại có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, trở thành cuộc chiến tranh này người thắng lợi cuối cùng. Có thể nói, hy vọng đang ở trước mắt, chỉ cần gặp có thể đem nạ bộ lệ ổng mang về hải quân bản bộ, như vậy một hồi kinh thiên động địa đại chiến liền tất nhiên sẽ bạo phát. Chặt lọt kẽ lìn đối với này tràn ngập chờ mong, nàng không thể chờ đợi được nữa, muốn xem đến cuộc chiến tranh này đến, chứng kiến chính mình băng hải tặc bị ở mồm xưng bá thế giới một khắc đó. Nhưng mà, nhường chặt lọt kẽ lìn tuyệt đối không ngờ rằng là, cứ việc có gặp nghiêm mật trông coi, nạ bộ lệ ổng lại vẫn là thành công chạy trốn. Lấy chặt lọt kẽ lìn chỉ số thông minh, nàng cũng không có nhận ra được trong đó đầu mối, nàng chỉ là đơn thuần cho rằng gặp là cái hạng người vô năng, liền nạ bộ lệ ổng đều xem không được. Thế nhưng, cả tạ cụ gì nhưng không phải như vậy ngu dốt, hắn liếc mắt là đã nhìn ra chuyện này sau lưng ẩn giấu vấn đề. Nhìn thấy mẹ dáng rất phẫn nộ, cả tạ cụ gì cảm giác mình tất yếu đem chân tướng nói cho nàng. Liền, hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói rằng, mẹ, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Chặt lọt kẽ lìn nghe được cả tạ cụ gì, đột nhiên mở ra nàng cái kia tinh hai mắt màu đỏ, thẳng tắp nhìn về phía cả tạ cụ gì. Cả tạ cụ gì thấy thế, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mẹ, hải quân hẳn là không làm tốt cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc toàn diện khai chiến chuẩn bị mà cố ý để cho chạy nạ bộ lệ ổng. Cả tạ cụ gì âm thanh bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng lo lắng. Chặt lọt kẽ lìn nghe được câu này, nàng gái kia thân hình khổng lồ run lên bần bật, một cỗ dọa người khí thế giống như là núi lửa phun trào từ trên người nàng dâng trào ra. Cỗ khí thế này cường đại như thế, cho tới không khí chung quanh đều tựa hồ bị áp xúc, nhường người cảm thấy một loại không cách nào thở dốc cảm giác ngột ngạt. Cả tạ cụ gì nhìn mẹ phản ứng, trong lòng không khỏi lại lần nữa than nhẹ một tiếng. Hắn quá hiểu mẹ, nàng giờ khắc này suy nghĩ trong lòng đơn giản chính là thừa dịp dọc kỳ phéo lở vương quốc cùng chính phủ thế giới lưỡng bại câu thương thời điểm, đi nhặt cái tiện nghi. Nhưng mà, cả tạ cụ gì trong lòng rất rõ ràng, coi đời này nào có nhiều như vậy không làm mà hưởng chuyện tốt đây. Hồi tưởng lại lần trước băng hải tặc dâu trắng diệt thời điểm, bọn họ băng hải tặc bị ở một muốn định nhân cơ hội chiếm lĩnh điều thứ nhất đường biển, nhưng gặp đến băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc tóc đỏ ngăn cản. Bắt đầu từ lúc đó, cả tạ cụ gì liền sâu sắc biết được, không có thực lực tuyệt đối, muốn chiếm tiện nghi quả thực chính là nói chuyện viển vông. Gặp phòng trưng ở trên biển chậm chạp không trở về hải quân bản bộ cũng đã nói rõ hải quân ý tứ, hải quân căn bản cũng không có làm tốt cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc đại chiến chuẩn bị, cho nên mới cố ý để cho chạy nạ bộ lệ ổng. Cả tạ cụ gì tiếp tục giải thích, ngựa khí của hắn càng ngày càng kiên định, tựa hồ nghĩ muốn thuyết phục mẹ từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ. Chặt lọt kẽ lìn sau khi nghe xong, trong lòng bí ẩn rốt cục mở ra, nàng đông nhiên tỉnh ngộ nói rằng, đáng ghét hải quân. Trong lời nói tràn ngập sự không cam lòng cùng căm hận. Nhưng mà, cứ việc nàng tức giận không thôi, nhưng đối mặt loại cục diện này, nàng nhưng không thể ra sức. Cùng lúc đó, băng hải tặc bách thú cũng được nạ bộ lệ ổng vượt ngục tin tức. Dạ mạ tổ lòng như lửa đốt chạy tới bệnh viện, nhìn thấy nằm ở trên giường bệnh Kim, trong lòng một trận chua xót. Nàng an ủi Kim nói, Kim thúc, ngươi an tâm tĩnh dưỡng, chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi. Dạ mạ tổ làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình phái Kim đi ngăn cản nạ bộ lệ ổng, dĩ nhiên sẽ nhường hắn gặp như vậy thương thế nghiêm trọng, thậm chí kém chút không về được. Điều này làm cho nội tâm của nàng tràn ngập tự trách cùng hối hận. Đồng thời, dạ mạ tổ đối với nạ bộ lệ ổng thực lực cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Một năm trước, nạ bộ lệ ổng cùng cả tạ cụ gì chiến đấu tuy rằng gian nan, nhưng cuối cùng vẫn là miễn cưỡng thắng lợi. Nhưng hôm nay, hắn thực lực dĩ nhiên tăng lên tới kinh người như vậy trình độ, cho dù là hai vị hoàng phó, một vị đại kiếm hào cùng với dâu đen cường địch như vậy liên thủ đều không thể chống lại. Dạ Mạ Tổ âm thầm đánh giá, Nạ Bố Lệ ổng thực lực e sợ đã cùng chính mình không phân cao thấp. Sự phát hiện này làm cho nàng đối với dọc kỳ phéo lở gia tộc người càng phát lòng sinh hoảng sợ, thực lực của bọn họ sâu không lường được, thật là làm người sợ hãi. Dạ Mạ Tổ đối với dọc kỳ phéo lở gia tộc thực lực tốc độ đột phá cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, vậy thì như cùng ăn cơm uống nước như thế ung dung tự nhiên, nhường hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Thuyền trưởng, chúng ta nắm lấy Nạ Bố Lệ ổng thuyền viên, hắn chắc chắn sẽ không giảng hòa, ngài nhất định phải sớm làm tốt ứng đối chuẩn bị a. Kim nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn khó khăn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Mạ Tổ, đầy mặt sầu lo dặn dò. Ta biết rồi. Dạ Mạ Tổ vẻ mặt nghiêm nghị gật gật đầu, trong lòng hắn phi thường rõ ràng Nạ Bộ Lệ ổng tuyệt đối sẽ không giảng hòa, nhưng giờ khắc này nội tâm của hắn nhưng như bị một đoàn cháy hừng hực lửa giận thôn phệ. Nhìn Kim Túc suy yếu như vậy trạng thái, Dạ Mạ Tổ song quyền không tự chủ nắm thật chặt, then chốt bởi vì quá độ dùng sức mà phát sinh kèn kẹt tiếng vang. Nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng Kim Túc. Dạ Mạ Tổ quay đầu, đối với xung quanh bọn thuộc hạ lớn tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Là. Xung quanh các thuộc hạ thấy thế, đội vàng gật đầu liên tục đáp, chỉ lo hơi có chần chờ liền sẽ chọc cho phiền vị này tính khí táo bạo thuyền trưởng. Dạ Mạ Tổ cuối cùng lại liếc nhìn Kim Túc, sau đó dứt khoát kiên quyết xoay người rời đi, bước tiến của hắn kiên định mà mạnh mẽ, phản phất mỗi một bước đều ở hướng về kẻ địch tuyên cáo quyết tâm của hắn cùng dũng khí. Kim nhìn Dạ Mạ Tổ càng đi càng xa bóng lưng, trong lòng không khỏi dâng lên một cô bất đắc dĩ cùng cay đắng. Hắn biết, Dạ Mạ Tổ căn bản không có đem mình nghe bảo, lấy Dạ Mạ Tổ cái kia tính tình quật cường, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha Nạ Bộ Lệ ổng. Ai? Kim thật dài thở dài một hơi, trong lòng hắn tràn ngập lo lắng cùng bất an. Dạ Mạ Tổ này vừa đi, e sợ chờ đợi băng hải tặc bách thú sẽ là một hồi đại chiến càng thảm thiết. Kim từ nhỏ nhìn Dạ Mạ Tổ lớn lên, đối với nàng tính cách có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Cứ việc Dạ Mạ Tổ nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, nhưng Kim trong lòng rất rõ ràng, nàng tâm tình của nội tâm tuyệt đối không giống bề ngoài như vậy bình tĩnh. Lấy Dạ Mạ Tổ cái kia quật cường tinh khí, một khi cùng đến đây cứu viện thuyền viên Nạ Bố Lệ ổng gặp gỡ, một hồi kịch liệt xung đột e sợ không thể tránh được. Đúng như dự đoán, Dạ Mạ Tổ rời đi bệnh viện sau, không chút do dự nào, trực tiếp hướng về ngục giam phương hướng đi đến. Làm nàng đến ngục giam thời điểm, Giác từ lâu chờ đợi ở nơi đó. Vừa thấy được Dạ Mạ Tổ, Giác liền lập tức tiến ra đón, giọng ồ mồm hô, "Thuyền trưởng." Dạ Mạ Tổ chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn Giác, lập tức liền mở miệng hỏi, "Nạ Bố Lệ ổng thuyền viên tình huống làm sao?" Giác vội vàng trả lời, "Bọn họ đều bị giam ở nhà tù bên trong, hiện nay tạm thời không có cái gì quá đáng lo." Được đáp án này sau, Dạ Mạ Tổ cất bước đi vào ngục giam. Ánh mắt của nàng liếc nhìn một vòng những kia bị giam ngư nhân, cuối cùng rơi vào mù giặt trên người ba người. Nhưng mà, đang lúc này, nhà tù bên trong đột nhiên truyền đến một trận huyên náo âm thanh. Chương 1734, Nạ Bố Lệ ổng vượt ngục, 6, chương 1734, Nạ Bố Lệ ổng vượt ngục, 6, nguyên lai là có thuyền viên nhìn thấy bách thú Dạ Mạ Tổ, tâm tình trong nháy mắt kích động lên, la lớn, "Bách thú, mau thả chúng ta, nếu không chờ chúng ta thuyền trưởng đến, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Này một gọi, như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, toàn bộ ngục giam nhất thời trở nên ồn ào không thể tả. Các ngư nhân dồn dập phụ họa, tiếng mắng chửi liên tiếp. Ở mảnh này ầm ĩ bên trong, chỉ có mụ giặt ba người nhắm chặt hai mắt, trầm mặc không nói, phản phất hoàn toàn không có chịu đến ngoại giới ảnh hưởng. Ngâm miệng. Nương theo Dạ Mạ Tổ gầm lên một tiếng, một cỗ mạnh mẽ hạ sổ cụ hạ kỳ như sóng to gió lớn giống như trong nháy mắt dâng trào ra. Này cỗ hạ kỳ như Thái Sơn đẻ trứng, xung quanh nguyên bản huyên náo không thể tả các ngư nhân, trong phút chốc như là bị một cái bàn tay vô hình chặn lại hết hầu như thế, tất cả đều im bặt đi, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Mù giặt các loại ba người nguyên bản chính đang nhắm mắt dưỡng thần, giờ khắc này cũng bị bất thình lình hạ kỳ quấy nhiễu, đột nhiên mở hai mắt ra, mắt sáng như đuốc nhìn phía Dạ Mạ Tổ. Trong ánh mắt của bọn họ toát ra một tia nghiêm nghị, hiển nhiên đối với Dạ Mạ Tổ trên người tỏa ra khí thế cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì cố khí thế này không kém chút nào ở bọn họ chính mình thuyền trưởng, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Dạ Mạ Tổ chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn họ một chút, liền quay đầu cất bước hướng về bên ngoài đi đến. Bước tiến của nàng vững vàng mà mạnh mẽ, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở mọi người trong lòng. Vừa đi, hắn vừa hướng người chung quanh ra lệnh, đem tin tức lan ra đi, nói cho Nạ Bộ Lệ ổng, muốn cứu viện thủy thủ đoàn của hắn, vậy thì một thân một mình đến ta Bách Thú đảo. Là, xung quanh thủy đoàn cùng kêu lên đáp, âm thanh vang dội mà chỉnh tề. Bọn họ đối với Dạ Mạ Tổ mỉ cổ tỏ khiến không dám chậm trễ chút nào, lập tức hành động lên, đem tin tức này cấp tốc lan truyền ra ngoài. Khiến người không tưởng tượng nổi là, băng hải tặc Bách Thú tin tức truyền bá tốc độ nhanh chóng, quả thực vượt quá tưởng tượng. Hầu như không cần bọn họ phí bao nhiêu khí lực, vẹn vẹn chỉ là đem tin tức tặng cho xung quanh một ít phóng viên, những phóng viên này lại như nghe thấy được mùi máu tanh cá mập như thế, lập tức trở nên rối loạn lên. Hết thảy phóng viên đều nhạy cảm nhận ra được, một cái kinh thiên tin tức lớn sắp sinh ra. Bọn họ không thể chờ đợi được nữa, muốn đem tin tức này đưa tin đi ra ngoài. Các nhà tòa soạn báo trong lúc đó cũng bắt đầu triển khai một hồi kịch liệt cạnh tranh, tranh nhau chen lấn cướp giật cái này độc nhất tin tức. Tin tức như là mọc ra cánh, cấp tốc truyền khắp gờ răng lại nạ nửa đoạn trước mỗi một góc. Các thế lực lớn nghe băng hải tặc Bách Thú tặng tin tức sau, đều kinh ngạc không ngớt, bọn họ trợn to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn những này đưa tin. Tin tức này lại như một viên bom nặng cân, ở vùng biển này nhấc lên sóng lớn mênh mông. Mọi người nghị luận sôi nổi, các loại suy đoán cùng lời đồn đãi chuyện nhảm như thủy triều hiện lên. Nhưng mà, đang khiếp sợ sau khi, rất nhiều thế lực cũng ôm một loại xem kịch vui tâm thái, đội vàng muốn biết Nạ Bộ Lệ ổng sẽ ứng đối ra sao cục diện này. Đặc biệt là khi biết được Tam Hoàng một trong Dạ Mạ Tổ dĩ nhiên công nhiên lấy Nạ Bộ Lệ ổng thuyền viên tính mạng làm uy hiếp thời điểm, mọi người lòng hiếu kỳ bị tiến một bước kích phát rồi. Lấy Nạ Bộ Lệ ổng cái kia nóng nảy tính tình, hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến, nhất định sẽ đi tới đến hẹn. Đã như thế, một hồi kinh tâm động phách long tranh hổ đấu tựa hồ không thể tránh được. Hơn nữa, lần này quyết đấu cùng dĩ vãng rất khác nhau. Nhờ vào lần này đứng ở phía đối lập, không phải là cái gì hoàng đế thủ hạ, mà là hàng thật đúng giá khu vui chơi hoàng đế, Bách Thú Dạ Mạ Tổ. Nếu như Nạ Bộ Lệ ổng có thể chiến thắng hoặc là cùng Bách Thú Dạ Mạ Tổ đánh hòa nhau, như vậy hắn không thể nghi ngờ sẽ trở thành khu vui chơi vị thứ 4 hoàng đế. Cứ việc khu vui chơi khả năng cũng không hoan nghênh Nạ Bộ Lệ ổng gia nhập, nhưng hắn cái kia thực lực mạnh mẽ nhưng là rõ như ban ngày, không người có thể nghi vấn. Trong lúc nhất thời, các loại tin tức tiêu đề che ngập bầu trời, nhường người hoa cả mắt. Băng Hải Tặc Bách Thú tuyên chiến Nạ Bộ Lệ ổng. Băng Hải Tặc Bách Thú công khai phạt hùng sư Băng Hải Tặc thuyền viên. Bách Thú Dạ Mạ Tổ cùng Nạ Bộ Lệ ổng chiến đấu. Những này tiêu đề như đổ dầu vào lửa, không ngừng kích động mọi người tâm tình, làm cho trận này sắp đến quyết đấu càng làm cho người ta chú ý nhưng mà chuỗi này báo cáo tin tức nhưng để những người khác hai vị hoàng đế cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Bọn họ không hiểu Băng Hải Tặc Bách Thú vì sao phải như vậy dòng chống khua chiêng tuyên chiến Nạ Bộ Lệ ổng, này sau lưng đến tuột cùng ẩn giấu đi thế nào mục đích cùng động cơ đây. Này Băng Hải Tặc Bách Thú là điên rồi sao? Ở Băng Hải Tặc tóc đỏ trụ sở, Luki dù trợn mắt lên xem tờ báo trong tay, đầy mặt nghi ngờ nói lẩm bẩm. Một bên Ben Bệ Mạn đồng dạng cầm trong tay báo chí, khẽ nhíu mày, gam chiêu. Hắn trầm mặc một lát sau, chậm rãi mở miệng, ta cũng không rõ lắm Băng Hải Tặc Bách Thú đến cùng đang làm cái gì thành kiểu. Luki dù quay đầu nhìn về phía Ben Bệ Mạn, lo lắng hỏi, này có thể hay không đối với khu vui chơi thế cuộc sản sinh ảnh hưởng đây? Lúc trước thuyền trưởng nhưng là đối với mũ rơm phí mang nhiều kỳ vọng, có thể từ khi cuộc chiến thượng đỉnh kết thúc sau, hắn lại như bốc hơi khỏi thế gian như thế, vặt vô âm tín. Chúng ta có muốn hay không làm chút gì chuẩn bị đây? Ben Bệ Mạn ánh mắt rơi vào qua báo chí người trẻ tuổi kia trên người, trong đầu không ngừng chớp qua mấy ngày nay khu vui chơi bên trong huyên náo cảnh tượng. Hắn hít sâu một hơi, quyết định nói, chúng ta qua xem một chút đi, bất luận làm sao, nhất định phải khống chế lại thế cuộc, khu vui chơi tuyệt đối không thể loạn. Luki dù dùng sức gật gù, đáp, tốt, chúng ta Băng Hải Tặc tóc đỏ cũng vắng lặng lâu như vậy, là thời điểm đi ra ngoài hoạt động một chút. Vừa vặn đi gặp cái này gọi Nạ Bộ Lệ ổng ra hỏa, nhìn hắn đến cùng có cái gì năng lực. Dứt lời, Băng Hải Tặc tóc đỏ cấp tốc hành động lên, một chiếc to lớn thuyền hải tặc chậm rãi chạy khỏi cảng, hướng về Băng Hải Tặc Bách Thú địa bàn đi vội vã. Mà ngay ở Băng Hải Tặc Bí ở Mồm biết được Băng Hải Tặc Bách Thú động tác sau khi, toàn bộ Băng Hải Tặc đều sửng sốt. Đặc biệt là Chặt Lót Kẻ Lìn, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Dạ Mạ Tổ cái này tiểu nha đầu dĩ nhiên sẽ muốn đi đối phó Nạ Bộ Lệ ổng. Mà, này thật đúng là càng ngày càng thú vị rồi. Chặt Lót Kẻ Lìn đột nhiên đối với chuyện này sản sinh hứng thú nồng hậu, khoe miệng nổi lên một tia nhường người khó có thể dự đoán đủ cười. Nàng cũng muốn nhìn một chút, Dạ Mạ Tổ cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu, đến cùng dự định kết cục như thế nào. Đi, lão nương ta ngược lại muốn đi nhìn một cái, Nạ Bộ Lệ ổng tên kia đến tột cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh. Chặt Lót Kẻ Lìn từ nàng cái kia cao cao tại thượng nữ vương trên bảo tọa đột nhiên đứng dậy, nàng cái kia dường như núi thịt như thế thân thể cao lớn, làm cho cả đại điện cũng không khỏi vì đó chấn động. Mẹ, chúng ta như vậy tùy tiện đi vào, có thể hay không gợi ra hiểu lầm gì đó a? Cả Tạ Cụ Gì thấy mẹ như vậy kích động, đội ba nói quên cả nói. Vậy lại như thế nào? Từ khi dâu trắng lão nhân kia chết sau đó, này toàn bộ khu vui chơi còn có chỗ nào là lão nương ta không thể đi? Chặt Lót Kẻ Lìn một mặt dửng dưng như không, tựa hồ hoàn toàn không đem khả năng sản sinh hiểu lầm để ở trong lòng. Chương 1735, Nạ Bộ Lệ ổng vượt ngục 7. Chương 1735, Nạ Bộ Lệ ổng vượt ngục 7. Có điều, ở trước khi đi, các ngươi trước tiên cho ta đem Nạ Bộ Lệ ổng động tác tìm hiểu rõ ràng. Lão nương ta ngược lại muốn xem, Xi Lọt người cháu này đến cùng có mấy phần năng lực. Chặt Lót Kẻ Lìn vung tay lên, đối với thủ hạ người phân phó nói, là mẹ. Đông đảo bí nhờ một Băng Hải Tặc thuyền viên cùng kêu lên hô to, âm thanh ở trên mặt biển vang vọng. Tòa này nguyên bản bình tĩnh khu vui chơi, trải qua 3 ngày yên tĩnh sau khi, lại lần nữa bị huyên náo bao phủ. Nhưng mà, lần này gây rối cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là do mạnh mẽ Tam Hoàng một trong Băng Hải Tặc Bách Thú có ý định bước lên. Bọn họ xuất hiện, không thể nghi ngờ cho vùng biển này mang đến áp lực cực lớn cùng sự không chắc chắn. Cùng lúc đó, chúng ta nhân vật chính Nạ Bộ Lệ ổng chính bản thân nơi trên một chiếc thuyền nhỏ, cô độc đi tới một tòa thần bí hòn đảo. Bóng người của hắn ở sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển có vẻ hơi nhỏ bé, nhưng quyết tâm của hắn nhưng dường như thiêu đốt hỏa diễm như thế nóng rực. Làm thuyền nhỏ từ từ tới gần cảng thời điểm, Nạ Bộ Lệ ổng rốt cục nhìn thấy cái kia hòn đảo đường biển. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một điều khiển thuyền, chậm rãi lái vào cảng. Sau khi lên bờ, hắn tìm kiếm khắp nơi dọc kỳ phéo lở vương quốc tình báo điểm. Trải qua một phen chắc trở, Nạ Bộ Lệ ổng rốt cuộc tìm được cái kia ẩn dấu ở trong góc tình báo điểm. Hắn không chút do dự mà đi vào, hướng bên trong người sáng tỏ thân phận của chính mình. Cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc mất liên lạc 4 ngày Nạ Bộ Lệ ổng, rốt cục cùng dọc kỳ phéo lở gia tộc đạt được liên hệ. Nạ Bộ Lệ ổng lập tức gọi điện thoại hướng về người nhà báo bình an. Đang sốt sáng chờ đợi sau khi, đầu bên kia điện thoại rốt cục chuyển đến âm thanh. "Uy, Nạ Bộ Lệ ổng, ngươi hiện tại thế nào? Có bị thương không?" Điện thoại vừa mới chuyển được, một cái mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm cô gái liền không thể chờ đợi được nữa vang lên. Nghe được này thân thiết âm thanh, Nạ Bộ Lệ ổng cái kia song nguyên bản như cứng như sắt thép kiên nghị mắt hổ, trong nháy mắt nổi lên lệ quang. Hắn nỗ lực khắc chế nội tâm kích động, để cho mình âm thanh giữ vững bình tĩnh. "Mẹ, ta không có chuyện gì, nhưng ngài lo lắng." Điện thoại một đầu khác nữ nhân, chính là Nạ Bộ Lệ ổng mẹ. Sự quan tâm của nàng cùng lo lắng, xuyên thấu qua dây điện thoại lan truyền đến nạ bộ lệ ổng trong lòng, nhường hắn cảm nhận được vô tận ấm áp. Không có chuyện gì liền tốt, không có chuyện gì liền tốt. Ngươi có thể trở về thực sự là quá tốt rồi, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, ngươi bị tóm tin tức truyền về, mẹ tâm cũng phải nát. Mẹ thật tốt lo lắng ngươi a. Mẹ cái gì đều không cầu, chỉ cầu ngươi có thể bình an. Nạ bố lệ ông mẹ vừa khóc khóc, một bên kể ra đối với nhi tử lo lắng cùng lo lắng. Nạ bố lệ ông nghe mẹ khóc lóc kể lể, trong lòng tràn ngập hổ thẹn cùng tự trách, hắn vội vàng xin lỗi nói, xin lỗi mẹ, đều là nhi tử không tốt, nhưng ngài lo lắng như vậy, là nhi tử bất hiếu. Nhưng mà, nạ bố lệ ông mẹ nhưng đánh gây hắn nói xin lỗi, vội vàng nói, ta không muốn ngươi xin lỗi, ta chỉ cần ngươi trở về. Ngươi biết mẹ có nhiều sợ sệt mất đi ngươi sao? Đối mặt yêu cầu khẩn thiết mẹ như vậy, nạ bố lệ ông không khỏi do dự lên. Hắn biết mẹ là xuất phát từ đối với hắn yêu cùng quan tâm, nhưng hắn cũng có ý nghĩ của chính mình cùng theo đuổi. Đầu bên kia điện thoại mẹ thấy nhi tử chậm chạp không có đáp lại, trong lòng dĩ nhiên rõ ràng nạ bộ lệ ổng tâm ý nàng bất đắc dĩ thở dài, mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Ai, ngươi hiện tại lớn hơn rồi, mẹ cũng quản không được ngươi, ngươi cũng không tiếp tục nghe mẹ." Nghe được mẹ câu nói này, nạ bộ lệ ổng liền đội vàng lắc đầu, giải thích, "Không có mẹ, ta không có không nghe ngài, chỉ là nhi tử cũng có chính mình việc cần hoàn thành, ta đã lớn hơn rồi, cũng nên như cái kia dương cánh bay cao ưng non như thế, rời đi xào huyệt, đi thế giới bên ngoài lang bạt một phen." "Ai, được rồi, ta quản không được ngươi, nhường phụ thân ngươi đến quản đi." Nạ bố lệ ông mẹ một mặt bất đắc dĩ thở dài, nàng cảm giác mình đối với cái này quật cường hài tử đã bó tay toàn tập. Nói xong, nàng cầm trong tay điện thoại đưa cho đứng ở một bên kệ xạ. Kệ xạ đã sớm chờ đến lòng như lửa đốt, vừa nghe đến nạ bố lệ ông âm thanh, hắn liền không thể chờ đợi được nữa muốn nhận lấy điện thoại. Nhưng mà, làm hắn chân chính bắt được điện thoại thời điểm, lại đột nhiên biến đến tỉnh táo dị thường, thậm chí còn tỏa ra một loại uy nghiêm khí tức. "Này!" Kệ xạ trầm thấp mà mạnh mẽ âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, phản phất cả phòng đều có thể cảm nhận được hắn nộ khí. "Phu thân." Nạ bố lệ ông đội vàng đáp lại nói. Hắn cấp tốc lao đi khỏe mắt nước mắt, nhường vẻ mặt của chính mình xem ra nghiêm túc một ít. "Ngươi biết ngươi khoảng thời gian này gây ra nhiều động tĩnh lớn sao?" Kệ xạ ngữ khí càng ngày càng nghiêm khắc, hắn hiển nhiên đối với nạ bộ lệ ổng hành động cảm thấy phi thường bất mãn. "Xin lỗi, ta không nghĩ tới hải quân sẽ xuất thủ." Nạ bộ lệ ổng mau nhận sai, tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một tia hối hận. "Không nghĩ tới? Đây là lý do sao?" Kệ xạ lửa giận trong nháy mắt bị thiêu đốt. "Ngươi một người sống một mình gờ răng lái nạ nửa đoạn trước, xung quanh quân địch nhìn chung quanh, ngươi thì nên biết cái gì là không thể địch. Gặp lao già kia, là ngươi bây giờ có thể đối phó sao? Tại sao không chạy?" Đối mặt phụ thân chất vấn, nạ bố lệ ổng không có gì để nói, hắn chỉ có thể yên lặng mà cúi thấp đầu, thừa nhận chính mình sai lầm. "Xin lỗi, là ta tự đại, ta muốn khiêu chiến đạt. Ngươi đó là không tự lượng sức." Kệ xạ giận không nhịn nổi, trên trán gân xanh như từng con run như thế nổi lên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Con mắt của hắn trợn lên tròn trịa, bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng thất vọng, nhìn chằm chằm nạ bố lệ ổng, tựa hồ muốn phun ra lửa. Nếu như nạ bố lệ ổng giờ khắc này liền đứng ở bên cạnh hắn, e sợ kệ xạ đã sớm không khống chế được chính mình tâm tình, một cái tát mạnh mẽ đập tới đi. Nhưng mà, nạ bố lệ ổng cũng không ở nơi này, điều này làm cho kệ xạ lửa giận không chỗ phát tiết, chỉ có thể ở trong lòng tiêu đốt, nhường hắn lồng ngực không ngừng chập trùng. Nạ bố lệ ổng nghe kệ xạ sau, không nói tiếng nào, như cái làm sai sự tình hại tử như thế, túi đầu, yên lặng mà chịu đựng phụ thân của trách. Hắn biết mình lần này quả thật có chút lỗ mãng, nhường phụ thân tức giận như vậy, nhưng hắn cũng không muốn biện giải, bởi vì hắn biết bất luận nói cái gì, đều không thể lắng lại phụ thân lửa giận. Kệ xạ thê tử ở một bên nhìn tình cảnh này, trong lòng có chút không đành lòng. Nàng vội vã đi tới kệ xạ bên người, nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng hắn, ôn nhu nói, "Tốt tốt, sự tình đều qua, nạ bố lệ ổng cũng không có chuyện, không muốn tức điên thân thể." Nhưng mà, kệ xạ lửa giận cũng không có bởi vì thê tử cùng mẹ khuyên bảo mà lắng lại, trái lại càng thêm mãnh liệt. "Ngươi liền quen, chiều, hắn đi, sớm một quen, chiều, có chuyện đến." Nạ bố lệ ổng trầm mặc như trước. Hắn chỉ có thể yên lặng mà đứng ở nơi đó, tùy ý phụ thân lửa giận như báo tô giống như chút xuống tại trên người chính mình. Một lát sau, kệ xạ tâm tình rốt cục hơi hơi bình phục một ít. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói, "Tính, ngươi cũng lớn hơn rồi, ta cũng quản không được ngươi, chính mình ở bên ngoài chăm sóc tốt chính mình, cũng không nên ngày nào đó chết ở cái kia góc tối, còn nhường ta đi cho ngươi nhặt xác. Có điều, ở trước khi đi, các ngươi trước tiên cho ta đem nạ bộ lệ ổng động tác tìm hiểu rõ ràng. Lao nương ta ngược lại muốn xem, si lọt người cháu này đến cùng có mấy phần năng lực." Chặt lọt kẽ liền vung tay lên, đối với thủ hạ người phân phó nói, "Là mẹ." Đông đảo bí nhờ một băng hải tặc thuyền viên cùng kêu lên hô to, âm thanh ở trên mặt biển vang vọng. Toàn này nguyên bản bình tĩnh khu vui chơi, trải qua 3 ngày yên tĩnh sau khi, lại lần nữa bị huyên náo bao phủ. Nhưng mà, lần này gây rối cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là do mạnh mẽ tam hoàng một trong, băng hải tặc bách thú có ý định bước lên. Bọn họ xuất hiện, không thể nghi ngờ cho vùng biển này mang đến áp lực cực lớn cùng sự không chắc chắn. Cùng lúc đó, chúng ta nhân vật chính nạ vô lệ ổng chính bản thân nơi trên một chiếc thuyền nhỏ, cô độc đi tới một tòa thần bí hòn đảo. Bóng người của hắn ở sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển có vẻ hơi nhỏ bé, nhưng quyết tâm của hắn nhưng dường như thiêu đốt hỏa diễm như thế nóng rực. Làm thuyền nhỏ từ từ tới gần cảng thời điểm, nạ bố lệ ổng rốt cục nhìn thấy cái kia hòn đảo đường biển. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một điều khiển thuyền, chậm rãi lái vào cảng. Sau khi lên mở, hắn tìm kiếm khắp nơi dọc kỳ phéo lở vương quốc tình báo điểm. Trải qua một phen chắc trở, nạ bố lệ ổng rốt cuộc tìm được cái kia ẩn dấu ở trong góc tình báo điểm. Hắn không chút do dự mà đi vào, hướng bên trong người sáng tỏ thân phận của chính mình. Cùng dọc kỳ phèo lở vương quốc mất liên lạc 4 ngày nạ bộ lệ ổng, rốt cục cùng dọc kỳ phèo lở gia tộc đạt được liên hệ. Nạ bộ lệ ổng lập tức gọi điện thoại hướng về người nhà báo bình an. Đang sốt sáng chờ đợi sau khi, đầu bên kia điện thoại rốt cục chuyển đến âm thanh. Uy, nạ bộ lệ ổng, ngươi hiện tại thế nào? Có bị thương không? Điện thoại vừa mới chuyển được, một cái mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm cô gái liền không thể chờ đợi được nữa vang lên. Nghe được này thân thiết âm thanh, nạ bộ lệ ổng cái kia song nguyên bản như cứng như sắt thép kiên nghị mắt hổ, trong nháy mắt nổi lên lệ quang. Hắn nỗ lực khắc chế nội tâm kích động, để cho mình âm thanh giữ vững bình tĩnh. Mẹ, ta không có chuyện gì, nhưng ngài lo lắng. Điện thoại một đầu khác nữ nhân, chính là nạ bộ lệ ổng mẹ. Sự quan tâm của nàng cùng lo lắng, xuyên thấu qua dây điện thoại lan truyền đến nạ bộ lệ ổng trong lòng, nhường hắn cảm nhận được vô tận ấm áp. Không có chuyện gì liền tốt, không có chuyện gì liền tốt. Ngươi có thể trở về thực sự là quá tốt rồi, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, ngươi bị tóm tin tức truyền về, mẹ tâm cũng phải nát. Mẹ thật tốt lo lắng ngươi a. Mẹ cái gì đều không cầu, chỉ cầu ngươi có thể bình an. Nạ bố lệ ông mẹ vừa khóc khóc, một bên kể ra đối với nhi tử lo lắng cùng lo lắng. Nạ bố lệ ông nghe mẹ khóc lóc kể lể, trong lòng tràn ngập hổ thẹn cùng tự trách, hắn vội vàng xin lỗi nói, xin lỗi mẹ, đều là nhi tử không tốt, nhưng ngài lo lắng như vậy, là nhi tử bất hiếu. Nhưng mà, nạ bố lệ ông mẹ nhưng đánh gây hắn nói xin lỗi, vội vàng nói, ta không muốn ngươi xin lỗi, ta chỉ cần ngươi trở về. Ngươi biết mẹ có nhiều sợ sệt mất đi ngươi sao? Đối mặt yêu cầu khẩn thiết mẹ như vậy, nạ bố lệ ông không khỏi do dự lên. Hắn biết mẹ là xuất phát từ đối với hắn yêu cùng quan tâm, nhưng hắn cũng có ý nghĩ của chính mình cùng theo đuổi. Đầu bên kia điện thoại mẹ thấy nhi tử chậm chạp không có đáp lại, trong lòng dĩ nhiên rõ ràng nạ bộ lệ ổng tâm ý nàng bất đắc dĩ thở dài, mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Ai, ngươi hiện tại lớn hơn rồi, mẹ cũng quản không được ngươi, ngươi cũng không tiếp tục nghe mẹ." Nghe được mẹ câu nói này, nạ bộ lệ ổng liền đội vàng lắc đầu, giải thích, "Không có mẹ, ta không có không nghe ngài, chỉ là nhi tử cũng có chính mình việc cần hoàn thành, ta đã lớn hơn rồi, cũng nên như cái kia dương cánh bay cao ưng non như thế, rời đi xảo huyệt, đi thế giới bên ngoài lang bạt một phen." "Ai, được rồi, ta quản không được ngươi, nhường phụ thân ngươi đến quản đi." Nạ bố lệ ông mẹ một mặt bất đắc dĩ thở dài, nàng cảm giác mình đối với cái này quật cường hài tử đã bó tay toàn tập. Nói xong, nàng cầm trong tay điện thoại đưa cho đứng ở một bên kệ xạ. Kệ xạ đã sớm chờ đến lòng như lửa đốt, vừa nghe đến nạ bố lệ ông âm thanh, hắn liền không thể chờ đợi được nữa muốn nhận lấy điện thoại. Nhưng mà, làm hắn chân chính bắt được điện thoại thời điểm, lại đột nhiên biến đến tỉnh táo dị thường, thậm chí còn tỏa ra một loại uy nghiêm khí tức. "Này!" Kệ xạ trầm thấp mà mạnh mẽ âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, phảng phất cả phòng đều có thể cảm nhận được hắn nộ khí. "Phu thân." Nạ bố lệ ông đội vàng đáp lại nói. Hắn cấp tốc lao đi khỏe mắt nước mắt, nhường vẻ mặt của chính mình xem ra nghiêm túc một ít. "Ngươi biết ngươi khoảng thời gian này gây ra nhiều động tĩnh lớn sao?" Kệ xả ngữ khí càng ngày càng nghiêm khắc, hắn hiển nhiên đối với nạ bộ lệ ổng hành động cảm thấy phi thường bất mãn. "Xin lỗi, ta không nghĩ tới hải quân sẽ xuất thủ." Nạ bộ lệ ổng mau nhận sai, tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một tia hối hận. "Không nghĩ tới? Đây là lý do sao?" Kệ xả lửa giận trong nháy mắt bị thiêu đốt. "Ngươi một người sống một mình gờ răng lái nạ nửa đoạn trước, xung quanh quân địch nhìn chung quanh, ngươi thì nên biết cái gì là không thể địch. Gặp lao già kia, là ngươi bây giờ có thể đối phó sao? Tại sao không chạy?" Đối mặt phụ thân chất vấn, nạ bố lệ ổng không có gì để nói, hắn chỉ có thể yên lặng mà cúi thấp đầu, thừa nhận chính mình sai lầm. "Xin lỗi, là ta tự đại, ta muốn khiêu chiến gặp. Ngươi đó là không tự lượng sức." Kệ xạ giận không nhịn nổi, trên trán gân xanh như từng con run như thế nổi lên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Con mắt của hắn trợn lên tròn trịa, bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng thất vọng, nhìn chằm chằm nạ bố lệ ổng, tựa hồ muốn phun ra lửa. Nếu như nạ bố lệ ổng giờ khắc này liền đứng ở bên cạnh hắn, e sợ kệ xạ đã sớm không khống chế được chính mình tâm tình, một cái tát mạnh mẽ đập tới đi. Nhưng mà, nạ bố lệ ổng cũng không ở nơi này, điều này làm cho kệ xạ lửa giận không chỗ phát tiết, chỉ có thể ở trong lòng tiêu đốt, nhường hắn lồng ngực không ngừng chập trùng. Nạ bố lệ ổng nghe kệ xạ sau, không nói tiếng nào, như cái làm sai sự tình hại tử như thế, cúi đầu, yên lặng mà chịu đựng phụ thân của trách. Hắn biết mình lần này quả thật có chút lỗ mãng, nhường phụ thân tức giận như vậy, nhưng hắn cũng không muốn biện giải, bởi vì hắn biết bất luận nói cái gì, đều không thể lắng lại phụ thân lửa giận. Kệ xạ thê tử ở một bên nhìn tình cảnh này, trong lòng có chút không đành lòng. Nàng vội vã đi tới kệ xạ bên người, nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng hắn, ôn nhu nói, "Tốt tốt, sự tình đều qua, nạ bố lệ ổng cũng không có có chuyện, không muốn tức điên thân thể." Nhưng mà, kệ xạ lửa giận cũng không có bởi vì thê tử cùng mẹ khuyên bảo mà lắng lại, trái lại càng thêm mãnh liệt. "Ngươi liền quen, chiều, hắn đi, sớm một quen, chiều, có chuyện đến." Nạ bố lệ ổng trầm mặc như trước. Hắn chỉ có thể yên lặng mà đứng ở nơi đó, tùy ý phụ thân lửa giận như báo tố giống như chút xuống tại trên người chính mình. Một lát sau, kệ xạ tâm tình rốt cục hơi hơi bình phục một ít. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói, "Tính, ngươi cũng lớn hơn rồi, ta cũng quản không được ngươi, chính mình ở bên ngoài chăm sóc tốt chính mình, cũng không nên ngày nào đó chết ở cái kia góc tối, còn nhường ta đi cho ngươi nhặt xác." Chương 1736, nạ bố lệ ổng vượt ngục, 8, chương 1736, nạ bố lệ ổng vượt ngục, 8, bên cạnh thê tử nghe được câu này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám. Nàng vội vã đưa tay che kệ xạ miệng, không nhường hắn tiếp tục nói. Kệ xạ thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, lấy ra thê tử tay. "Đi cho ra ra ngươi gọi điện thoại báo bình an đi." Kệ xạ ngữ khí tuy rằng vẫn còn có chút đông cứng, nhưng đã không có mới vừa nộ khí. "Tốt, ta hiện tại liền đánh." Nạ bố lệ ổng không chút do dự mà cắt đứt phụ thân điện thoại trùng, sau đó cấp tốc bấm ra điện thoại trùng. Điện thoại chuyển được sau, hắn như thường ngày, đầu tiên là hướng về Gia Gia báo cái bình an, sau đó bắt đầu cùng Gia Gia nói chuyện phiếm lên. Ông cháu hai đề tài rất rộng khắp, từ nạ bộ lệ ổng tình trạng gần đây đến dọc kỳ phéo lở vương quốc thế cuộc, lại tới một ít gia tộc việc vặt, không chỗ nào mà không bao lấy. Bọn họ tán gẫu đến rất vui vẻ, trong lúc vô tình, thời gian liền qua đi hơn nửa canh giờ. Đây chính là cái gọi là cách thế hệ đi, nạ bộ lệ ổng nghĩ thầm. Gia Gia đối với hắn quan tâm cùng bảo vệ, nhường hắn cảm thấy cực kỳ ấm áp. Có điều, đang tán gẫu quá trình bên trong, Xí Lọt cũng không quên truyền thụ cho nạ bộ lệ ổng một ít ra ngoài ở bên ngoài kinh nghiệm cùng giao hấn. Xí Lọt nói cho nạ bộ lệ ổng, làm gặp phải thực lực đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân thời điểm, nhất định phải lấy tự thân an toàn làm trọng, không muốn dễ dàng mạo hiểm. Dù sao, lần này hải quân có thể buông tha dọc kỳ phéo lở vương quốc, cũng không ý nghĩa lần sau bọn họ cũng sẽ dễ dàng như thế buông tha nạ bộ lệ ổng. Vì lẽ đó, ở thực lực không đủ tình huống, nên sợ thời điểm vẫn là muốn sợ. Nạ bộ lệ ổng chăm chú lắng nghe Gia Gia căn dặn, đem mỗi một câu nói đều thật sâu ghi vào trong lòng. Hắn biết, Gia Gia là vì tốt cho hắn, những kinh nghiệm này cùng giáo huấn đều là Gia Gia dùng một đời trải qua đổi lấy. Rất nhanh, ông cháu hai trò chuyện kết thúc. Nạ bộ lệ ổng như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày liên tiếp lo lắng rốt cục có thể tạm thời thả xuống. Nhưng mà, ngay ở hắn muốn nghỉ ngơi một chút thời điểm, tình báo viên đột nhiên đi vào, trong tay còn cầm vài phần báo chí. Thiếu chủ, đây là mấy ngày nay báo chí, có lẽ ngươi nên nhìn. Tình báo viên cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Nạ bộ lệ ổng nghe vậy, liếc mắt nhìn tình báo viên tờ báo trong tay, trong lòng không khỏi dâng lên một cô hiếu kỳ. Mấy ngày qua, nạ bộ lệ ổng lại như một mảnh không có dễ lục bình như thế, ở biển rộng mênh mông lên phiêu bạc. Hắn không biết mình muốn phiêu hướng về phương nào, cũng không biết vận mệnh của mình sẽ làm sao. Ngay ở hắn cảm thấy lúc tuyệt vọng, vận mệnh tựa hồ cho hắn một chút hy vọng sống. Hắn ngẫu nhiên phát hiện một chiếc cô độc thuyền, liền không chút do dự mà quyết định đối với hắn tiến hành đánh cướp. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, nạ bộ lệ ổng thành công cướp đoạt chiếc thuyền này, cũng ở trên thuyền tìm tới một ít đồ ăn cùng nước ngọt, tạm thời giải quyết vấn đề sinh tồn. Tiếp đó, nạ bộ lệ ổng bắt đầu suy nghĩ chính mình bước kế tiếp hành động. Hắn quyết định trước tiên tìm đúng phương hướng, tiếp theo sau đó trong biển phiêu bạt, hy vọng có thể gặp phải một ít manh mối hoặc là cơ hội. Liên như vậy, nạ bộ lệ ổng ở trên biển rộng lung tung không có mục đích phiêu lưu, tháng ngày từng ngày từng ngày qua đi, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có gặp phải bản báo âu, đối với mình bị gặp nắm lấy sau tin tức cũng không biết gì cả. Tình báo viên đúng là rất tỉ mỉ, hắn thu thập báo chí vừa vặn là nạ bộ lệ ổng bị bắt mấy ngày đó cùng với mất đi liên hệ mấy ngày đó. Nạ bộ lệ ổng không thể chờ đợi được nữa tiếp nhận báo chí, tỉ mỉ mà nhìn lên. Hắn đầu tiên nhìn thấy là liên quan với chính mình bị bắt sau có thể sẽ gợi ra chính phủ thế giới cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc đại chiến tin tức. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới mình bị bổ dĩ nhiên sẽ khiến cho lớn như vậy náo động. Tiếp đó, nạ bộ lệ ông nhìn thấy các đại tòa soạn báo đối với hải quân anh hùng gặp nghi vấn. Những này nghi vấn chủ yếu tập trung ở gặp tại sao không thể đem chính mình triệt để tiêu diệt, cùng với hắn có tồn tại hay không thất trách các loại vấn đề lên. Này ngược lại là nhường nạ bộ lệ ông nở nụ cười, nghĩ thầm gặp cũng có này một ngày. Nhưng mà, làm nạ bộ lệ ông nhìn thấy liên quan với chính mình thủ hạ tin tức thời điểm, nét cười của hắn lập tức biến mất. Qua báo chí tiêu đề là băng hải tặc bách thú tù binh hùng sư băng hải tặc toàn thể thuyền viên. Tiêu đề dưới còn mang vào mũ giặt đám người bức ảnh cùng với bách thú giả mạ tổ lan rộng ra ngoài. Nhìn những nội dung này, nạ bố lệ ông tâm tình nặng nề tới cực điểm. Hắn không biết thủ hạ của chính mình tình huống bây giờ làm sao, cũng không biết bách thú giả mạ tổ đến cùng muốn làm gì. Thiếu chủ, khả năng này là băng hải tặc bách thú âm mưu, muốn hấp dẫn thiếu chủ qua đi. Tình báo viên nhìn nạ bố lệ ông, đầy mặt ngưng trọng nói. Tiếng nói của hắn tuy rằng không lớn, nhưng trong đó để lộ ra căng thẳng tâm tình lại làm cho người không cách nào lơ là. Nạ bố lệ ông nghe vậy, nguyên bản tùy ý tư thế ngồi lập tức trở nên đoan chính lên, con mắt của hắn nhìn chằm chằm tình báo viên, tựa hồ muốn từ đối phương vẻ mặt nhìn ra càng nhiều đầu mối. Ồ, ngươi có ý kiến gì không? Nạ bố lệ ông âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính, mang theo một tia nhàn nhạt uy thế. Tình báo viên cảm nhận được nạ bố lệ ông ánh mắt, trong lòng không khỏi vui vẻ. Hắn biết, đây là một cái cơ hội hiếm có, nếu như có thể được thiếu chủ thưởng thức, như vậy các loại trở lại dọc kỳ phéo lở vương quốc sau khi, chính mình nhất định sẽ được trọng dụng, thậm chí có thể thăng chức tấn tước. Thiếu chủ, này băng hải tặc bách thú cùng chúng ta dọc kỳ phéo lở vương quốc có thù giết cha, bách thú giả mạ tổ phụ thân chính là chết ở quốc vương trong tay. Tình báo viên hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Vì lẽ đó, bách thú giả mạ tổ rất có thể muốn lợi dụng những thuyền này viên, đem ngài dẫn qua đi, sau đó nhân cơ hội vây giết ngài, lấy này đến vì là cha của nàng báo thù. Nạ bố lệ ông nghe xong tình báo viên, trầm mặc chốc lát. Hắn chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên là đang suy tư đối phương suy đoán. Tình báo viên xác thực có đạo lý riêng của nó, dù sao đây là một cái không cách nào lảng tránh sự thực. Cái kia ngươi cảm thấy ta có nên hay không đi đây? Nạ bố lệ ông đột nhiên mở miệng hỏi, ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi vào tình báo viên trên người, tựa hồ đang đợi đối phương trả lời. Tình báo viên thoáng do dự một chút, sau đó nói, đi, nhưng không thể liền thiếu chủ một người đi. Hắn ngữ khí kiên định, hiển nhiên là trải qua đắn đo suy nghĩ. Nha, nói thế nào? Nạ bố lệ ông hứng thú bị triệt để câu lên, hắn về phía trước thò người ra, ra hiệu tình báo viên tiếp tục nói. Lần này băng hải tặc bách thú lớn như vậy quy mô tuyên truyền, thiếu chủ ngài nếu như không đi, sẽ bị hư hỏng ngài danh tiếng, vì lẽ đó đi là nhất định phải đi. Tình báo viên một mặt nghiêm túc nhìn nạ bố lệ ông, chính trọng nói. Nạ bố lệ ông khe như mày, hắn mới vừa nhìn thấy tin tức thời điểm, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị thiêu đốt, chỉ muốn lập tức xông tới đem thủ thủy đoàn cứu trở về. Nhưng mà, giờ khắc này nghe tình báo viên phân tích, hắn ý thức được sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng không thể một người đi, ngài muốn cứu thuyền viên, chỉ dựa vào ngài sức lực của một người, làm sao cứu đến tới đây chứ? Vì lẽ đó ngài cần tìm giúp đỡ. Tình báo viên tiếp tục đề nghị. Napoleon rơi vào trầm tư, hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ vấn đề này. Chương 1737, Napoleon vượt ngục, 9, chương 1737, Napoleon vượt ngục, 9, xác thực, băng hải tặc bách thu thực lực mạnh mẽ, chính mình một người một ngựa đi vào, không chỉ khó có thể thành công giải cứu thuyền viên, e sợ còn có thể thân hãm hiểm cảnh. Bách thú giả mạ tổ cũng là so với ta sớm 10 năm thành danh cường giả, thực lực nên cùng cụ tay gặp không phân cao thấp. Lấy ta thực lực trước mắt, e sợ còn không phải là đối thủ của hắn. Napoleon âm thầm suy nghĩ nói. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy có chút ủ rũ. Chính mình tuy rằng ở dọc kỳ phéo lở vương quốc nắm giữ nhất định sức mạnh, nhưng ở đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ như vậy thời điểm, những sức mạnh này tựa hồ có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Giúp đỡ. Napoleon tự lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn kinh ngạc phát hiện, trừ dọc kỳ phéo lở vương quốc sức mạnh ở ngoài, chính mình dĩ nhiên không có một cái có thể tin cậy giúp đỡ. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút bất lực cùng lo lắng. Napoleon khoe miệng nổi lên một nụ cười khổ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất đắc dĩ. Những năm gần đây, hắn tựa hồ đem toàn bộ tinh lực đều chút xuống ở tu luyện bên trên, cho tới bên người chân chính có thể xưng là bằng hữu người lác đác không có mấy. Cẩn thận hồi tưởng lại, cũng chỉ có lúc trước năm, 6 tuổi thời điểm kết bạn mù giặt các loại ba người được cho là bằng hữu. Napoleon đột nhiên ý thức được, cuộc đời của chính mình tựa hồ có chút thất bại. Hắn vẫn chăm chú ở tăng lên thực lực mình, nhưng quên mối quan hệ. Nhưng mà, ngay ở hắn âm thầm cảm thán thời điểm, trong đầu đột nhiên hiện ra một khuôn mặt, Hỏa Quyền A Sơ. Hỏa Quyền A Sơ. Napoleon nhẹ giọng dù gì nói, cũng không biết hắn có tính hay không được với là bằng hữu của ta đây. Hắn nhớ tới cái kia chính mình vẫn muốn mời xin gia nhập chính mình người. A Sơ, cái kia nắm giữ cường đại thực lực cùng cá tính độc đáo ra hỏa, đều là nhường Napoleon đối với hắn tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Ai? Napoleon thật dài thở dài một hơi, trong lòng tâm tư càng hỗn loạn. Tình báo viên thấy thiếu chủ chậm chạp không nói gì, trái lại ở nơi đó không ngừng mà thở dài, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Lấy hắn thông minh tài trí, dĩ nhiên cũng không thể nào hiểu được thiếu chủ giờ khắc này tâm cảnh. Thiếu chủ, tình báo viên rốt cục không nhịn được mở miệng hô hoán, hy vọng có thể gây nên Napoleon chú ý. Napoleon phục hồi tinh thần lại, nhìn một chút tình báo viên, sau đó tùy ý khoát tay áo một cái, ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng. Không có giúp đỡ, ngươi lại nghĩ một cái biện pháp đi. Napoleon âm thanh bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Lời vừa nói ra, tình báo viên nhất thời nghẹn lời, hắn thực sự không nghĩ ra có cái gì tốt biện pháp có thể giúp Napoleon hoàn thành như vậy gian khổ nhiệm vụ. Muốn biết, băng hải tặc bách thú nhưng là một cái thực lực mạnh mẽ băng hải tặc thể, trong đó cao thủ như mây, Napoleon chỉ dựa vào sức một người muốn xông vào trong đó cũng thành công cứu ra đông đảo thuyền viên, chuyện này quả thật chính là nói mơ giữa ban ngày. Huống chi, cho dù Napoleon có thể may mắn xông vào băng hải tặc bách thú, ở đông đảo cao thủ vây công dưới, hắn lại làm sao có khả năng toàn thân trở ra đây? Này không thể nghi ngờ là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Đối mặt gian nan như vậy của diện, tình báo viên cũng cảm thấy bó tay toàn tập, hắn không biết nên trả lời như thế nào Napoleon vấn đề. Thấy tình báo viên chậm chạp không có mở miệng, Napoleon trong lòng cũng rõ ràng, vấn đề này quả thật có chút khó xử hắn. Liền, Napoleon không truy hỏi nữa, hắn nắm lấy bên cạnh rượu, như uống nước như thế mạnh rót tiến vào trong miệng. Tính, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, không phải là đầm rồng hang hổ sao? Lao tử liền xông cho ngươi xem. Napoleon đem chén rượu nặng nề vỗ vào trên bàn, phát sinh một tiếng lanh lảnh tiếng vang, sau đó như chặt đinh chém sắt nói rằng. Tiếng nói của hắn ở trong phòng vang vọng, phản phất toàn bộ không gian đều bị khí thế của hắn chấn động. Nghe được Napoleon kiên quyết như thế lời nói, tình báo viên giật nảy cả mình, hắn vội vã khuyên can nói, thiếu chủ, tuyệt đối không nên kích động a. Đây chính là chuyện vô cùng nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút, hậu quả khó mà lường được a. Nhưng mà, Napoleon nhưng không nhúc nhích chút nào, hắn một mặt kiên định nói, không sao, nếu như sự tình thật đến không cách nào cứu vãn mức độ, ta tự nhiên sẽ biết khó mà lui, chắc chắn sẽ không dây dưa không nớt. Nói xong, Napoleon không chút do dự mà nhấc lên bên cạnh tắm vào hải thần tam xoa kích, đột nhiên đứng lên. Cái kia hải thần tam xoa kích ở trong tay hắn long lánh hàn quang, phản phất ở kể ra nó chủ nhân quyết tâm cùng dũng khí. Bị thuyền, ta muốn ra biển. Napoleon âm thanh dường như sấm sét, ở trong phòng ầm ầm nổ vang, thật lâu vang vọng. Nay đạo mệnh lệnh dường như thánh chỉ như thế, không có một chút nào chỗ thương lượng. Nghe nói như thế, tình báo viên như bị sét đánh, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Hắn trợn to hai mắt, đầy mặt hoảng sợ nhìn Napoleon, kết kết lắp bắp nói, thiếu chủ, đây tuyệt đối không được a. Cái kia nhưng là cái cạm bẫy a. Nhưng mà, Napoleon căn bản không để ý tới tình báo viên quên can, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, cứu ra mù giạt ba người. Hắn đột nhiên đem tình báo viên đẩy ra, sải bước đi ra ngoài. Phản phất cái kia đầm rồng hang hổ đối với hắn mà nói chỉ là một mảnh đường bằng phẳng. Kỳ thực, Napoleon trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, lần này ra biển không khác nào dê vào miệng bọn. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, bởi vì mù giặt ba người là con trai của hắn thời điểm bạn chơi, là hắn mười mấy năm qua vì là không nhiều chân chính bằng hữu. Bất luận làm sao, hắn cũng không thể trơ mắt mà nhìn bọn họ rơi vào nguy hiểm mà ngồi xem mặc kệ. Tình báo viên hạ ngồi ở đất, nhìn Napoleon càng đi càng xa bóng lưng, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Hắn biết, lấy Napoleon tính cách, một khi quyết định sự tình liền tuyệt đối sẽ không thay đổi. Không được, nhất định phải thông báo quốc vương. Tình báo viên đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hắn ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này đã vượt xa khỏi phạm vi năng lực của hắn, nhất định phải báo cáo cho quốc vương mới có thể giải quyết. Ở Napoleon rời đi sau, tình báo viên lập tức như giống như điện giật nảy lên khỏi mặt đất, luôn cuống tay chân nhấc điện thoại lên trùng, bấm quốc vương dãy số. Điện thoại chuyển được trong nháy mắt, tình báo viên âm thanh bởi vì căng thẳng mà có chút run rẩy, việc lớn không tốt. Thiếu chủ hắn, hắn muốn ra biển đi cứu mù giặt ba người, cái tiếp nhưng là cái cạm bẫy a. Không lâu lắm, cấp trên của hắn liền biết được tin tức này. Tin tức như là mọc ra cánh, nhanh chóng ở các cấp trong lúc đó lan truyền. Vẹn vẹn một canh giờ, tin tức này liền như lưu tinh giống như chuyển tới xì lọt trong tay. Xì lọt mở ra tin tức vừa nhìn, không khỏi cho mày. Hắn vạn lần không ngờ, khu vui chơi bên trong dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế. Vốn tưởng rằng nạ bộ lệ ổng trải qua lên một nạ mỉ cạ dở song sau, có thể tạm thời yên ổn. Nhưng mà, băng hải tặc bách thú này náo cho bọn, e sợ lại sẽ nhường nạ bộ lệ ổng ở khu vui chơi bên trong nhấc lên một hồi sóng lớn mênh mông. Xì lọt đắn đo suy nghĩ sau, cảm thấy vẫn có cần thiết phái một số cao thủ đi vào hiệp trợ nạ bộ lệ ổng. Dù sao, nạ bộ lệ ổng tuy rằng thực lực siêu quần, đủ để tự vệ, nhưng ở cái kia tràn ngập nguy cơ cùng tính toán khu vui chơi bên trong, hắn một thân một mình trung quy vẫn là dễ dàng chịu thiệt. Cứ việc nạ bộ lệ ổng những kia thủ hạ đối với hắn trung thành tuyệt đối, nhưng thực lực bọn hắn đối lập yếu kém, khó có thể ở thời khắc mấu chốt dành cho nạ bộ lệ ổng mạnh mẽ ủng hộ. Chương 1738, nạ bộ lệ ổng vượt ngục 10. Chương 1738, nạ bộ lệ ổng vượt ngục 10. Muốn nhường nạ bộ lệ ổng ở khu vui chơi bên trong đứng vững gót chân, nhất định phải có một ít thực lực mạnh mẽ người đến phụ tá hắn. Xì lọt ở trong đầu cấp tốc sàng lọc ứng cử viên phù hợp, trải qua một phen suy nghĩ, hắn cuối cùng quyết định bấm đệ nhất thế giới xạ thủ Simon đã rào điện thoại trùng. Simon đã rào cùng nạ bộ lệ ổng đã từng cộng sự qua một quãng thời gian, lẫn nhau trong lúc đó cũng có sự hiểu biết nhất định cùng hiểu ngầm. Xì lọt tin tưởng, có Simon đã rào trợ giúp, nạ bộ lệ ổng ở khu vui chơi bên trong tình cảnh nên có cải thiện. Nhường Simon đã rào đi trợ trận nạ bộ lệ ổng, này không thể nghi ngờ là một cái cử chỉ sáng suốt, bởi vì như vậy vừa đến, nạ bộ lệ ổng an toàn liền có đầy đủ bảo đảm. Xì lọt không chút do dự mà cầm điện thoại lên trùng, bấm Simon đã rào dây số. Simon đã rào vốn là lần này Bắc Trinh Bắc Hải tướng lĩnh một trong, nhưng hắn tồn tại đối với khắp cả chiến cuộc tới nói, nhiều một cái không nhiều, thiếu một cái không ít. Bây giờ bị xì lọt phái đi viện trợ nạ bộ lệ ổng, này đối với đại cục cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Rất nhanh, đã rào liền thu được quốc vương mệnh lệnh. Đối với điều đi chính mình đi khu vui chơi trợ giúp nạ bộ lệ ổng, đa dạo cũng không có một chút nào dị nghị. Dù sao, hắn cùng nạ bộ lệ ổng trong lúc đó quan hệ có thể nói là nửa sư nửa bạn. Đa dạo đã từng giáo dục qua nạ bộ lệ ổng một quãng thời gian, hai người còn cùng ra biển trải qua rất nhiều mưa gió, vì lẽ đó lẫn nhau trong lúc đó cũng không xa lạ gì. Nhận được mệnh lệnh sau đa dạo, lập tức bắt đầu bắt tay chuẩn bị khởi hành đi tới khu vui chơi. Hắn cầm trong tay xí lọ mệnh lệnh, không ngừng không nghỉ tìm tới cơ lìn, thông qua truyền thống môn, trong nháy mắt đến dọc kỷ phéo lở vương quốc ở khu vui chơi một chỗ cứ điểm. Ở cứ điểm hơi làm nghỉ ngơi sau khi, đã dám hít sâu một hơi, sau đó không chút do dự mà leo lên cứ điểm từ lâu chuẩn bị kỹ càng thuyền. Hắn đứng ở đầu thuyền, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú phương xa, phản phất nơi đó có hắn nhất định phải đi hoàn thành sứ mệnh. Theo cánh buồm bung lên, thuyền chậm rãi chạy rời cứ điểm, hướng về điều thứ ba đường biển băng hải tặc bách thú trụ sở phương hướng vượt sóng tiến lên. Cùng lúc đó, ở một hướng khác, nạ bố lệ ổng cũng trải qua 3 ngày dài lâu mà gian khổ đi. Rốt cục, hắn thuyền đến băng hải tặc bách thú địa bàn. Nhưng mà, khiến người kinh ngạc là nạ bố lệ ổng cũng không có như người bình thường như vậy cẩn thận từng ly từng tí một che giấu mình hành tung, mà là không hề che giấu chút nào trực tiếp xông vào băng hải tặc bách thú địa bàn. Hành động này như đất bằng sấm sét, trong nháy mắt gây nên băng hải tặc bách thú những tiểu lâu la kia nhóm cảnh giác. Bọn họ trợn mắt lên, khó có thể tin mà nhìn nạ bố lệ ổng một thân một mình xuất hiện ở trước mắt. Xem, cái kia không phải nạ bố lệ ổng sao? Một cái thuyền viên thất thanh hô. Nạ bố lệ ổng thật đến. Một cái khác thuyền viên hoảng sợ kêu lên. Nhanh, nhanh đi thông báo thuyền trưởng, nạ bố lệ ổng đã đến điều thứ ba đường biển. Thủ thủy đoàn như vừa tỉnh giấc chiêm bao, dồn dập kêu la lên. Bọn họ bị nạ bộ lệ ổng lớn mật cử động sợ đến trợn mắt mắt mồm, hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại dám một người một ngựa giết tới đây. Phục hồi tinh thần lại sau, những thuyền này các nhân viên vội vàng tranh nhau chen lấn hướng về băng hải tặc bách thú tổng bộ lan truyền tin tức, chỉ lo làm lỡ thời gian. Không lâu lắm, băng hải tặc bách thú đại bản doanh liền thu được nạ bộ lệ ổng đến tin tức. Tin tức này dường như sấm sét tại băng hải tặc bách thú bên trong gây nên sóng lớn mênh mông. Dạ mạ tổ ngồi ở đại điện thủ toa lên, trong tay nắm chặt cái kia tin tình báo, sắc mặt của nàng trở nên càng nghiêm nghị lên. Hắn chậm rãi đứng lên, thân ảnh cao lớn ở đại điện bên trong có vẻ đặc biệt làm người khác chú ý, ánh mắt của nàng lạnh lẽo như băng, liếc nhìn một vòng trong đại điện mọi người, sau đó dùng trầm thấp mà âm thanh uy nghiêm nói, "Chuẩn bị chiến." "Là." Trong đại điện băng hải tặc bách thú các thành viên cùng kêu lên đáp, âm thanh ở trống trải đại điện bên trong vang vọng, tràn ngập quyết tâm cùng sức mạnh. Trừ Viêm Thai Kim ở ngoài, thuộc hạ của hắn cũng đã tất cả trình diện. Bọn họ đều biết rõ thuyền trưởng muốn đối phó người là nạ bộ lệ ổng, tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Mọi người dồn dập cấp tốc đứng dậy, hành động lên, chuẩn bị hiệp trợ thuyền trưởng ứng đối trận này đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Dạ mạ tổ cất bước đi ra đại điện, đứng ở hành lang chỗ cao, từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới cảnh tượng. Ánh mắt của nàng đi tới chỗ, đến hàng mấy chục ngàn các hải tặc chính quần quận không ngừng hội tụ đến bách thú trên đảo, hình thành một mảnh đại dương màu đen. Những này các hải tặc đến từ mỗi cái địa phương, bọn họ có thân hình cao lớn uy mãnh, có thì lại linh hoạt nhanh nhẹn, nhưng giờ khắc này bọn họ đều có một cái cùng chung mục tiêu, vì băng hải tặc bách thú mà chiến. Toàn bộ tình cảnh dị thường đồ sộ, đến hàng mấy chục ngàn các hải tặc tụ tập cùng nhau, tiếng reo hò của bọn họ, tiếng kêu gào đan xen vào nhau, dường như một cỗ mãnh liệt dòng lũ, chấn động toàn bộ bách thú đảo. Lại thấy giả mạ tổ sau khi ra ngoài, mấy bạn các hải tặc cùng kêu lên chấn động gào, này tiếng gào dường như sấm sét như thế, vang tận mây xanh, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều đập vỡ tan. Vào giờ phút này, hiện ra ở mọi người cảnh tượng trước mắt, nhiều người không khỏi hồi tưởng lại năm đó cái kia tràng kinh tâm động phách cuộc chiến thượng đỉnh. Đồng dạng là hỗn loạn tương bừng náo động, đồng dạng là vô số cặp mắt nhìn chằm chằm nơi này phát sinh tất cả. Những kia không mời mà tới các phóng viên, xa xa mà đứng ở một bên, quan sát tình cảnh này, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Bọn họ chứng kiến qua quá nhiều băng hải tặc quật khởi cùng suy sụp, nhưng như băng hải tặc bách thú như vậy thực lực mạnh như vậy lớn, nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Chỉ là cái kia hơn 3 vạn tên tinh nhuệ hải tặc, cũng đã nhường người trố mắt ngất ngụm. Càng không cần phải nói còn có mấy trăm tên cán bộ, cùng với cái kia hơn 30 bị hải quân treo thưởng quá trăm triệu hải tặc, bực này quy mô cùng thực lực, mặc dù là băng hải tặc bị ở mồm cũng khó có thể so sánh cùng nhau. Đây là tất cả mọi người lần thứ nhất như vậy rõ ràng cảm nhận được băng hải tặc bách thú uy thế, phản phất một cỗ không cách nào ngăn cản dòng lũ, thế không thể đỡ. Hơn nữa, băng hải tặc bách thú thực lực tựa hồ còn đang không ngừng tăng cường, mơ hồ có siêu việt băng hải tặc bị ở mồm xu thế. Ở cấp trung thấp sức chiến đấu phương diện, băng hải tặc bách thú không thể nghi ngờ là đứng đầu cái khác hai băng hải tặc lớn. Mà ở cao cấp chiến lược lên, bọn họ cũng không kém chút nào, không chỉ có bách thú giả mạ tổ cường giả như vậy, còn có tam thai cùng tổ bị rộp bộ các loại đỉnh tiêm sức chiến đấu. So sánh với đó, băng hải tặc bị ở mồm tuy rằng cũng có cả tạ cụ gì cao thủ như vậy, nhưng ở thực lực tổng hợp lên, cùng băng hải tặc bách thú chênh lệch đã càng ngày càng nhỏ. Đặc biệt là viêm hai kim, tuy rằng hơi kém ở cả tạ cụ gì, nhưng cũng tuyệt đối là cường giả đỉnh cao một trong. Mà băng hải tặc bách thú tiềm lực càng là to lớn, trước tiên không nói bách thú giả mạ tổ vừa mới 31 tuổi. Chí ít ở sau đó 40, 50 năm bên trong, băng hải tặc bách thú đều có thể có được tin cậy che chở. Mà trái lại chặt lót kẻ lìn, nàng đã hơn 60 tuổi, cho dù nàng còn có thể tiếp tục che chở băng hải tặc bị ở mồm, e sợ cũng nhiều nhất chỉ có thời gian 20 năm. Cứ việc băng hải tặc bị ở mồm còn có cả tạ cụ gì như vậy người đối nghiệp, hắn cũng quả thật có năng lực thủ hộ cái này băng hải tặc, nhưng mà cả tạ cụ gì tuổi tác so với bách thú giả mạ tổ càng lớn hơn 10 tuổi. Chương 1739, Napoleon VS giả mạ tổ, 1, chương 1739, Napoleon VS giả mạ tổ, 1, như vậy so sánh rõ rệt, băng hải tặc bách thú ở tuổi tác phương diện ưu thế liền có vẻ cực kỳ rõ ràng. Bọn họ thành viên đối lập tuổi trẻ, nắm giữ to lớn phát triển tiềm lực. Hơn nữa, càng đáng nhắc tới là, băng hải tặc bách thú bên trong còn có một vị khác bộc lộ tài năng nhân vật, Kuina. Nàng mới vẹn vẹn 23 tuổi, cũng đã thể hiện ra thực lực kinh người cùng tiên phú. Ngay ở 10 ngày trước, Kuina ở trước mặt mọi người công nhiên biểu diễn nàng làm hạ sổ cụ hạ kỳ cường giả tư chất, này một hành động vĩ đại làm cho tất cả mọi người đều đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Từ đó trở đi, không còn có người dám khinh thị Kuina tương lai thành tựu. Có thể tưởng tượng, nếu như lại cho Kuina mười mấy năm trưởng thành thời gian, nàng không hẳn không thể trở thành như tam hoàng như vậy uy chấn tứ hải cường giả. Một khi Kuina thật đạt đến như vậy độ cao, như vậy băng hải tặc bách thú sẽ nắm giữ hai vị hoàng giả cấp bậc cường giả tọa chấn. Đã như thế, băng hải tặc bách thú chắc chắn nhảy một cái trở thành hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất băng hải tặc, thực lực mạnh, e sợ không người có thể địch. Mà hết thảy này đều muốn quy công ở bách thú giả mạ tổ lấy nạ bộ lệ ổng vì là cớ triển hiện ra thực lực cường đại, này xác thực làm cho người kinh hãi run sợ. Băng hải tặc bách thú ở trong lúc vô tình, thực lực dĩ nhiên mơ hồ có siêu việt băng hải tặc bị ở mồm xu thế. Biến hóa này nhường rất nhiều người đều bất ngờ. Lúc này, giả mạ tổ đứng ở chỗ cao quan sát phía dưới tất cả, nàng mặt không hề cảm xúc, chỉ là tùy ý phất phất tay. Tiếp theo, hơn 200 tên ngư nhân bị mang tới, bọn họ bị nhốt ở trong lồng, như hàng triển lãm như thế bày ra ở trước mặt mọi người. Những này ngư nhân bị giam ở trong lồng, không cách nào nhúc đích, chỉ có thể yên lặng mà nhìn người chung quanh. Mà giả mạ tổ thì lại đứng bình tĩnh ở trên đài cao, không nhúc đích, phản phất đang đợi cái gì nhân vật trọng yếu đến. Thấy cảnh này đám người cũng không khỏi nín thở. Bọn họ ý thức được, băng hải tặc bách thú lần này là đến thật. Hết thể mọi người bắt đầu chờ mong lên nạ bộ lệ ổng đến, không biết vị này nhân vật thần bí sẽ cho cục diện này mang đến thế nào biến số. Gió biển gào thét cuốn lên gió mạnh, nhưng mà biển rộng nhưng một cách lạ kỳ bình tĩnh. Quỷ dị này bình tĩnh nhường người cảm thấy một loại không tên bất an. Ngày hôm nay biển rộng làm sao có chút quỷ dị? Có người rốt cục không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Không biết, đừng nói chuyện. Bên cạnh mặt người sắc nghiêm nghị, nhìn chằm chằm biển rộng, tựa hồ muốn từ cái kia bình tĩnh trên mặt biển nhìn ra chút đầu mối đến. Biển rộng sóng nước lấp loáng, không có một chút nào gợn sóng, thậm chí ngay cả một tia bọt sóng đều không có nổi lên. Toàn bộ biển rộng liền như là bị làm ma pháp như thế, hoàn toàn trở nên yên lặng. Chỉ có cái kêu bên tai vụ vụ vang vọng tiếng gió rít, đang nhắc nhở mọi người nơi này cũng không phải là hoàn toàn yên tĩnh. Đứng ở nơi đài cao giả mạ tổ, đột nhiên không có dấu hiệu nào mở hai mắt ra. Ánh mắt của nàng dường như hai đạo thiểm điện, thẳng tắp bắn về phía phần cuối của biển lớn. Đến. Giả mạ tổ âm thanh ở trong gió vang vọng, tuy rằng không lớn, nhưng cũng rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà gặp tìm đến phía cái kia mảnh rộng lớn vô ngần mặt biển, phảng phất nơi đó ẩn giấu đi cái gì trọng yếu bí mật hoặc sắp phát sinh cái gì kinh người sự tình. Bách thú đảo này tòa đài cao chia làm 3 tầng, mỗi một tầng đều đứng đầy nhân vật khác nhau. Trên cao nhất một tầng, Dạ Mạ Tổ uy phong lẫm liệt đứng ở nơi đó, bên cạnh nàng là bị giam ở lao tù bên trong 200 cái ngư nhân, những này ngư nhân có vẻ hơi thấp thỏm lo âu. Tầng thứ 2 là tam thai cùng với cụ ị nạ vị trí. Quỳnh, giáp cùng cả người bọc đầy băng gạc, ngồi ở xe lăn kim, bọn họ đều nhìn chăm chú biển rộng xa xa đường ven biển, tựa hồ đang đợi cái gì. Cú ý nạ thì lại khác với tất cả mọi người, nàng một thân giả dạng khí chất, ôm nào, người biếng tựa ở một chỗ trụ đá bên, cho người một loại đã tùy tính lại cảm giác mạnh mẽ. Nhưng mà, làm nàng nghe được tuyển trưởng sau, lập tức như đổi một người giống như, tinh thần phấn chấn lên, nguyên bản ung dung vẻ mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Cuối cùng, tầng thứ 3 là Tô bị rộp bộ cùng một nhóm lớn hệ ZOAN trái ác quỷ năng lực giả. Nếu như Xì Lọ ở đây, hắn nhất định có thể một chút nhận ra những người này. Bởi vì bọn họ trên người trái ác quỷ năng lực, trên thực tế là thông qua dùng ngăn dọc kỳ phéo lở vương quốc bán nhân tạo trái ác quỷ thu được. Những năm gần đây, Dạ Mạ Tổ vẫn ở thế giới dưới lòng đất lặng lẽ thu thập nhân tạo trái ác quỷ, trải qua không ngừng nỗ lực, rốt cục chế tạo ra một nhánh khoảng chừng có 200 người bách thú quân đoàn. Đây là một cái không gì không xuyên thủng lưỡi dao sắc, nó thuộc về băng hải tặc bách thú, là trong đó sắc bén nhất tồn tại. Cái này đao nhọn do Tô bị rộp tổ thống lĩnh, uy lực của nó đủ để khiến kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật. Nhưng mà, cái này đao nhọn cũng không phải là 10 phân mười. Bởi do kỳ phéo lở vương quốc đối ngoại tiêu thụ nhân tạo trái ác quỷ đều là hàng giỏm, vì lẽ đó người sử dụng sẽ phải chịu nhất định hạn chế. Người như thế tạo trái ác quỷ có thể phóng to người trong lòng một cái nào đó tâm tình, làm cho nguyên vốn thiện lương người trở nên càng thêm lương thiện, mà nguyên bản kẻ gian ác thì lại sẽ trở nên càng thêm ác liệt. Cứ việc tồn ở như vậy mặt trái tác dụng, nhưng cũng có thể thu được sức mạnh to lớn so với những này ảnh hưởng trái chiều tựa hồ có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Dù sao, ở cái này tràn ngập cạnh tranh cùng khiêu chiến thế giới bên trong, sức mạnh mới là sinh tồn then chốt. Đáng nhắc tới là, do kỳ phèo lở vương quốc nhân tạo trái ác quỷ kỹ thuật đã tương đối thành thục. Trừ huyễn thu trùng ở ngoài, bọn họ hầu như có thể chế tạo ra hết thể hệ ZOAN trái ác quỷ. Hơn nữa, bởi vườn hoa nhỏ tồn tại, bọn họ vẫn có thể thu thập được cổ đại loại gen, tăng thêm một bước chế tạo kỹ thuật trình độ. Hiện nay, thành thục nhất nhân tạo trái ác quỷ chưa bị xỉ lọ bán ra. Loại này có thể tăng trưởng người khác thực lực bảo vật, xỉ lọ đương nhiên sẽ không dễ dàng đem lấy ra. Dù sao, ai cũng biết sức mạnh tầm quan trọng, mà nắm giữ loại này mạnh mẽ trái cây, không thể nghi ngờ sẽ nhường một người thực lực được tăng lên rất cao. Có điều, ở chế tạo hoàn mỹ trái ác quỷ quá trình bên trong, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít có thiếu hụt nhân tạo trái ác quỷ. Những này trái cây tuy rằng tồn tại một vài vấn đề, nhưng đối với những kia khát vọng sức mạnh người đến nói, có lẽ vẫn cứ có nhất định sức hấp dẫn. Những tồn tại này thiếu hụt trái ác quỷ, Xí Lọc đương nhiên sẽ không để cho mình người đi sử dụng. Liền, hắn quyết định đem những này trái cây chạy vào thế giới dưới lòng đất tiến hành buôn bán, lấy này đến thu hồi một phần thành phẩm. Đừng xem những này bị lưu thả ra ngoài nhân tạo trái ác quỷ đều thuộc về hàng giỏm, nhưng chúng nó ở trên thị trường nhưng ở vào có tiền cũng không thể mua được trạng thái. Chỉ cần có một điểm liên quan với những này trái cây tiếng gió truyền ra, thế lực khắp nơi liền sẽ giống như là con sói đói, tranh nhau chen lấn tranh mua những người này tạo trái ác quỷ, thậm chí sẽ đưa chúng nó giá cả sao đến khiến người liễu lươi mức độ. Một viên nhân tạo trái ác quỷ, ở không rõ ràng cụ thể năng lực tình huống, giá đấu giá thông thường ở 100 vạn bợ lì đến 2000 vạn bợ lì trong lúc đó chập chờn. Chương 1740, Napoleon VS Yamato 2, chương 1740, Napoleon VS Yamato 2, mà ảnh hưởng giá cả xu thế nhân tố, trừ trái cây cụ thể năng lực ở ngoài, còn có tác dụng phụ nghiêm trọng trình độ. Chính như trước nói tới, Xí Lọc chỉ có thể lấy ra những kia có thiếu hụt trái ác quỷ tiến hành buôn bán, mà những này có thiếu hụt nhân tạo trái ác quỷ, tác dụng phụ có thể hơn xa phóng to người trong lòng một cái nào đó tâm tình đơn giản như vậy. Dù sao, nhân tạo trái ác quỷ nghiên cứu, do kỳ phèo lở vương quốc nhưng là đưa vào một thời gian 20 năm cùng tinh lực a. Đại thể có thể đem chia làm đệ ngũ. Trong đó, đời thứ nhất nhân tạo trái ác quỷ thiếu hụt nghiêm trọng nhất, làm mọi người dùng ăn loại trái cây này sau, có cao đến gần đảm 90 tỷ lệ sẽ phát sinh bạo thể nguy hiểm, mà chỉ có 10% xác suất có thể thức tỉnh ra nào đó loại năng lực. Nhưng mà, cho dù thành công thức tỉnh, thu hoạch đến năng lực cũng vẹn vẹn là động vật một phần, không cách nào thực hiện toàn diện hóa, đồng thời còn sẽ dẫn đến người sử dụng đánh mất hết thể tâm tình. Loại này nguy hiểm thực sự là quá lớn, hơi bất cẩn một chút thì sẽ gợi ra nguy hiểm đến tính mạng, trực tiếp bạo thể mà chết. Có điều, trong đó nhưng tồn tại cực kỳ nhỏ bé xác suất, đoán là 0.1 có thể sẽ thức tỉnh ra một loại đặc thù hỗn hợp thể. Tỷ như, đầu sư tử hổ thân đuôi rắn lưng chảo như vậy hỗn hợp hình thái. Loại này hỗn hợp thể tuy rằng cụ có một ít đặc biệt ưu thế, nhưng xuất hiện tỷ lệ nhỏ bé không đáng kể. Không chỉ như vậy, cho dù thành công thức tỉnh ra hỗn hợp thể, tính ổn định cũng tương đương kém, người sử dụng ý chí sẽ từ từ đánh mất, hơn nữa phần lớn hỗn hợp thể đều phi thường yếu đuối. Cũng không phải là mỗi cái hỗn hợp thể đều có thể thức tỉnh ra mạnh mẽ động vật tứ chi, trong này tồn tại rất lớn sự không chắc chắn. Tổng thể mà nói, đời thứ nhất nhân tạo trái ác quỷ có thể nói là hàng giỏm bên trong hàng giỏm, Xí Lọc thông thường sẽ đưa chúng nó coi như rác rưởi như thế tiện tay ném vào thế giới dưới lòng đất, thông qua chợ đêm tiến hành bán ra. Nói không chắc ở một cái nào đó may mắn thời khắc, sẽ có một cái người may mắn thành công thức tỉnh ra mạnh mẽ năng lực. Khiến người tiếc nuối là, đã nhiều năm như vậy, Xí Lọc dĩ nhiên chưa từng nghe qua có người dùng ngăn đời thứ nhất nhân tạo trái ác quỷ sau, thành công thu được sức mạnh to lớn cũng nhất phi trùng thiên ví dụ. Ngược lại, tuyệt đại đa số người ở nuốt loại kém nhất miệng thời điểm, liền sẽ trong nháy mắt bạo thể mà chết. Loại này đời thứ nhất nhân tạo trái ác quỷ, thật sự là ít có người hỏi thăm, chỉ có những kia bị ép vào tuyệt cảnh, cùng đường mặt lộ người mới sẽ gửi hy vọng vào nó có thể mang đến sức mạnh to lớn. Dù sao, đời thứ nhất nhân tạo trái ác quỷ giá cả cực kỳ rẻ tiền, vẹn vẹn cần 10 vạn bờ lì liền có thể mua được. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, cái chết của nó tỷ lệ cực cao, dẫn đến hầu như không người muốn ý thử nghiệm. So sánh với đó, đời thứ hai nhân tạo trái ác quỷ liền tốt hơn rất nhiều. Trong đó nhất là hiện ra cải tiến chính là tỷ lệ tử vong cực lớn hạ thấp, chỉ có 10%. Có điều, này cũng nương theo nhất định nguy hiểm, tức có 50% xác suất sẽ khiến người đánh mất lý trí, biến thành một cái chỉ biết giết chóc dã thú. Đương nhiên, nếu như có thể chịu đựng qua cửa ải này, như vậy nhân tạo trái ác quỷ cùng bình thường hệ ZOAN phổ thông loại liền lại không sai biệt, sẽ không giống đời thứ nhất như vậy chỉ có thể dùng, khiến, bộ phận tứ chi thú hóa. Bởi vậy, đời thứ hai nhân tạo trái ác quỷ giá trị so với đời thứ nhất có chất bay vọt, giá cả chỉnh tăng vụt lên xu thế, trực tiếp tăng vọt đến 100 vạn bờ ly. Không chỉ như vậy, một ít mạnh mẽ phổ thông loại nhân tạo trái ác quỷ càng là ở trong phòng đấu giá bị đánh ra 3,4 triệu bờ lì giá cao. Đệ tam nhân tạo trái ác quỷ so với đời thứ hai, ưu thế lớn nhất ở chỗ tiêu trừ tử vong nguy hiểm. Người sử dụng không cần lo lắng nhân quả thực năng lực mà dẫn đến bạo thể bỏ mình, này không thể nghi ngờ là một cái to lớn đột phá. Có điều, đệ tam nhân tạo trái ác quỷ cũng không phải 10 phân bên 10. Nó tồn tại một cái rõ ràng khuyết điểm, tức sẽ thả lớn người sử dụng nội tâm một loại nào đó tâm tình, tỉ như nổi giận, tham lam, lười biếng, lương thiện các loại. Những tâm tình này đã có tích cực một mặt, cũng có tiêu cực một mặt. Nhưng bất luận làm sao, so với trước hai đời nhân tạo trái ác quỷ, đệ tam đã có rất lớn tiến bộ. Bởi ưu khá rõ ràng, đệ tam nhân tạo trái ác quỷ giá trị ở 100 vạn bờ lì đến 1000 vạn bờ lì trong lúc đó, trở thành trên thị trường hàng hot. Một khi chạy vào thị trường, thế lực khắp nơi đều sẽ lại còn tranh chấp đoạn, chỉ lo bỏ mất cơ hội tốt. Bây giờ, băng hải tặc bách thú quân đoàn bên trong, đại đa số thành viên đều là thông qua dùng ăn nhân tạo trái ác quỷ thu được năng lực. Có thể nói, đệ tam nhân tạo trái ác quỷ xuất hiện, làm người tạo trái ác quỷ kỹ thuật mang đến trước nay chưa từng có phát triển. Ở bóng tối của cái chết không lại bao phủ sau khi, những kia đối với sức mạnh to lớn tràn ngập khát vọng đám người, hầu như đều sẽ không chút do dự mà lựa chọn nuốt vào thu hoạch đến đệ tam nhân tạo trái ác quỷ. Dù sao, loại trái cây này có thể giao cho bọn họ vượt qua thường nhân năng lực, nhường bọn họ ở trong chiến đấu thuận buồm xuôi gió. Bây giờ, các nơi trên thế giới trái ác quỷ năng lực giả số lượng như sau mưa xuân mang giống như tăng vọt. Đối mặt như vậy đông đảo cường giả, các quốc gia vì bảo vệ tự thân an toàn, chống đỡ những kia mạnh mẽ hải tặc, dồn dập bắt đầu bồi dưỡng chính mình nhân tạo trái ác quỷ năng lực giả. Tình huống thông thường, mỗi quốc gia đều sẽ bồi dưỡng 3 đến 5 tên năng lực như vậy người, bọn họ bị coi là hộ quốc võ sĩ, gánh vác thủ hộ quốc gia trọng trách. Một cái dùng ngắn hơn người tạo trái ác quỷ hệ ZOAN năng lực giả, ở tứ hải bên trong quả thực chính là sự tồn tại vô địch. Bọn họ có thể dễ dàng đem tiền thưởng ở ngàn vạn trở xuống hải tặc chém giết ở dưới ngựa. Mà nếu như có 2-3 cái năng lực như vậy người liên thủ, như vậy cho dù là tiền thưởng ở chừng 3000 vạn đại hải tặc, cũng khó có thể chạy trốn ma trưởng của bọn họ. Muốn biết, tiền thưởng chừng 3000 vạn hải tặc ở Đông Hải đã xem như là chúa tể một phương, nhưng ở những người này tạo trái ác quỷ năng lực giả trước mặt, nhưng cũng chỉ đến như thế. Đối với một cái vương quốc tới nói, tiêu tốn 2-3000 vạn ở chợ đêm bên trong mua mấy viên nhân tạo trái ác quỷ, tuyệt đối là một bút phi thường có lời đầu tư. Cứ như vậy, bọn họ vương quốc liền có thể được hữu hiệu bảo vệ, không hề bị đến cường đại hải tặc xâm hại. Này không chỉ có thể tăng lên vương quốc thực lực tổng hợp, còn có thể nhường quốc dân nhóm sinh hoạt đến càng thêm an tâm. Này chính là trái ác quỷ năng lực ưu thế to lớn vị trí, cũng là đệ tam nhân tạo trái ác quỷ như vậy quý hiếm nguyên nhân. Đệ tứ nhân tạo trái ác quỷ kỹ thuật so với đệ tam mà nói, tuy rằng ở vài phương diện khác có cải tiến, nhưng toàn thể lên cũng không có mang đến tính căn bản đột phá. Trong đó nhất là hiện ra biến hóa ở chỗ, nhân tạo trái ác quỷ chủng loại không giới hạn nữa ở phổ thông hệ ZOAN, mà là tiến một bước mở rộng đến cổ đại loại. Nhưng mà, loại kỹ thuật này thiếu hụt cũng hết sức rõ ràng. Đầu tiên, nhân loại có thiện ác tính hai mặt, điểm này ở dùng ngăn đệ tứ nhân tạo trái ác quỷ sau sẽ bị tiến một bước phóng to. Cụ thể tới nói, lương thiện một mặt sẽ từ đầu tới cuối duy trì nụ cười, mà ta mặt ác thì lại sẽ trước sau hiện ra nụ cười âm hiểm. Chương 1741, Napoleon VS Dạ Mạ Tổ, 3, chương 1741, Napoleon VS Dạ Mạ Tổ, 3, có điều đáng vui mừng là, loại này thiện ác tính hai mặt là có thể bị khống chế. Trên thực tế, này thiện ác hai mặt biểu hiện là căn cứ người ăn trước tính cách để phán đoán. Nếu như người ăn bản thân là một cái lương thiện người, như vậy làm hắn ăn đệ tử nhân tạo trái ác quỷ sau, hắn lương thiện đặc chất sẽ bị rất lớn tăng cường, khiến cho trở nên càng thêm lương thiện. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng sẽ đối mặt một vấn đề, đó chính là hắn sẽ vĩnh viễn duy trì nụ cười, bất kể là ở hạ trường hợp dưới, thậm chí là ở bi thương hoặc phẫn nộ thời điểm, trên mặt của hắn cũng vẫn như cũ sẽ treo đủ cười. Ngược lại, nếu như người ăn bản thân là một cái kẻ gian ác, như vậy ăn đệ tứ nhân tạo trái ác quỷ sau, hắn ác niệm sẽ bị vô hạn phóng to, khiến cho hắn trở nên càng ngày càng tà ác. Không chỉ như vậy, trên mặt của hắn cũng sẽ vĩnh viễn duy trì nụ cười âm hiểm, cho người một loại cảm giác không rét mà run. Đệ tứ nhân tạo trái ác quỷ cùng đệ tam nhân tạo trái ác quỷ tồn tại rõ ràng sai biệt. Đệ tứ nhân tạo trái ác quỷ chỗ độc đáo ở chỗ, nó không cách nào bị chuẩn xác phân biệt ra một thân tạo trái ác quỷ tin tức tương quan. Nay cùng đệ tam nhân tạo trái ác quỷ hình thành so sánh rõ ràng, đệ tam nhân tạo trái ác quỷ có hiện ra đặc thù, dễ dàng phân biệt. Đệ tứ nhân tạo trái ác quỷ hình dạng cùng đặc thù hoàn toàn nhất trí, đều là màu đỏ quả táo, mặt trên có chứa màu đen vân tay. Loại này vẻ ngoài thiết kế khiến người ta nhóm không cách nào từ bề ngoài phán đoán ra cụ thể là loại nào trái cây. Làm người ăn loại trái cây này sau, thu hoạch đến trái cây năng lực hoàn toàn là tùy cơ. Có thể là mạnh mẽ cổ đại loại, cũng có thể vẹn vẹn là phổ thông hệ ZOAN trái ác quỷ, tràn ngập sự không chắc chắn. Cứ việc đệ tứ nhân tạo trái ác quỷ so với đệ tam nhiều hơn một loại cổ đại loại nhân tạo trái ác quỷ, nhưng chúng nó giá cả nhưng tương đồng, đều ở 100 vạn đến 1000 vạn bờ lì trong lúc đó. Vậy thì mang ý nghĩa, người mua có hay không có thể thu được mạnh mẽ cổ đại loại năng lực hoàn toàn quyết định bởi vật khí. Ở đệ tứ nhân tạo trái ác quỷ này bên trong, đệ tam nhân tạo trái ác quỷ không thể nghi ngờ là dễ bán nhất. Nguyên nhân khả năng ở chỗ nó có rõ ràng đặc thù, khiến mọi người càng dễ dàng lựa chọn chính mình kỳ vọng trái cây năng lực, mà không giống đệ tứ như vậy tràn ngập tính tùy cơ. So với tràn ngập sự không chắc chắn đệ tứ nhân tạo trái ác quỷ mà nói, đệ tam nhân tạo trái ác quỷ hiển nhiên càng làm cho người ta an tâm. Ở dọc kỳ phèo lở vương quốc, nhân tạo trái ác quỷ kỹ thuật tổng cộng trải qua đệ ngũ phát triển, mà trong đó đệ ngũ nhân tạo trái ác quỷ không thể nghi ngờ là hoàn mỹ nhất tồn tại. Người như thế tạo trái ác quỷ năng lực hầu như cùng chân chính trái ác quỷ giống như lúc. Nó đã không có thiện ác phân chia, cũng không tồn tại bất kỳ mặt trái trạng thái, càng sẽ không dẫn đến người sử dụng tử vong, cũng hoặc vẹn vẹn khiến người thức tỉnh thân thể nào đó một phần. Thậm chí, nó cũng sẽ không để cho người vẻ mặt vĩnh viễn cố định ở một loại trạng thái. Có thể nói, đệ ngũ nhân tạo trái ác quỷ có thể nói 10 phần 10. Nhưng mà, chính như trước văn nhắc tới như vậy, cứ việc nó cùng chân chính trái ác quỷ rất tương tự, nhưng chung quy vẫn là tồn tại một ít nhỏ bé khác biệt. Một cái trong đó cùng đệ tứ nhân tạo trái ác quỷ tương đồng đặc điểm, cũng không cách nào chuẩn xác phân biệt cụ thể năng lực loại hình. Bất kể là loại kia đệ ngũ nhân tạo trái ác quỷ, chúng nó kết ra trái cây vẻ ngoài đều hoàn toàn tương đồng, nhiều người khó có thể nhận biết. Bởi vậy, một người ăn người như thế tạo trái ác quỷ sau đến tột cùng sẽ thu được năng lực như thế nào, hoàn toàn quyết định bởi cá nhân vật khí. Số may liền có thể trực tiếp thưởng thức đến một viên vô cùng mạnh mẽ cổ đại loại nhân tạo trái ác quỷ, nếu như vận khí không tốt, như vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ăn người bình thường tạo trái ác quỷ. Có điều, trừ cái này không cách nào nhận biết trái ác quỷ chủng loại rõ ràng khuyết điểm ở ngoài, Xí Lọt còn ngoài ý muốn phát hiện một cái khác ẩn dấu thiếu hụt. Cái này ẩn dấu khuyết điểm chính là, nhân tạo trái ác quỷ không cách nào như chân chính hệ ZOAN trái ác quỷ như vậy thực hiện thức tỉnh. Cứ việc trái cây năng lực thức tỉnh là một loại cực kỳ hiếm thấy hiện tượng, nhưng Xí Lọt ở những kia dùng ăn hơn người tạo trái ác quỷ năng lực giả trên người, nhưng chưa bao giờ mắt thấy qua tình huống như thế phát sinh. Mới biết, nhân tạo trái ác quỷ đã bị chế tạo ra hơn 10 năm. Ở này thời gian dài dằng dặc bên trong, vẹn vẹn là dọc kỳ phèo lở vương quốc nhân tạo trái ác quỷ năng lực giả số lượng liền nhiều đến 3.000 người chi chúng. Nhưng là, khiến người kinh ngạc là, ở này 3.000 người ở trong, dĩ nhiên không có một người có thể thành công hoàn thành nhân tạo trái ác quỷ thức tỉnh. Đến tột cùng là bởi vì này 3.000 người tư chất quá kém, dẫn đến bọn họ không cách nào phát huy đầy đủ ra trái ác quỷ thức tỉnh sức mạnh đây. Vẫn là nói, này nhân tạo trái ác quỷ bản thân liền tồn tại một loại nào đó hạn chế, làm cho nó căn bản là không có cách thức tỉnh đây. Đối với vấn đề này, Xí Lọt thực sự là không thể nào biết. Ngoài ra, còn có một chút đáng nhắc tới là, nhân tạo trái ác quỷ là thông qua hạt giống đào tạo mà thành, mà phụ trách chăm sóc những người này tạo trái ác quỷ chính là những kia vóc người thấp bé tiểu nhân tộc. Nhân tạo trái ác quỷ sinh trưởng ở một loại bị Xí Lọt xưng làm ác ma cây ăn quả thực vật lên. Loại này ác ma cây ăn quả mỗi một quả đều sẽ kết ra nhân tạo trái ác quỷ, nhưng mà bên trong kết ra trái cây những này, hàng dòm tỷ lệ dĩ nhiên cao đến gần đẳng 6-7/10. Nói cách khác, chỉ có còn lại 3/10 là đệ ngũ nhân tạo trái ác quỷ, còn lại 7/7 đều là đệ ngũ trở xuống hàng dòm. Xí Lọt bán đi nhân tạo trái ác quỷ đều không ngoại lệ đều là những này đệ ngũ trở xuống hàng dòm. Tân quản chúng nó là hàng dòm, nhưng thả ở bên ngoài vẫn như cũ sẽ khiến cho mọi người điên cuồng tranh đoạt. Đặc biệt là đệ tam cùng đệ tứ nhân tạo trái ác quỷ, càng là cùng không đủ cầu, giá cả cao đến quá đáng. Yamato vì hoàn thành năm đó phụ thân sáng lập băng hải tặc bách thú tâm nguyện, ở phát hiện nhân tạo trái ác quỷ kỳ diệu công dụng sau, liền một mực yên lặng im lặng thu thập những này trái cây, cũng đưa chúng nó phân phát cho thủ hạ của chính mình. Làm băng hải tặc bách thú thuyền trưởng, bây giờ khu vui chơi tam hoàn một trong, Yamato muốn thu thập nhân tạo trái ác quỷ cũng không phải việc khó. Những năm gần đây, hắn thu thập được nhân tạo trái ác quỷ số lượng không dưới 400 cái. Nhưng mà, khiến người tiếc nuối là, tuy rằng thu thập nhân tạo nhiều như thế trái ác quỷ, nhưng cuối cùng chân chính có thể tiếp tục sống sót, cũng chỉ có hơn 200 người. Những người còn lại không phải là bởi vì không chịu nổi đột nhiên thu được sức mạnh to lớn mà bạo thể bỏ mình, chính là bị lớn và tự tay chém giết, thậm chí, trong lúc hỗn loạn tự giết lẫn nhau lên. Dù sao những này cái gọi là hàng dòm, bản thân liền tồn tại đủ loại tính cách thiếu hụt, mà Dạ Mạ Tổ đối với những này thiếu hụt căn bản là không có cách khoan dung, liền không chút do dự mà đem bọn họ diệt trừ. Hành động này không thể nghi ngờ thành công làm kinh sợ những kia trong nháy mắt thu được sức mạnh to lớn các hải tặc. Bởi vì bị cho ăn đối tượng đều là hải tặc, vì lẽ đó Dạ Mạ Tổ dưới tay bách thú quân đoàn trên thực tế có thể được gọi là một nhánh tà ác quân đoàn. Chương 1742, Nạp Vỗ Lệ ổng VSC Dạ Mạ Tổ, 4, chương 1742, Nạp Vỗ Lệ ổng VSC Dạ Mạ Tổ, 4, những người này một khi bị thả ra ngoài, nhất định sẽ ở bên ngoài không kiêng kỵ mà làm ác, cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm. Chính vì như thế, Dạ Mạ Tổ tuyệt đối không dám đối với bọn họ bỏ mặc không quan tâm. Liền, hắn quả đoán mà đem những này bách thú quân đoàn tập trung lên, nhường bọn họ tự mình tiến hành rèn luyện, ở tăng cao thực lực đồng thời, cũng hạn chế hành động của bọn họ tự do. Mà chỉ huy này chi quân đoàn, chính là Hạn Hai Giáp. Trừ phi đến bạn thời điểm bất đắc dĩ, bằng không Dạ Mạ Tổ tuyệt sẽ không dễ dàng nhường những này bách thú quân đoàn ra tay. Bởi vì một khi những người này động thủ, chỉ sợ cũng thật sẽ là một hồi cực kỳ bi thảm đại đồ sát, trôi đi qua, nhất định là chó gà không tha. Nhưng mà, hôm nay muốn đối phó kẻ địch là Nạ Bộ Lệ ổng, hơn nữa vì để người bắt nhất, đặc biệt lo lắng dọc kỳ phéo lở vương quốc cũng sẽ tham dự trong đó, Dạ Mạ Tổ mới quyết định tập kết băng hải tặc bách thú 3 vạn tinh nhuệ, lấy ứng đối khả năng xuất hiện các loại đột phát tình hình. Vào giờ phút này cục diện, lại làm cho Dạ Mạ Tổ trong lòng một tảng đá rơi xuống. Nguyên lai, Dạ Mạ Tổ kinh ngạc phát hiện, Nạ Bố Lệ ổng dĩ nhiên đúng là một thân một mình, một người một ngựa xông vào vùng lĩnh vực này. Chuyện này thực sự là nhường người không tưởng tượng nổi a. Dạ Mạ Tổ không nhịn ở trong lòng âm thầm nổ nước bọn, cái tên này tâm thật là lớn a. Đừng xem Dạ Mạ Tổ hiện tại uy phong lẫm liệt, thân là băng hải tặc bách thú thuyền trưởng, đồng thời cũng là khu vui chơi tam hoàn một trong, thủ hạ càng là có mấy vạn hải tặc. Nàng không chỉ chiếm cứ dòng dã một cái điều thứ ba đường biển, hơn nữa còn nắm giữ khiến người sợ hai thực lực cùng địa vị. Nhưng trên thực tế, dã mạ tổ sâu trong nội tâm nhưng là phi thường hoạt bát. Trong ngày thường, nàng cái kia uy nghiêm hình tượng có điều là làm cho bọn thủ hạ xem thôi. Mà ở toàn bộ băng hải tặc bách thú bên trong, chỉ có cụ Y Nạ biết dã mạ tổ chân thực một mặt. Vậy cũng là một loại rất lớn tương phản đi. Đang lúc này, Nạ Bộ Lệ ổng cưỡi một chiếc thuyền nhỏ, từ xa đến gần lại tới. Bóng người của hắn từ từ rõ ràng bày ra ở bách thú đảo trước mắt của tất cả mọi người. Chỉ nghe rầm một tiếng, có người không kìm lòng được nuốt một hồi ngụm nước. Cái tên này lại dám một mình đến. Có người đầy mặt kinh ngạc mà nhìn đứng ở mũi tàu Nạ Bộ Lệ ổng, khó có thể tin hô. Nạ Bộ Lệ ổng lẽ nào liền không sợ chính mình lại một lần nữa bị thua sao? Một tên phóng viên đồng dạng khiếp sợ nhìn uy phong lẫm liệt Nạ Bộ Lệ ổng, tự lẩm bẩm. Hắn một người làm sao có khả năng từ thuyền trưởng trong tay cứu ra thuyền biên đây? Lẽ nào hắn thật sự có bản lĩnh cao như vậy, có thể đem mọi người chúng ta đều đánh bại sao? Băng hải tặc bách thú thủ thủy đoàn hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Hô, Kim hít vào một hơi thật dài, trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống. Còn tốt, chỉ có hắn một người. Mà lúc này ở phía dưới những người kia cũng đều khiếp sợ nhìn Nạ Bộ Lệ ổng, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, cái này đứng ở đầu thuyền nam nhân dĩ nhiên là một thân một mình đến đây. Chỉ có những kia các cao tầng lo âu trong lòng mới thoáng thả xuống một ít. Bọn họ biết, Nạ Bộ Lệ ổng sau lưng nhưng là đứng toàn bộ dọc kỳ phéo lở vương quốc. Làm băng hải tặc bách thú biết được thuyền trưởng chuẩn bị dùng hùng sư băng hải tặc thuyền biên đến bức bách Nạ Bộ Lệ ổng hiện thân thời điểm, bọn họ nhưng là sát thực bị giật mình. Dù sao, bọn họ đều rõ ràng Nạ Bộ Lệ ổng thực lực cùng thế lực sau lưng hắn. Bọn họ chỉ lo thuyền trưởng không chỉ đem Nạ Bộ Lệ ổng đưa tới, còn có thể đem Nạ Bộ Lệ ổng sau lưng dọc kỳ phéo lở vương quốc cũng cùng nhau đưa tới. Nếu như dọc kỳ phéo lở vương quốc thật phái người đến, vậy bọn họ băng hải tặc bách thú chỉ sợ cũng khó có thể chống đỡ. Nhưng mà, may mắn là loại này biết bắt nhất tình huống cũng không có phát sinh. Nạ Bộ Lệ ổng đúng như hắn biểu hiện ra như vậy, là một thân một mình đến. Điều này làm cho không ít người trong lòng cũng không khỏi cảm khái lên, cái này Nạ Bộ Lệ ổng cũng thật là cái 100% không hơn không kém trẻ con miệng còn hôi sữa a. Bọn họ nhìn Nạ Bộ Lệ ổng tấm kia tuổi trẻ đến có chút quá đáng khuôn mặt, trong lòng đều tràn ngập nghi hoặc cùng không rõ. Cũng đúng, cũng chỉ có người trẻ tuổi như vậy mới sẽ làm ra như vậy trẻ con miệng còn hôi sữa sự tình. Nạ Bộ Lệ ổng thực sự là quá tuổi trẻ, hắn cái kia non nớt khuôn mặt cùng tràn đầy sức sống khí chất, hoàn toàn để lộ ra hắn tuổi trẻ cùng kích động. Nhưng mà, cùng hắn tuổi tác hình thành so sánh rõ ràng là hắn thực lực nhưng cường đại dị thường, cảnh này khiến mọi người thường thường sẽ đang thán phục ở hắn năng lực thời điểm, quên rơi hắn kỳ thực mới bất quá 18 tuổi sự thực. 18 tuổi, đó là một cái tràn ngập giấc mơ cùng cảm xúc mãnh liệt tuổi, là thiếu niên hăng hái, anh dũng thời điểm. Ở giai đoạn này, mọi người thường thường nắm giữ vô hạn dũng khí cùng quyết tâm, không chút nào sợ hãi theo đuổi mục tiêu của chính mình. Nạ Bố Lệ ông hiển nhiên chính là như vậy một người thiếu niên, trong lòng hắn thiêu đốt một đám lửa, điều khiển hắn không ngừng về phía trước, vĩnh không tối lui. Các phóng viên dồn dập đem màn ảnh nhắm ngay Nạ Bố Lệ ông, ấn xuống màn chụp phím. Đi chép xuống cái này khiến người chú ý trong nháy mắt. Bọn họ ánh mắt đan xen vào nhau, tràn ngập các loại phức tạp tâm tình, có kinh ngạc, có than thở, cũng có đối với thiếu niên này tương lai chờ mong. Liền ngay cả băng hải tặc bách thú mọi người cũng đều dùng một loại phức tạp mắt chỉ nhìn Nạ Bộ Lệ ổng. Bọn họ không khỏi bắt đầu đổi vị suy nghĩ, nếu như là chính mình ở vào Nạ Bộ Lệ ổng vị trí, có hay không cũng có thể có như thế can đảm cùng dũng khí, một người một ngựa đến đây đối mặt với kẻ địch đây mạnh mẽ như vậy. Đáp án hiển nhiên là phủ định. Đang lúc này, hình ảnh điện thoại trung bị mở ra, đang hướng bách thú đảo tới rồi băng hải tặc bị ở mồm chặt lọt kẽ lìn nhìn thấy bách thú đảo hình ảnh. Làm nàng nhìn thấy Nạ Bộ Lệ ổng một thân một mình xuất hiện ở hình ảnh bên trong thời điểm, trong tay nàng nguyên bản cầm bánh gà tô đột nhiên như mất đi chống đỡ như thế, thẳng tắp rơi xuống đất, phát sinh lạch cạch một tiếng. Chặt lọt kẽ lìn cả người đều sửng sốt, con mắt của nàng trừng trừng nhìn chằm chằm Nạ Bộ Lệ ổng, phảng phất nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi. Như, quá giống hắn. Chặt lọt kẽ lìn đột nhiên như là bị rút đi linh hồn như thế, hai mắt mất đi thần thái, trừng trừng nhìn chằm chằm Nạ Bộ Lệ ổng bóng người, phảng phất thân ảnh kia có vô cùng ma lực. Đưa nàng toàn bộ sức chú ý đều hấp dẫn tới. Chặt lọt kẽ lìn này một dị thường cử động, rất nhanh liền gây nên xung quanh mấy cái con cái quan tâm. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đối với mẫu thân biểu hiện cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mẹ, ngài nói cái gì quá giống? Sơ Mụt cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng hỏi, chỉ lo chính mình âm thanh sẽ quấy nhiều đến mẫu thân. Nhưng mà, chặt lọt kẽ lìn tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy Sơ Mụt vấn đề, ánh mắt của nàng như cũ gắt gao rơi vào Nạ Bộ Lệ ổng trên người, trong miệng tự lẩm bẩm, dâu trắng không có chết. Cái gì? Dâu trắng không chết? Sợ Mụt tiếng kinh hô dường như bình tĩnh trên mặt hồ đưa vào một tảng đá lớn, trong nháy mắt gây nên ngàn cơn sóng. Xung quanh chặt lọt kẻ gia tộc con cái cũng đều bị bất thình lình tin tức chấn kinh đến không ngậm mồm vào được. Mẹ, dâu trắng ở nơi nào? Tờ Dồn Cờ Dồ đội vàng hỏi, tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một tia khó có thể tin. Chương 1743, Nạ Bố Lệ ổng VS Dạ Mạ Tổ, Nam, chương 1743, Nạ Bố Lệ ổng VS Dạ Mạ Tổ, Nam, chặt lọt kẻ lỉnh như là bị Tờ Dồn Cờ Dồ vấn đề tỉnh lại như thế, nàng đột nhiên quay đầu. Phát rồ giống như nhìn về phía hình ảnh bên trong Nạ Bộ Lệ ổng, sau đó dùng tay run rẩy chỉ vào hắn, khí lên hô, hắn chính là dâu trắng. Mọi người nghe vậy, theo chặt lọt kẽ lìn ngón tay phương hướng nhìn lại, kết quả chỉ nhìn thấy hình ảnh điện thoại trùng ở trong Nạ Bộ Lệ ổng. Này, mọi người nghi ngờ không thôi, hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng không rõ. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, mẹ vì sao lại đem Nạ Bộ Lệ ổng nhận sai vì là dâu trắng đây? Mẹ, cái kia cũng không phải dâu trắng, hắn là Nạ Bộ Lệ ổng a. Cả Tạ Cụ Dị rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng, tiếng nói của hắn bên trong mang theo một tia nghi hoặc cũng không rõ. Hắn thực sự không nghĩ ra, mẹ làm sao sẽ đem Nạ Bộ Lệ ổng nhận sai thành dâu trắng đây? Lẽ nào là mẹ bệnh tình lại phát tác sao? Vẫn có nguyên nhân gì khác đây? Không, hắn chính là dâu trắng, lão nương đứng ở trên người hắn nhìn thấy dâu trắng bóng dáng, hắn kế thừa dâu trắng ý chí. Chặt lọt kẽ liền nhưng dị thường kiên định nói, ánh mắt của nàng chăm chú khóa chặt ở hình ảnh bên trong Nạ Bộ Lệ ổng trên người, phản phất có thể xuyên thấu qua màn hình nhìn thấy hắn linh hồn như thế. Câu nói này nhường người chung quanh đều hai mặt nhìn nhau lên, bọn họ hiển nhiên không hiểu mẹ lời này là có ý gì. Cả Tạ Cụ Dị cũng không khỏi nhìn về phía hình ảnh điện thoại trùng bên trong hình ảnh, quan sát kỹ. Không thể không nói, lúc này băng hải tặc bách thú vì đối phó Nạ Bộ Lệ ổng bày ra tình cảnh sát thực rất giống lúc trước hải quân đối phó băng hải tặc dâu trắng thời điểm trận chiến. Nhưng mà, vẻn vẹn bởi vì này một điểm tương tự, liền có thể kết luận Nạ Bộ Lệ ổng chính là dâu trắng sao? Cả Tạ Cụ Dị trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn lại liếc nhìn tinh thần có chút không quá bình thường mẹ, nghi vấn trong lòng càng mãnh liệt. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là kiềm chế lại nghĩ còn muốn hỏi ý nghĩ, quyết định trước tiên quan sát một chút tình huống lại nói. Cả Tạ Cụ Dị quay đầu nhìn về phía xung quanh mấy cái ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội, lặng lẽ đối với bọn họ nháy mắt, tựa hồ ở truyền đạt một loại nào đó tin tức. Nhưng bọn họ tuyệt đối không nên đi kích thích mẹ, Cả Tạ Cụ Dị trong lòng âm thầm suy nghĩ, con mắt của hắn từ đầu đến cuối không có rời khỏi bách thú đảo hình ảnh. Ở nơi đó, băng hải tặc bách thú chính trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chăm chú từ từ tới gần Napoleon. Napoleon vững vàng mà đứng ở đầu thuyền, bóng người của hắn ở trong gió biển có vẻ đặc biệt kiên cường. Theo thuyền chậm rãi tiến lên, hắn cùng bách thú đảo khoảng cách càng ngày càng gần, mà băng hải tặc bách thú bày ra trận chiến cũng càng rõ ràng bày ra ở trước mắt hắn. Napoleon nhìn tình cảnh này, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác khác thường. Nay quen thuộc cảnh tượng, nhưng hắn nhớ lại đã từng cùng hải quân đối lập thời khắc, khi đó hải quân vì đối phó băng hải tặc dâu trắng, cũng từng bày ra qua tương tự trận chiến. Cùng lúc đó hải quân so với băng hải tặc bách thú bây giờ trận chiến hiển nhiên phải kém hơn rất nhiều. Napoleon khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Chính mình cũng không phải là dâu trắng, trước mắt những kẻ địch này cũng xa không phải năm đó hải quân có thể so với. Hắn cầm thật chặt trong tay hải thần tam xoa kích, cái kia lạnh lẽo xúc cảm nhường hắn tự tin kiên định hơn. Băng hải tặc bách thú bày ra như vậy trận chiến, không phải là muốn cho Napoleon một cái hạ mã uy, cảnh cáo hắn không muốn bước băng hải tặc dâu trắng góp chân. Đối với loại này đơn giản khiêu khích hành vi, Napoleon chỉ là khinh bị cười. Ánh mắt của hắn như nước, thẳng tắp bắn về phía đứng ở chỗ cao nhất băng hải tặc bách thú thuyền trưởng, bách thú Yamato. Chính là nữ nhân này, lấy thủy thủ đoàn của hắn vì là áp chế, bức bách hắn đi tới nơi này. Napoleon ánh mắt bên trong để lộ ra một chút tức giận cùng quyết tuyệt, hắn quyết định muốn nhường nữ nhân này vì nàng hành động trả giá thật lớn. Napoleon ánh mắt chậm rãi đảo qua cái kia một loạt lồng, trong lòng hắn dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình. Lồng bên trong, thủy thủ đoàn của hắn hoặc ngồi hoặc nằm, có vẻ hơi vẻ bại suy sụp. Napoleon qua loa đếm, khoảng chừng chỉ có hơn 200 người, con số này nhường tâm tình của hắn càng nặng nề. Hắn nguyên bản thuyền biên có 300-400 người nhiều, nhưng hôm nay trước mắt nhưng chỉ còn dư lại ngần ấy. 10 ngày trước cái kia chàng kinh tâm động phách đại chiến, cho bọn họ mang đến tổn thất thật lớn. Napoleon âm thầm tính toán, thủy thủ đoàn của chính mình chỉ ít tổn thất 100 trở lên. Đương nhiên, cũng không bài trừ bách thú giả mạ tổ cố ý ẩn giấu một phần thuyền biên độ khả thi, nhưng khả năng này nhỏ bé không đáng kể. Dù sao, đối phương không có cần thiết làm như vậy. Napoleon ánh mắt ở những kia thuyền biên trên người qua lại dao động, phảng phất đang tìm kiếm cái gì người trọng yếu. Đột nhiên, tầm mắt của hắn dừng lại ở một cái lồng bên trong, nơi đó đóng mù giặt ba người. Nhìn thấy mù giặt ba người bình yên vô sự, Napoleon trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống. Ở Napoleon trong lòng, mù giặt ba người địa vị phi thường đặc thù. Bọn họ cùng Napoleon từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lẫn nhau trong lúc đó có thâm hậu tình nghĩa. Đối với Napoleon tới nói, chỉ cần mù giặt ba người bình an vô sự, dù cho cái khác thuyền viên đều bất hạnh gặp nạn, hắn cũng chỉ sẽ đau lòng một quãng thời gian. Nếu như mù giặt ba người ra cái gì bất ngờ, Napoleon e sợ sẽ tự trách cả đời. Mù giặt ba người đối với Napoleon tới nói, không chỉ là thuyền viên, càng là thân mật không kẽ hở đồng bọn, thậm chí so với thân nhân còn trọng yếu hơn. Napoleon tuyệt đối không hy vọng bọn họ ba người tao ngộ bất kỳ bất trắc. Làm Napoleon rốt cục nhìn thấy mù giặt ba người bình yên vô sự thời điểm, trong lòng hắn một khối đá lớn rốt cục rơi xuống, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Khi ánh mắt của hắn chuyển hướng ra mạ tổ thời điểm, cái kia nguyên bản hơi hơi hòa hoãn sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo đến cực điểm. Hắn quả thực không thể nào tin nổi con mắt của mình, hắn các huynh đệ tốt lại bị nữ nhân này như đối xử sủng vật như thế nhốt ở trong lồng. Đây đối với thân là ngư nhân mù giặt ba người tới nói, quả thực là một loại không cách nào khoan dung xỉ nhục. Mà càng làm cho Napoleon phẫn nộ là, dạ mạ tổ dĩ nhiên như vậy không kiêng kỵ mà làm ra chuyện như vậy, hoàn toàn không đem hắn Napoleon để ở trong mắt, cũng không đem toàn bộ hùng sư băng hải tặc coi là chuyện to tát. Napoleon thuyền khoảng cách cảng còn có khoảng chừng 100 mét khoảng cách thời điểm, hắn không chút do dự mà dừng lại thuyền. Liên như thế lặng lặng dừng ở bách thú đảo cảng trước, phản phất thời gian đều vào đúng lúc này đông lại. Trên thuyền hết thảy mọi người sốt sắng mà nín thở, bọn họ ánh mắt không hẹn mà gặp tập trung ở dạ mạ tổ trên người, chờ đợi sau đó chuyện có thể xảy ra. Dạ mạ tổ hiển nhiên chú ý tới Napoleon cử động, nàng nhìn Napoleon dừng lại thuyền, cũng không tiếp tục đi về phía trước, liền chính mình cũng cất bước về phía trước, đi tới đài cao bên dưới, cùng đứng ở mũi tàu lên Napoleon xa xa đối lập. Đây là dạ mạ tổ lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cùng Napoleon đối diện, cũng là giữa bọn họ chân chính về mặt ý nghĩa lần thứ nhất gặp mặt. Napoleon. Âm thanh như chuông lớn như thế ở bách thú trên đảo không vang vọng, dường như muốn đem toàn bộ hòn đảo đều chấn động lên. Thanh âm này đến từ Yamato, nàng tiếng nói tràn ngập uy nghiêm, rõ ràng truyền khắp mỗi một góc. Chương 1744, Napoleon VS Yamato, 6, chương 1744, Napoleon VS Yamato, 6. Theo Yamato mở miệng, nguyên bản liền có chút căng thẳng bách thú đảo bầu không khí trở nên càng thêm nghiêm nghị. Mọi người đều ngừng thở, nhìn kỹ này hai cái đối lập người. Napoleon đứng bình tĩnh ở tại chỗ, ánh mắt của hắn cùng Yamato tụ hợp, nhưng chưa mở miệng. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà sắc bén, tựa hồ đang quan sát Yamato nhất cử nhất động. Ngươi rất tự tin a, lại dám một mình đi tới nơi này. Yamato trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, nàng khẩn nhìn chằm chằm Napoleon, tựa hồ muốn dựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm tới một chút cái hở. Napoleon nghe vậy, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường. Hắn không chút nào yếu thế đáp lại nói, nơi này lại không phải đầm rồng hang hổ, dù cho chính là đầm rồng hang hổ, cũng không có ta không dám tới. Tiếng nói của hắn kiên định mà tự tin, để lộ ra một loại không có gì lo sợ dũng khí. Yamato nghe xong, khóe miệng cũng vung lên một cái độ cong, có điều đó là một cái nhàn nhạt mỉm cười, trong đó đã có đối với Napoleon dũng khí tán thưởng, cũng có đối với hắn ngông cuồng xem thường. A, người trẻ tuổi quả nhiên khẩu khí không nhỏ. Nàng dùng một loại tiền bối xem vãn bối ngữ khí nói. Nhưng mà, Napoleon cũng không có bị Yamato lời nói ảnh hưởng, hắn trực tiếp giơ lên trong tay hải thần tam xoa kích, vui kích chỉ về Yamato, lạnh lùng nói, thiếu nói những lời nhảm nhí này, thả thủy thủ đoàn của ta. Tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng lo lắng, hiển nhiên đối với hắn thủ thủy đoàn an nguy vô cùng lo lắng. Yamato thấy thế, không chút hoang mang mà đưa tay bên trong lang nha đồng bắt trên bay, sau đó nhìn Napoleon, chậm rãi nói, muốn thủy thủ đoàn của ngươi, có thể, cùng ta đánh một trận. Những lời này của nàng dường như sấm sét ở trong đám người nổ vang, trong lòng của tất cả mọi người đều đột nhiên căng thẳng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Yamato dĩ nhiên sẽ đưa ra yêu cầu như thế. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở nơi đài cao Yamato trên người, liền ngay cả Napoleon cũng không khỏi có chút bất ngờ. Đương nhiên, Napoleon cảm thấy bất ngờ cũng không phải là muốn cùng Yamato triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Chân chính nhường hắn bất ngờ là, Yamato dĩ nhiên không có lợi dụng bị bắt làm tù binh thuyền viên đến áp chế hắn. Từ khi biết được thuyền viên bị bắt tin tức sau, Napoleon vẫn ở dài lâu trên đường về khổ sở suy nghĩ, thế nào mới có thể bảo đảm thủ thủy đoàn an toàn được cứu vớt. Nhưng mà, bất luận hắn làm sao vắt hết óc, đều khó mà nghĩ ra một cái thiên y vô phùng kế hoạch, đem này nhiều đến hơn 200 tên thuyền viên từ băng hải tặc bách thú ma trưởng bên trong giải cứu ra. Như vậy khổng lồ nhân số, đối với một thân một mình Napoleon tới nói, không thể nghi ngờ là một hạng gian khổ nhiệm vụ. Hắn biết rõ, băng hải tặc bách thú tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ, trơ mắt mà nhìn hắn dễ dàng mang đi những thuyền này viên. Bọn họ tất phải sẽ trăm phương ngàn kế cản trở hắn hành động. Đối mặt như vậy đông đảo kẻ địch, Napoleon không khỏi tự hỏi, chỉ dựa vào sức một người, lại sao có thể hộ đến hết thảy thuyền viên chu toàn đây? Đương nhiên, Napoleon cũng không phải là không có suy nghĩ qua tìm kiếm ngoại viện độ khả thi. Nhưng hắn cái kiêu ngạo tính cách, nhưng làm cho hắn khó có thể mở miệng hướng về gia tộc của chính mình cầu viện. Dù sao, chàng nguy cơ này hoàn toàn là do chính hắn gây ra, hắn lại có gì bộ mặt đi thỉnh cầu gia tộc viện trợ đây? Càng khen chút là, lúc trước quyết định ra biển lang bạt thời điểm, Napoleon nhưng là lời thề son sắt tuyên bố, hắn muốn một thân một mình ở mảnh này tràn ngập khiêu chiến khu vui chơi bên trong, khai sáng ra một mảnh không kém hơn gia gia huy hoàng cơ nghiệp. Bây giờ nếu là ở cái này mấu chốt lên cầu viện, cái kia mặt mũi của hắn lại nên đi nơi nào sắp đặt đây? Napoleon là hết sức sĩ diện. Dù sao, Napoleon ở 18 tuổi thời điểm, chính là hăng hái thời niên thiếu. Giai đoạn này hắn tràn ngập phấn chấn cùng tự tin, thiếu niên ngạo khí như lửa cháy hừng hực giống như thiêu đốt. Loại này ngạo khí thúc đẩy hắn, làm cho hắn rất khó làm ra một ít mất mặt quyết định. Liên nắm lần này cứu viện thuyền viên sự tình tới nói đi, nói thật, chính Napoleon trong lòng đối với tỷ lệ thành công phòng trường hầu như tiếp cận linh. Muốn biết, hắn đối mặt với kẻ địch nhưng là bách thú Yamato, một vị thành danh mười mấy năm lâu năm cường giả, thực lực cùng gặp tương đương, thậm chí bởi vì gặp đứt đoạn mất một cánh tay, Yamato thực lực khả năng còn ở gặp bên trên. Mà Napoleon liền gặp đều không thể chiến thắng, càng khỏi nói đi khiêu chiến Yamato. Cứ việc trong lòng không hề sức lực, Napoleon vẫn là dứt khoát kiên quyết đến. Đây cũng không phải là bởi vì hắn hoàn toàn chắc chắn có thể thành công, mà là hắn cái kia không cách nào ức chế ngạo khí, chống đỡ lấy hắn không thể không đến. Có điều, Napoleon cũng không phải mù quáng kích động người. Ở quyết định đến đây cứu viện thuyền viên trước, hắn từ lâu làm tốt dự tính xấu nhất, thuyền viên toàn quân bị diệt. Là, hắn đã làm tốt không cứu lại được thuyền viên chuẩn bị tư tưởng. Nếu như Dạ Mạ Tổ thật lấy thuyền viên làm con tin, áp chế Napoleon đi làm một ít hắn căn bản liền chuyện không muốn làm, như vậy Napoleon tuyệt đối không thể bẽ ngoan đi vào khuôn phép. Dù sao, Napoleon nhưng là một cái phi thường có nguyên tắc người. Hắn tuyệt đối sẽ không vì người khác mà hy sinh chính mình lợi ích cùng nguyên tắc. Vì lẽ đó, một khi đối mặt tình huống như thế, Napoleon rất có thể sẽ không chút do dự mà từ bỏ những tia thuyền viên sinh mệnh. Tuy rằng làm như vậy xem ra có chút lanh khốc vô tình, nhưng đối với Napoleon tới nói, điều này cũng có thể là lựa chọn sáng suốt nhất. Dù sao, hắn không có thể làm cho mình rơi vào bị động diện, càng không thể để cho kẻ địch thực hiện được. Nhưng mà, này cũng không ý nghĩa Napoleon chính là một cái thuần túy ích kỷ người. Trên thực tế, hắn ích kỷ càng nhiều là ở vạn bất đắc dĩ tình huống. Vì bảo vệ mình cùng thủ thủy đoàn sinh mệnh an toàn, mới sẽ làm ra loại này nhìn như ích kỷ quyết định. Hơn nữa, chỉ cần còn có một chút hy vọng sống, Napoleon đều sẽ không chút do dự mà đi mạo hiểm thử nghiệm. Bởi vì hắn biết, chỉ có như vậy, hắn mới có thể thoát khỏi cảnh khốn khó, vì là thủ thủy đoàn báo thù rửa hận. Có điều, làm nạ bộ lệ ông nghe được ra mạ tổ thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được hơi khác thường. Nữ nhân này tựa hồ cũng không có muốn cùng hắn không chết không thôi ý tứ, trái lại càng như là chỉ muốn với hắn đánh một trận, phân cao thấp. Có thể, có điều ngươi trước tiên cần phải thả thủy thủ đoàn của ta, ta mới sẽ đánh với ngươi. Nạ bộ lệ ông nhìn ra mạ tổ, ngữ khí rõ ràng so với vừa bắt đầu hòa hoãn rất nhiều. Hắn loại biến hóa này, không chỉ nhường người chung quanh đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, liền ngay cả bách thú lớn cùng mình chính mình cũng hơi kinh ngạc. Lẽ nào băng hải tặc bách thú như vậy hương sư độc chúng, dòng chống khua chiên mục đích, dĩ nhiên chỉ là vì cùng nạ bộ lệ ổng phân cao thấp sao? Này thật sự có cần thiết sao? Như vậy lao sư độc chúng, không chỉ tiêu hao lượng lớn nhân lực, vật lực cùng tài lực, còn hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Kết quả cuối cùng nhưng chỉ là vì đánh một trận giá mà thôi. Này không thể nghi ngờ nhường rất nhiều vốn là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi đám người có dạ tâm thất vọng, bọn họ bất mãn trong lòng như núi lửa như thế dâng trào ra. Những người này cách màn hình đối với gia mạ tổ dùng ngòi bút làm vũ khí, tiếng mắng không dứt bên hai. Chính phủ thế giới cùng hải quân đồng dạng cảm thấy phi thường thất vọng. Chương 1745, nạ bộ lệ ổng BSC gia mạ tổ, 7, chương 1745, nạ bộ lệ ổng BSC gia mạ tổ, 7, bọn họ vốn cho là gia mạ tổ là cái không biết trời cao đất rộng trẻ con miệng còn hôi sữa, muốn đi khiêu chiến nạ bộ lệ ổng cái này cường địch. Cứ như vậy, bọn họ là có thể ôm xem trò vui tâm thái, tỏa sơn quan hổ đấu. Nếu như dạ mạ tổ thật sự có thể giết chết nạ bộ lệ ổng, cái kia đối với ở chính phủ thế giới cùng hải quân tới nói, không thể nghi ngờ là một cái hạ hê lòng người sự tình. Đã có thể chút cơn giận, cũng sẽ không đem dọc kỳ phéo lở vương quốc cừu hận treo chọc đến trên người mình. Không như mong muốn, dạ mạ tổ hành động hoàn toàn ra ngoài dự liệu của bọn họ. Hắn dĩ nhiên chỉ là vì đánh một trận, thậm chí ngay cả một câu lời hung ác đều không có thả. Điều này làm cho chính phủ thế giới cùng hải quân, cùng với những kia đối với dọc kỳ phéo lở vương quốc lòng mang oán hận đám người đều cảm thấy thất vọng vô cùng. Đối với sau đó băng hải tặc bách thú cùng nạ bộ lệ ổng trong lúc đó đến tiếp sau phát triển, mọi người cũng mất đi hứng thú cùng chờ mong. Dù sao, vẹn vẹn chỉ là một hồi đánh nhau mà thôi, lại có gì đáng xem đây. Rất nhiều người đều dồn dập rời đi hiện trường, không lại tiếp tục quan sát cuộc chiến đấu này, trong đó thậm chí bao gồm chính phủ thế giới cùng hải quân. Dù sao bọn họ có quá nhiều việc trọng yếu cần phải xử lý, căn bản không dành bận tâm hai cái hải tặc trong lúc đó chơi đồ hàng. Mặc dù như thế, bọn họ vẫn là phái mấy người mật thiết giám thị thế cuộc, để ngừa xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài ý muốn. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, những người này nhất định phải lập tức hướng về bọn họ báo cáo. Có thể không chút nào khuyết lại nói, dạ mạ tổ một câu nói như một đạo sấm sét giữa trời quang, trực tiếp đem toàn bộ thế giới đối với này trận đại chiến quan chiến nhiệt tình chặn ngang chặt đứt 2/3. Các nơi tin tức xã đều gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng, đặc biệt là thế giới kinh tế tin tức xã xã trưởng Mặc Gẳng, càng là tức giận đến nổi trận lôi đình, chửi ầm lên. Vì này trận đại chiến, Mặc Gẳng có thể nói là dốc hết hết thảy, toàn lực ứng phó. Hắn không chỉ điều động toàn các nơi trên thế giới tin tức xã, còn đưa vào lượng lớn tài nguyên tiến hành tuyên truyền cùng mở rộng, mục đích chính là muốn chế tạo ra một hồi trước nay chưa từng có tin tức lớn, gây nên náo động hiệu ứng. Ngay ở hắn lòng tràn đầy chờ mong song phương có thể triển khai một hồi kịch liệt chém giết thời điểm, dã mạ tô một câu nói lại làm cho hắn hết thể nỗ lực đều hóa thành bọt nước. Đáng chết băng hải tặc bách thú. Mặc Gẳng cầm thật chặt nắm đấm, phẫn nộ làm cho hàm răng của hắn cắn đến kéo kẹt vang vọng, dường như muốn đem này cô oán khí toàn bộ phát tiết đi ra. Này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một lần trước nay chưa từng có trải qua, bị người như vậy chơi bừa. Mặc Gẳng trong lòng tức giận quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, lần này hắn thật đúng là thiệt thòi lớn rồi. Băng hải tặc bách thú, chúng ta đi nhìn. Mặc Gẳng tức giận bất bình bỏ lại một câu lời hung ác, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, này có điều là một câu vô lực uy hiếp thôi. Trước mắt quan trọng nhất là làm sao đem tổn thất rơi xuống thấp nhất. Liền, hắn lập tức khẩn cấp hạ lệnh cho các nơi tin tức phân xã, yêu cầu bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp, mau chóng lấy hành động, tận lực cứu vãn tổn thất. Có thể nhiều cứu vãn một điểm là một điểm, tổng so với không hề làm gì muốn tốt. Nhưng mà, ngay ở Mặc Gẳng sức đầu mẹ chán thời khắc, thế giới nhưng bởi vì dạ mạ tổ một câu nói mà rơi vào sóng lớn mênh mông. Đứng ở trên đài cao dạ mạ tổ, nhạy cảm nhận ra được những kia người xem cuộc chiến nhóm gây rối. Nàng đương nhiên cũng nghe được một ít khó nghe tiếng mắng, nhưng đối với những này, nàng hoàn toàn không để ý lắm. Dù sao, những người này vốn là không an hảo tâm gì. Bọn họ biết được dạ mạ tổ muốn cùng nạ bộ lệ ổng là địch, liền như xem xiếc khỉ như thế hùng hục chạy tới bây xem, còn không ngừng mà xúi dục nàng hạ tử thủ. Dạ mạ tổ trong lòng cùng gương sáng như, những người này tính toán nhỏ nàng sao lại không nhìn thấu. Bọn họ không phải là nghĩ để cho mình đi đánh trận đầu, làm con cờ thí. Nhưng mà, dạ mạ tổ lại làm sao có khả năng như bọn họ mong muốn đây. Nàng sở dĩ muốn công nhiên đối ngoại tuyên bố, muốn cùng nạ bộ lệ ổng đến một hồi sinh tử quyết đấu, kỳ thực có cấp độ càng sâu mục đích. Đầu tiên, cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là vì cho Kim Thúc báo thủ, giúp Kim Thúc tìm về hắn cái kia mất đi bộ mặt. Kim Thúc đối với nàng mà nói, liền dường như phụ thân như thế, phần ân tình này nàng tuyệt đối không thể không báo. Tiếp theo, thuận tiện xử lý xong dắt tên ngốc này mang về hùng sư băng hải tặc thuyền viên. Những người này giữ lại cũng là phiền phức, chẳng bằng nhường chính nạ bộ lệ ổng mang về. Dù sao, chính mình cũng không thể liền như thế trực tiếp đem bọn họ để cho chạy, cái kia chẳng phải là lợi cho bọn họ quá rồi. Hơn nữa, này cũng bị hư hỏng nàng băng hải tặc bách thú bộ mặt ta. Ngoại giới người nhất định sẽ nói băng hải tặc bách thú sợ, này có thể tuyệt đối không được. Vì lẽ đó, dạ mạ tổ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có thông qua trận chiến đấu này, mới có thể danh chính ngôn thuận nhường nạ bộ lệ ổng mang đi những thuyền này viên, đồng thời cũng giải quyết đi trên tay mình này mấy cái khoai lang bằng tay. Tuy rằng như thế làm có thể sẽ nhường người cảm thấy có chút không quá hào quang, nhưng nàng cũng là vạn bất đắc dĩ à. Dù sao, ai cũng không muốn đi trêu chọc dọc kỳ phéo lở vương quốc, nàng băng hải tặc bách thú tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, Dạ Mạ Tổ trong lòng phi thường rõ ràng, chính mình lần này nhưng là đem hết thảy mọi người cho đùa đến xoay quanh. Nàng biết rõ, bất kể là băng hải tặc tóc đỏ vẫn là băng hải tặc bị ở mồm, khi biết nàng muốn nước chiến nạ vỗ lệ ổng sau khi, khẳng định đều sẽ không kiềm chế nổi, dồn dập điều động. Mà hiện tại, những người này phòng trừng đã ở nửa đường lên đi. Nghĩ đến đây, Dạ Mạ Tổ liền không nhịn được tưởng tượng bọn họ giờ khắc này vẻ mặt, nhất định phi thường đặc sắc. Có lẽ băng hải tặc tóc đỏ thuyền trưởng xạ sẽ một mặt kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Dạ Mạ Tổ dĩ nhiên sẽ lớn mật như thế khiêu chiến nạ bộ lệ ổng, mà băng hải tặc bị ở một mít mòn chặt lọt kẹt lỉnh có thể sẽ tức giận đến nổi trận lôi đình, nàng tuyệt đối không cách nào khoan dung có người dám ở địa bàn của nàng lên ngang ngược. Có điều, Dạ Mạ Tổ có thể sẽ không bởi vậy mà lòng sinh hổ thẹn. Đối với nàng mà nói, đây chỉ là một trò chơi, một hồi nàng tỉ mỉ bày ra trò chơi. Mà những kia bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay người, có điều là trận này trong game quân cơ thôi. Nghĩ tới đây, Dạ Mạ Tổ khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Này kia trong nụ cười đã bao hàm đối với mình kế hoạch thành công đắc ý, cũng để lộ ra đối với những kia bị nàng trêu đùa người xem thường. Ngay ở Dạ Mạ Tổ trong lòng mừng thầm thời điểm, nguyên bản tới lúc gấp rút tốc tới rồi băng hải tặc tóc đỏ cùng với băng hải tặc bị ở mồm, đột nhiên như là bị một nguồn sức mạnh vô hình ngăn cản ở như thế, dồn dập ngừng lại, không lại tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Băng hải tặc tóc đỏ các thành viên hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Cái này bách thú, dĩ nhiên của mọi người chúng ta. Bên bệ mạn cười khổ một tiếng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ bị Dạ Mạ Tổ dễ dàng như thế chơi bừa. Vì tới rồi viện trợ băng hải tặc bách thú, hắn thậm chí từ bỏ nguyên bản kế hoạch tốt tuyệt diệu, không nghĩ tới tất cả những thứ này đều chỉ là Dạ Mạ Tổ một cái danh nghĩa. Phó thuyền trưởng, nhân gia có thể thông minh đây, nạ bố lệ ổng thân phận nàng lại không phải không rõ ràng. Luki dù một bên miệng lớn ăn thịt, một bên không nhanh không chậm nói rằng. Chương 1746, nạ bố lệ ổng BSC Dạ Mạ Tổ, 8, chương 1746, nạ bố lệ ổng BSC Dạ Mạ Tổ, 8, mấy ngày qua, ngươi cũng nhìn thấy, đâu đâu cũng có gây xích mích băng hải tặc bách thú cùng nạ bố lệ ổng quan hệ âm thanh, bọn họ đánh ý định gì? Không phải là muốn cho nạ bộ lệ ổng cùng băng hải tặc bách thú lưỡng bại câu thương, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi mà. Ben bẹ màn lắc đầu bất đắc dĩ, hắn không thể không thừa nhận Lục Kỳ dù nói rất có đạo lý. Tất cả những thứ này hiển nhiên đều là có người ở sau lưng điều khiển, mà bọn họ lại bị chẳng hay biết gì, trở thành người khác lợi dụng công cụ. Ha ha, đều muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi a. Ben bẹ màn cười lạnh một tiếng, trong lòng mặc dù có chút ảo não, nhưng cũng rõ ràng hiện tại lại tiếp tục tiến lên đã không có ý nghĩa. Đi ngược lại đi, trở lại tiếp tục mở chúng ta tiệc rượu. Ben bẹ màn vung tay lên, ra lệnh. Đi ngược lại. Băng hải tặc tóc đỏ thủ thủy đoàn cùng kêu lên giống to lên, âm thanh ở trên mặt biển vang vọng. Liền trong cùng một lúc, băng hải tặc bị ở mồm thuyền trưởng chặt lọt kẽ lìn đột nhiên rơi vào sự phẫn nộ cực độ bên trong. Nàng trừng lớn hai mắt, đầy mặt vẻ giận dữ, trong miệng không ngừng mà gầm thét lên, đáng chết tiểu nha đầu, ngươi tại sao không giết hắn? Này tiếng giống giận dữ dường như sấm sét, đinh hay nhức óc, dường như muốn chọc tan bầu trời. Chặt lọt kẽ lìn âm thanh như vậy sắc bén, cho tới xung quanh tầng mây đều bị chấn động đến mức tứ tán ra. Mà những kia cách nàng rõ rệt gần người càng là gặp trùng kích cực lớn, bọn họ thống khổ che lốt hai. Trên mặt lộ ra khó có thể chịu đựng vẻ mặt. Đứng ở một bên cạ tạ cụ gì nhìn lại một lần phát rồ mẹ, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn kỳ thực từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng, mẹ kỳ vọng là không thể thực hiện. Mẹ nhưng một mực không tin, không phải muốn đích thân lại đây tham gia trò vui. Kết quả đây, không chỉ không nhìn thấy cái gọi là náo nhiệt, trái lại để cho mình mất hết mặt mũi. Cạ tạ cụ gì trong lòng âm thầm suy nghĩ, dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng có thể biết, băng hải tặc bách thú nhưng là một cái gia tộc khổng lồ. Nếu như Dạ Mạ Tổ giết nạ bộ lệ ổng, như vậy nàng vị trí băng hải tặc bách thú sẽ đối mặt với hậu quả như thế nào đây? Bọn họ lại có hay không có thể chống lại dọc kỳ phéo lở vương quốc điên cuồng trả thù đây? Điều này hiển nhiên là một cái lại rõ ràng có điều vấn đề. Chỉ có điều, mẹ tựa hồ bị những kia khó phân phức tạp tin tức che đôi mắt, hoàn toàn mất đi lý trí. Nghĩ tới đây, cả tạ cụ gì không khỏi lòng sinh cảnh giác. Mấy ngày qua, các loại tin tức viên náo sôi sùng sục, đem toàn bộ khu vui chơi thế lực lớn đều cuốn vào trong đó, đặc biệt là băng hải tặc bách thú, càng là trở thành đối tượng đả kích. Một bộ không giết nạ bộ lệ ổng, băng hải tặc bách thú liền không mặt mũi nào tiếp tục sừng bá biển rộng tư thế. Phản phất này đã không phải một hồi đơn giản chiến đấu, mà là liên quan đến toàn bộ băng hải tặc danh dự cùng địa vị sinh tử tranh tài. Cùng lúc đó, hành động này cũng đem băng hải tặc bị ở mồn cùng băng hải tặc tóc đỏ bước đến một cái cực kỳ tình cảnh lúng túng, liền như là bị gác ở nóng bỏng nồi trào lên, hơi bất cẩn một chút thì sẽ bị nóng đến da chóc thịt bong. Như vậy thủ đoạn tàn nhẫn, như vậy xào rượu bố cục, cả tạ cụ gì vừa nhìn liền thấy xuyên trong này đầu mối, đây rõ ràng chính là chính phủ thế giới tác phẩm. Bọn họ ý đồ thông qua bức bách khu vui chơi Tam Hoàng đi giết chết nạ bộ lệ ổng, do đó mượn Tam Hoàng tay, chặt đứt dọc kỳ phéo lở vương quốc đưa về phía khu vui chơi hát thủ. Nghĩ tới đây, cả tạ cụ gì trong lòng dâng lên một cỗ sâu sắc bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, ở cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới bên trong, thực lực mới là đạo lý quyết định. Một khi thực lực bản thân không đủ mạnh, cũng chỉ có thể luân vì người khác quân cờ, mặc cho người định đoạt. Loại này bị người chi phối cảm giác, nhường cả tạ cụ gì cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng cùng bất lực. Ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển hướng mẹ, chặt lọt kẹn lìn. Chỉ thấy nàng vẫn còn ở nơi đó phát rồ giống như kêu to, cái kia sắc bén âm thanh đinh tai nhức óc, dường như muốn đem cả chiếc thuyền chỉ đều đập vỡ tan như thế. Cả tạ cụ gì thực sự không cách nào nhịn được như vậy tâm, hắn hít sâu một hơi, quyết định dũng cảm đứng ra, ngăn lại mẹ hành vi. Mẹ, việc đã đến nước này, chúng ta đã không có cái khác lựa chọn. Cả tạ cụ gì đẩy mẹ áp lực mạnh mẽ, kiên định mở miệng nói rằng, chúng ta chỉ có thể trở về đảo bánh gà tổ, bằng không, chúng ta chỉ có thể bị những người khác càng ngày càng cười nhạo cùng xem thường. Tiếng nói của hắn vừa ra, chặt lọt kẽ lìn âm thanh đột nhiên im bặt đi. Nhưng mà, vẹn vẹn qua một giây đồng hồ, một cô áp lực cực lớn như bài sơn đảo hải giống như hướng về Cạ Tạ Cụ Dị kéo tới. Cạ Tạ Cụ Dị lảo đảo một cái, thân thể đột nhiên về phía trước nghiêng, hắn vội vã đưa tay đỡ lấy bên người vật thể, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà nhưng vào lúc này, chặt lọt kẽ lìn cái tia màu đỏ tươi ánh mắt dường như hai đạo hỏa diễm như thế, thẳng tắp rơi vào Cạ Tạ Cụ Dị trên người. Ồ. Chặt lọt kẽ lìn âm thanh lạnh lùng mà trầm thấp, không có một chút nào cảm tình chập chờn, thật giống như nàng đang xem cũng không phải con trai của chính mình, mà là một cái không hề liên hệ người xa lạ, thậm chí càng như là một cái đã người chết. Vậy ta thân ái nhi tử, ngươi đúng là cho lão nương nói một chút coi, hiện tại tình huống như thế, lão nương đến tuột cùng nên làm cái gì bây giờ? Cạ Tạ Cụ Dị chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ sống lưng tăng lên trên lên, trán của hắn trong nháy mắt buốc lên một tầng đầy mồ hôi hột. Hắn hoàn toàn không hiểu mẹ hỏi như vậy ý tứ, trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng nghi hoặc. Chặt lọt kẽ lìn khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái nhường người sờn cả tóc gáy nụ cười, đồng thời một giọt ngụm nước từ nàng khoe miệng lướt xuống, tích rơi trên mặt đất. Cạ Tạ Cụ Dị, lão nương đang hỏi ngươi lời đây. Chặt lọt kẽ lìn âm thanh đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Phản phất toàn bộ không gian đều bởi vì nàng một câu nói này mà chấn động một chút. Cạ Tạ Cụ Dị cả người run lên, hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó nhắm mắt hồi đáp, mẹ, chúng ta hiện tại không có lựa chọn khác, chỉ có thể lui lại. Đúng không? Chặt lọt kẽ lìn âm thanh xa xôi vang lên, nghe tới tựa hồ có chút nói đùa ý vị. Tất cả mọi người sốt sắng mà nhìn hai mẹ con này, không dám thở mạnh một cái, chỉ lo chính mình sẽ khiến cho chặt lọt kẽ lìn chú ý. Chặt lọt kẽ lìn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cạ Tạ Cụ Dị, trong mắt hồng mang không ngừng mà lập lòe, phản phất ở xem kỹ nội tâm của hắn. Qua một hồi lâu, nàng mới đột nhiên phát sinh một trận cười lớn. Mà. Chặt lọt kẽ lìn tiếng cười ở trong không khí vang vọng, nhường người không rét mà run. Tiếng cười im bặt đi, chặt lọt kẽ lìn đột nhiên vung lên bàn tay lớn, la lớn, lui. Theo nàng này ra lệnh một tiếng, nguyên bản gây tại trên người Cạ Tạ Cụ Dị áp lực thật lớn trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thật giống như chưa từng có từng tồn tại như thế. Cạ Tạ Cụ Dị ở cảm nhận được trên người áp lực như thủy triều thối lui sau khi, hắn cái kia căng thẳng thần kinh rốt cục được một tia thả lỏng, lập tức nhẹ nhàng hô thở ra một hơi. Mà lúc này, băng hải tặc bị ở mồn cũng bắt đầu dọc theo đường cũ chậm rãi đi ngược lại, bóng người của bọn họ càng đi càng xa, cuối cùng biến mất ở mặt biển phần cuối. Chương 1747, Nạp Vỗ Lệ Ổng VS Già Mạ Tổ, 9, chương 1747, Nạp Vỗ Lệ Ổng VS Già Mạ Tổ, 9, tình cảnh này lại làm cho những kia vẫn nhìn chằm chằm băng hải tặc bị ở mồn hướng đi thế lực nhóm thất vọng. Bởi vì bọn họ hết thể mọi người ở chờ đợi chặt lọt kẽ lỉnh cái con mụ điên này có thể gia nhập vào trận này hỗn loạn trong chiến đấu. Dù sao, chỉ có như vậy mới có thể làm cho khu vui chơi thế cuộc triệt để mất khống chế, trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cũng chỉ có như vậy, những kia vẫn bị Tam Hoàng áp chế đám người có dạ tâm, mới sẽ có đầy đủ không gian đi triển khai âm mưu của bọn họ tính toán. Hồi tưởng lại băng hải tặc dâu trắng diện tình cảnh đó, tuy rằng dâu trắng đã từ trần, nhưng hắn lưu lại lượng lớn di sản lại bị thế lực khắp nơi chia cắt hầu như không còn, nhường những thế lực này đều ăn non nê. Đồng thời, điều này cũng làm cho thế lực khắp nơi sâu sắc biết được, cho dù là như dâu trắng như vậy nhân vật mạnh mẽ, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Như vậy, còn lại Tam Hoàng lại có lý do gì sẽ không chết đây? Liền, một cái kế hoạch to gan ở những thế lực này trong lòng từ từ thành hình, lợi dụng Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc tới đối phó Tam Hoàng. Một khi Tam Hoàng bị tiêu diệt, Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc tất nhiên sẽ thừa lúc vắng mà vào, xâm lấn khu vui chơi. Mà đến lúc đó, chính phủ thế giới tuyệt đối không thể đối với này ngồi xem mặc kệ. Một khi chính phủ thế giới quyết định kết cục can thiệp, như vậy một hồi chiến tranh toàn diện chắc chắn bị nhấc lên, toàn bộ thế giới đều sẽ bị cuốn vào trong đó. Đến vào lúc ấy, mặc kệ cuối cùng thắng lợi là Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc vẫn là chính phủ thế giới, chúng nó song phương đều nhất định sẽ bị thương nặng, thực lực giảm mạnh. Mà đây đối với những thế lực khác tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt hảo, tòa kia ép ở đỉnh đầu mọi người dài đến 800 năm lâu dài núi lớn, sẽ ở trận này kịch liệt đối kháng bên trong ầm ầm đổ nát. Đã như thế, bọn họ liền có thể thoát khỏi ràng buộc, tận tình triển khai tài năng của chính mình cùng dạ tâm, đi tranh cướp cái kia treo thật cao ở bậc thang bên trên vương tọa. Có thể không chút nào khuyết đại nói, trừ Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc cùng chính phủ thế giới ở ngoài, toàn thế giới những thế lực khác đều tha thiết hy vọng này hai cái bá chủ có thể mạnh mẽ đánh nhau một trận. Dù sao, như vậy dù sao cũng tốt hơn hiện nay loại này rằng có không xong cục diện. Nhưng mà, hiện thực nhưng là tàn khốc. Bây giờ thế giới, chính phủ thế giới quyền thế ngập trời, không người dám dễ dàng trêu chọc, mà Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc mạnh mẽ càng là khiến người sợ hãi, đồng dạng không phải dễ trêu chủ nhân. Ở tình huống như vậy, những thế lực khác rơi vào tình cảnh lưỡng nan, cũng không dám đắc tội chính phủ thế giới, cũng không dám đắc tội Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc. Bọn họ chỉ có thể ở giữa hai người này cẩn thận từng ly từng tí một bỏ sức, thử hai đầu lấy lòng, nhưng kết quả thường thường là hai đầu đều không có kết quả tốt. Càng gay go là, bởi Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc mạnh mẽ, chính phủ thế giới vì duy trì tự thân thống trị, bắt đầu ở trong phạm vi toàn thế giới trưng thu lượng lớn thiên thượng kim. Này không thể nghi ngờ cho toàn thế giới quốc gia mang đến nặng nề gánh nặng, làm cho chúng nó tháng ngày qua đến mức dị thường gian nan, khổ không thể tả. Mà loại này cảnh khốn khó cũng nhường những thế lực khác như đứng đống lửa, như ngồi đống than, bởi vì hơi bất cẩn một chút, liền có thể sẽ bị quân cách mạng thừa lúc vắng mà vào, cho bọn họ đến trở tay không kịp hậu biến hỏa. Một bên là mạnh mẽ mà không cách nào dễ dàng đắc tội Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc cùng chính phủ thế giới, một bên khác nhưng là chính mình quản lý hạt, đã khó có thể tiếp tục sinh tồn được dân chúng. Này không thể nghi ngờ là một cái nhường người tình thế khó xử từ cục. Do ở chính phủ thế giới cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc trong lúc đó căng thẳng đối lập, chính phủ thế giới không thể không duy trì lượng lớn quân phí chi. Cùng lúc đó, chính phủ thế giới bên trong còn tồn tại thiên long nhân như vậy một cái đặc thù quân thể, bọn họ cần tiêu hao lượng lớn bợ lì đến nuôi dưỡng. Theo dọc kỳ phéo lở vương quốc thống kê số liệu biểu hiện, hàng năm chính phủ thế giới dùng cho thiên long nhân quân phí chi ra dĩ nhiên cao đến gần đẳng hải quân quân phí hai lần nhiều. Này không thể nghi ngờ cho chính phủ thế giới tài chính mang đến nặng nề gánh nặng. Không chỉ như vậy, năm gần đây, theo dọc kỳ phèo lở vương quốc ngày càng mạnh mẽ, hải tặc thế lực ở trên biển rộng chung quanh lan tràn, quân cách mạng cũng như sau mưa xuân mang giống như hiện lên. Vì giữ gìn biển rộng thống trị trật tự, chính phủ thế giới không chỉ không thể cắt giảm thiên long nhân tiêu phí, còn muốn nuôi sống một nhánh quy mô khổng lồ hải quân. Càng chó cắn áo rất là, dọc kỳ phèo lở vương quốc dẫn dắt tàu chiến bọc thép thời đại đến, làm cho một chiếc quân hạm chi phí so với trước đây làm bằng gỗ quân hạm tăng vọt gấp 4 tới 5 lần. Đã như thế, chính phủ thế giới quân phí chi ra càng lại như vết dầu loang không ngừng tăng cường. Bởi vậy, ở quá khứ trong những năm này, chính phủ thế giới vẫn luôn ở mâm cơ bản, tứ hải trưng thu cái gọi là thiên thượng kim. Làm như vậy không thể nghi ngờ cho tứ hải các quốc gia mang đến nặng nề gánh nặng, dù sao mọi người đều rõ ràng trong lòng, tứ hải mỗi cái vương quốc đều có từng người vấn đề cùng tệ nạn. Muốn nhường những này vương quốc cam tâm tình nguyện từ trong túi của mình bỏ tiền cho chính phủ thế giới, chuyện này quả là chính là nói mơ giữa ban ngày. Liền, những này vương quốc không thể không lấy một loại kế tạm thời, đem thiên thượng kim gánh nặng tái giá cho dân thường. Nhưng mà, này nhưng gợi ra một cái khác tuần hoàn ác tính, các quý tộc không ngừng tăng cường thu thuế, dẫn đến dân chúng sinh hoạt càng khốn khổ, mà làm dân chúng thắng ngày càng gian nan thời điểm, quân cách mạng liền nhân cơ hội mà vào, ở những kia gặp nghiêm trọng bóc lột trong vương quốc kích động khởi nghĩa. Một khi nào đó quốc gia bị cuốn vào quân khởi nghĩa làn sóng, cả nước liền sẽ rơi vào hỗn loạn tương bừng, liền cơ bản nhất trật tự xã hội đều khó mà duy trì. Ở tình huống như vậy, quốc vương căn bản là không có cách bình thường trưng thu thuế khoản, tự nhiên cũng là không cách nào hướng về chính phủ thế giới giao nộp tiền thượng kim. Mà một khi một cái nào đó vương quốc mất đi chính phủ thế giới che chở, nó cũng là mất đi hải quân bảo vệ, do đó bại lộ ở hải tặc uy hiếp bên dưới. Đã như thế, cái này vương quốc sẽ liên tiếp gặp quân khởi nghĩa cùng hải tặc song trọng xung kích, rơi vào vô tận trong hỗn loạn. Nhưng mà, tình huống này cũng không có đình chỉ, trái lại như ôn dịch như thế cấp tốc lan tràn ra. Vẹn vẹn ở ngăn ngắn mấy năm, chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc gia số lượng liền phát sinh biến hóa to lớn. Theo thống kê, hải biên lịch 1521 năm chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc gia số lượng, cùng 5 năm trước so với, dĩ nhiên giảm thiểu dòng giá 60, 70 cái. Điều này có ý vị gì đây? Chuyện này ý nghĩa là nguyên bản do những quốc gia này cung cấp thiên thượng kim, hiện tại xuất hiện một cái to lớn chỗ hổng. Mà chính phủ thế giới đương nhiên sẽ không để cho mình chịu đựng cái này tổn thất, cho nên bọn họ không chút do dự mà đem này 60, 70 cái thiên thượng kim chỗ hổng tái giá cho cái khác vẫn cư lưu ở chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc gia. Cứ như vậy, những kia nguyên bản vẫn tính bình thường quốc gia, không thể không gánh vác lên càng nhiều thu thuế áp lực. Mà tình huống như thế cũng không phải một lần, mà là vòng đi vòng lại không ngừng phát sinh. Theo thời gian trôi đi, các quốc gia đối với ở chính phủ thế giới tâm tình bất mãn ngày càng tăng vọt, tiếng oán than dậy đất. Chính phủ thế giới, hải quân cùng với quân cách mạng, này ba phe thế lực tựa hồ cũng đang bắt nạt những quốc gia này, nhường chúng nó thương tích khắp người. So sánh với đó, dọc kỳ phèo lở vương quốc cũng không có đối với những quốc gia này tạo thành thực chất tính thương tổn. Chương 1748, nạ bộ lệ ổng BSC giả mạ tổ, 10, chương 1748, nạ bộ lệ ổng BSC giả mạ tổ, 10, thế nhưng, những quốc gia này trong lòng đều rất rõ ràng, chính phủ thế giới bây giờ cảnh còn khó, ở mức độ rất lớn là do dọc kỳ phèo lở vương quốc gây nên. Bởi vậy, những quốc gia này đối với chính phủ thế giới cùng dọc kỳ phèo lở vương quốc trong lúc đó xung đột tràn ngập chờ mong. Bọn họ hy vọng nhìn thấy song phương có thể trực tiếp triển khai một hồi kịch liệt tranh tài, dù cho kết quả cuối cùng khả năng là lưỡng bại câu thương. Bởi vì chí ít như vậy, bọn họ liền không cần lại tiếp tục chịu được loại này khổ không thể tả tháng ngày. Bằng không, vẫn như vậy chịu khổ xuống, bị thương chỉ có thể là chính bọn hắn. Chính phủ thế giới cùng dọc kỳ phèo lở vương quốc trong lúc đó minh tranh ám đấu, ở bề ngoài nhìn như vẹn vẹn là này hai cái thế lực cường đại trong lúc đó tranh tài, nhưng trên thực tế, trận tranh đấu này đã lan đến gần toàn cầu phạm vi, làm cho tất cả mọi người đều bị cuốn vào trong đó, khổ không thể tả. Mọi người khát vọng trận này phân tranh có thể sớm ngày kết thúc, bất kể là chính phủ thế giới cuối cùng thắng lợi, vẫn là dọc kỳ phéo lở vương quốc cười đến cuối cùng, đối với đại đa số người tới nói đều không quá quan trọng, chỉ cần không phải quân cách mạng đạt được thắng lợi liền tốt. Chính là căn cứ vào như vậy tâm thái, bây giờ các thế lực lớn đều ở vô tình hay cố ý kích động chính phủ thế giới cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc trong lúc đó bạo phát một hồi quy mô lớn chiến tranh. Tỷ như lập tức chính đang phát sinh băng hải tặc bách thú cùng nạ bộ lệ ổng trong lúc đó sự kiện, nguyên bản chỉ là giả mạ tổ vì tìm về mặt mũi mà tìm nạ bộ lệ ổng tiến hành một hồi quyết đấu, cũng thuận tiện đem thủy thủ đoàn của hắn về trả lại hắn. Nhưng mà chuyện này lại bị khắp nơi truyền thông trắng trợn nhúng đấm, nói thành băng hải tặc bách thú muốn công khai phản hùng sư băng hải tặc thuyền viên, lấy này bức bách nạ bộ lệ ổng không thể không cùng giả mạ tổ quyết một trận tử chiến. Bất luận trận quyết đấu này kết quả làm sao, đối với những thế lực khác tới nói đều có thể từ bên trong mò đến chỗ tốt. Liền ở bách thú trên đảo, giả mạ tổ cùng nạ bộ lệ ổng đối lập mà đứng, bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. Dạ mạ tổ mặt không hề cảm xúc phất phất tay, phản phất đây chỉ là một việc nhỏ không đáng kể. Nàng động tác này nhưng gây nên người chung quanh rối loạn tương mừng. Mọi người dồn dập châu đầu ghé thai, đối với dạ mạ tổ quyết định cảm thấy kinh ngạc cũng không rõ. Ở dạ mạ tổ mỉ cổ tỏ ra lệnh, lao tủ cửa từ từ mở ra, bên trong hùng sư băng hải tặc các thành viên một mặt kinh ngạc mà nhìn trước mắt tình cảnh. Bọn họ vốn tưởng rằng chính mình sẽ bị tiếp tục giam giữ, thậm chí khả năng gặp càng tàn khốc giàn vặn. Hiện thực lại làm cho bọn họ hoàn toàn ngoài ý muốn. Mù Giạt ba người dắt nhau đỡ, khó khăn đi ra lao tù. Mặc dù bọn hắn thương thế trên người nhường bọn họ hành động bất tiện, nhưng trên mặt của bọn họ nhưng toát ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được giải thoát cảm giác. Mấy ngày qua, băng hải tặc Bách Thú tuy rằng không có đối với bọn họ tiến hành giàn vặn, nhưng cũng không có dành cho bọn họ nên có chăm sóc cùng trị liệu. Băng hải tặc Bách Thú các thành viên lạnh lùng nhìn về tất cả những thứ này, bọn họ đối với kẻ địch sinh tử cũng không quan tâm. Mấy ngày qua, bọn họ chỉ là đem hùng sư băng hải tặc giam giữ lên, cũng không có quá nhiều đi quan tâm bọn họ tình hình. Dù sao, ở trong mắt bọn họ, những người này chỉ là người thất bại, không đáng bọn họ lãng phí thời gian cùng tinh lực. Cứ việc băng hải tặc Bách Thú không có giàn vặt bọn họ, nhưng hùng sư băng hải tặc các thành viên thương thế trên người nhưng không có được rất tốt chữa trị. Những này thương thế kéo dài một tuần, đối với người bình thường tới nói, khả năng đã là vô cùng nghiêm trọng. Nhưng may mắn là, ngư nhân thể chất mạnh mẽ, một ít trọng thương thành viên đã có thể miễn cưỡng đi lại. Hơn 200 ngư nhân dắt nhau đỡ, chậm chậm mà kiên định hướng về cảng đi đến. Bước tiến của bọn họ có vẻ hơi tập tễm, nhưng mỗi một bước đều tràn ngập đối với tự do khát vọng. Napoleon đứng ở cảng, xa xa mà nhìn mình thủ thủy đoàn từng bước một hướng về hắn đi tới, nội tâm của hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Làm hùng sư băng hải tặc các thành viên đi tới Napoleon trước mặt thời điểm, ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn về phía Yamato. Cùng với trước so với, trong mắt hắn địch ý rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Có lẽ là bởi vì Yamato phong thích bọn họ, lại có lẽ là bởi vì hắn ý thức được trước thực lực tuyệt đối, địch ý cũng không thể thay đổi cái gì. Cùng lúc đó, băng hải tặc Bách Thú mấy bạn các hải tặc lặng lặng mà nhìn tình cảnh này, không có một chút nào động tác. Cứ việc có chút hải tặc đối với thuyền trưởng cử động cảm thấy bất mãn, cho là nên đối với kẻ địch càng thêm tàn nhẫn một ít, nhưng bọn họ đều không dám chống đối Yamato mệnh lệnh. Dù sao, Yamato uy thế đặt tại nơi đó, như một tòa không thể vượt qua núi cao, khiến người nhìn mà phát khiếp, căn bản không phải bọn họ có thể dễ dàng kiêu chiến. Vì lẽ đó, cứ việc trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn những này hùng sư băng hải tặc thuyền viên từ trước mặt bọn họ nên ngang đi qua, nhưng không thể làm gì. Liên như vậy, vẫn chờ đến hùng sư băng hải tặc đi tới cảng, bọn họ mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, Napoleon chính đứng ở đầu thuyền, hai tay của hắn hơi khẽ nâng lên, phảng phất ở khống chế lực lượng nào đó. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung lên, xung quanh dòng nước liền như là bị làm ma pháp như thế, bắt đầu chậm chậm lưu động lên. Ở Napoleon điều khiển dưới, dòng nước biến đến mức dị thường dịu ngoan, chúng nó nhẹ nhàng nâng thuyền, để cho vững vàng đi tới bên bờ. Dọc theo con đường này, Napoleon hoàn toàn dựa vào chính mình khống nước năng lực, thúc đẩy thuyền không ngừng đi tới. Mà đối với hắn mà nói, làm như vậy cũng không có tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Làm thuyền rốt cục tới gần cảng thời điểm, Napoleon chậm rãi thả xuống hai tay, dòng nước cũng thuận theo khôi phục yên tĩnh. Hắn nhảy xuống thuyền, bước lên cảng mặt đất. "Thuyền trưởng, xin lỗi." Mù Giạt ba người đầy mặt xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn thẳng Napoleon con mắt. "Thuyền trưởng." Cái khác thuyền viên thấy thế, cũng dồn dập nói theo, mỗi một cái đều cúi đầu, trên mặt lộ ra thần sắc áy náy. Bọn họ biết rõ, chính mình thân là hải thần Napoleon thuyền viên, lẽ ra nên ở thời khắc mấu chốt dũng cảm đứng ra, vì là thuyền trưởng phân ưu giải nạn. Nhưng mà, đối mặt ra mạ tổ kẻ địch mạnh mẽ như vậy, bọn họ lại có vẻ như vậy không thể ra sức, điều này làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ tự trách cùng hổ thẹn. Napoleon nhìn những thuyền này viên, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất đắc dĩ. Nói thật, những người này kỳ thực không hề kém, mỗi người bọn họ đều có tương đương thực lực không tệ. Dù sao, bọn họ ra biển tính toán đâu ra đấy cũng mới bất quá chừng một năm, mà ở này ngăn ngắn một năm bên trong, thực lực của bọn họ cũng đã đạt đến chuẩn đại tướng cấp độ, này đã là tương đương ghê gớm thành tựu. Này đặt ở cái khác bất kỳ siêu tân tinh băng hải tặc bên trong, phần này thực lực đều tuyệt đối có thể xưng tụng là thuyền trưởng cấp bậc hoặc là phó thuyền trưởng cấp bậc tồn tại. Nếu như lại cho bọn họ thời gian mấy năm đi trưởng thành cùng mài giũa, nói không chắc bọn họ thật sự có thể trở thành như tam thai như vậy cường giả đỉnh cao. Làm cùng mình so với thời điểm, những thuyền này các nhân viên thực lực liền có vẻ hơi thua chị kém em. Napoleon có thể không tốn sức chút nào cùng tam hoàng cường giả như vậy tiến hành một chọi một solo, mà thủy thủ đoàn của hắn, cho dù là ba cái người liên thủ đối phó một cái rắc, cũng vẫn như cũ không cách nào chiến thắng đối phương. Chương 1749, Napoleon VS Yamato, 11, chương 1749, Napoleon VS Yamato, 11, Napoleon sau đó cũng quan sát mụ giặt ba người cùng rắc chiến đấu, hắn phát hiện rắc sức chiến đấu phi thường kinh người, không chỉ có cao lực công kích, hơn nữa sức phòng ngự cũng tương đương xuất sắc. Mù Giạt ba người ở chính diện giao phong bên trong rất khó cùng rắc chống lại, đồng thời cũng không cách nào đánh vỡ rắc cái kia cứng rắn không thể phá vỡ phòng ngự. Dù sao, rắc nhưng là nắm giữ hệ ZOAN cổ đại loại dịu dịu Nomi Voi Ma Mút hình thái năng lực giả. Loại năng lực này bản thân liền lấy mạnh mẽ sức phòng ngự cùng sức mạnh kinh người mà nổi danh trên đời. Đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ, Mù Giạt ba người tạm thời còn không có tìm được hữu hiệu phương pháp ứng đối. Ở cứng thực lực rõ ràng không bằng rắc tình huống, bọn họ bị thua tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Có điều, Napoleon cũng sẽ không bởi vậy mà trách tội thủy thủ đoàn của hắn. Hắn biết rõ mỗi người trưởng thành đều cần thời gian cùng kinh nghiệm tích lũy, hơn nữa ở đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ như vậy thời điểm, thất bại cũng là không thể tránh được. Không có chuyện gì, đều đã qua, mọi người không cần để ở trong lòng. Sau đó chúng ta chỉ cần cố gắng huấn luyện, nhất định có thể một lần nữa tìm về bãi. Napoleon vẻ mặt thành thật an ủi mọi người, trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại kiên định cùng tự tin. Là, nghe được Napoleon, những này ngư nhân thủ thủy đoàn dồn dập dơ cao lồng ngực, phảng phất chịu đến rất lớn của vũ. Trong ánh mắt của bọn họ một lần nữa dấy lên đấu trí, tựa hồ đã quên trước thất bại cùng ngăn trở. Napoleon quan sát kỹ những thuyền này các nhân viên, phát hiện diện mạo của bọn họ phần lớn đều có vẻ rất trẻ tuổi, khoảng chừng đều là chừng 20 tuổi. Hắn không khỏi hồi tưởng lại 4 năm trước chính mình ra biển thời điểm tình cảnh, khi đó hắn chọn phần lớn thuyền viên cũng đều là ra mặt 20 tuổi ngư nhân. Thời gian thấm thoát, bây giờ 4 năm đã qua. Lúc trước những kia khuôn mặt còn có chút ngây nô các thiếu niên, bây giờ đều đã trở nên thành thục thận trọng. Bởi trường kỳ ở trên biển phiêu bạt, khuôn mặt của bọn họ lên đều mang có một tia gió sương mẻ, đây là 5 tháng dấu vết lưu lại. Những này ngư nhân thực lực cũng không thể khinh thường. Ngư nhân bản thân liền nắm giữ siêu việt nhân loại gấp 10 lần cơ sở sức mạnh, này khiến cho bọn họ ở trong chiến đấu có thiên nhiên ưu thế. Ở quá khứ trong 4 năm, tuy rằng chỉ có 1 năm là tùy tùng Napoleon ở trên biển lang bạt, nhưng còn lại thời gian bọn họ cũng không có nhàn rỗi, vẫn ở bảo vệ ngư nhân đảo. Trong lúc này, bọn họ trải qua vô số lần chiến đấu cùng gian khổ huấn luyện, thực lực của mỗi người đều chiếm được tăng lên cực lớn. Nếu như dựa theo đạo lực giá trị đến cân nhắc, những này ngư nhân thực lực đều không ở 500 trở xuống. Như vậy bình quân thực lực ở toàn bộ hải tặc thế giới bên trong đều là phi thường hiếm thấy. Trừ trong truyền thuyết Tam Hoàng, e sợ không có cái khác băng hải tặc có thể so sánh cùng nhau. Nghĩ tới đây, Napoleon trong lòng đối với mình hùng sư băng hải tặc tràn ngập tự tin. Mặc dù bọn hắn đã từng gặp qua thất bại, nhưng bọn họ thực lực tổng hợp vẫn như cũ phi thường mạnh mẽ. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, tiếp tục cố gắng huấn luyện, tương lai nhất định có thể sáng tạo ra càng thêm huy hoàng thành tựu. Bây giờ tạo thành hùng sư băng hải tặc thực lực cắt rời nguyên nhân lớn nhất, kỳ thực cũng không phải là cái khác, mà là bởi vì Napoleon tốc độ trưởng thành thực sự quá nhanh, nhanh đến thủy thủ đoàn của hắn đều khó mà đuổi kịp bước tiến của hắn. Dù sao, bọn họ hùng sư băng hải tặc ra biển đến nay, tính toán đâu ra đấy cũng mới bất quá 1 năm rưỡi mà thôi. Ở này ngăn ngắn 1 năm rưỡi bên trong, Napoleon trải qua rất nhiều. Trong đó, nhất đáng nhắc tới chính là hắn từng bị mang về tân thế giới, tiếp thu hắn đại cô ẹ tịt dài đến 3 năm nghiêm khắc huấn luyện. 3 năm nay tôi luyện, nhường Napoleon thực lực được tăng lên cực lớn, cũng làm cho hắn ở ngăn ngắn 4 năm liền thanh danh truyền xa. Cứ việc Napoleon đã nổi danh 4 năm, nhưng trên thực tế hắn vẫn cứ chỉ là một cái ra biển mới bất quá hơn 1 năm người mới mà thôi. Thủy thủ đoàn của hắn tuy rằng cũng đang cố gắng tăng lên thực lực mình, nhưng cùng Napoleon so với, vẫn là tồn tại chênh lệch không nhỏ. Làm Napoleon đem hết thảy thuyền viên đều nhìn theo về chính mình mang đến cái kia chiếc vũ trang trên thương thuyền sau, nụ cười trên mặt hắn cũng chậm rãi cất đi. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia trên đài cao đang nhìn chăm chăm chính mình Dạ Mạ Tổ. Dạ Mạ Tổ đang nhìn đến Napoleon ánh mắt sau, gật gật đầu, tựa hồ là ở đáp lại hắn. Sau đó, chỉ thấy Dạ Mạ Tổ dưới chân đột nhiên một điểm, bóng người của nàng dường như chớp giật đống nhiên thoát ra. Vẹn vẹn nhảy một cái, nàng liền vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, dường như một viên đạn pháo như thế thẳng tắp nhảy đến cảng, vững vàng mà rơi ở trên mặt đất. Lúc này, Dạ Mạ Tổ cùng Napoleon trong lúc đó cách xa nhau không hơn 100 mét, hai người liền đối mặt như vậy diện đối lập. Dạ Mạ Tổ cầm trong tay cái kia dễ to lớn lang nha đồng, đem bắt trên vai, tỏa ra một cỗ khí thế mạnh mẽ. Liền ở ngay đây đánh. Napoleon mở miệng hỏi, tiếng nói của hắn cũng không lớn, nhưng cũng rõ ràng truyền vào tại chỗ mấy vạn người trong hai. Hắn chậm rãi chuyển động đầu, mắt sáng như nước, liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh. Những kia đám người vây xem, lít nha lít nhít nhét chung một chỗ, hình thành một mảnh tối om om sóng người. Bách thú trên đảo, có tới mấy bạn chi chúng băng hải tặc bách thú thành viên cùng với cái khác người đứng xem, bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc châu đầu ghé thai, hoặc chỉ trò trò, đều đem sức chú ý tập trung ở trận này sắp bạo phát chiến đấu lên. Napoleon trong lòng âm thầm đánh giá, nếu như ở đây độc thủ, lấy hắn cùng Dạ Mạ Tổ thực lực, trận này kịch chiến gây ra dư âm tuyệt đối sẽ tạo thành kinh người phá hoại. Hắn dám chắc chắn, này mấy vạn người bên trong, có ít nhất một nửa sẽ ở bọn họ giao chiến bên trong bất hạnh bị chết. Cứ việc hậu quả nghiêm trọng như vậy, Napoleon nhưng chưa cảm thấy chút nào lo lắng. Dù sao, những người này cùng hắn không hề quan hệ, hắn cần gì phải vì thế nhọc lòng đây. Dạ Mạ Tổ tựa hồ nhận ra được Napoleon ý nghĩ, nàng theo ánh mắt của hắn nhìn tới, đồng dạng nhìn chăm chú đám kia tụ tập ở bách thú trên đảo thủ thủy đoàn. Đột nhiên, nàng không có dấu hiệu nào đột nhiên nhảy lên, động tác mãnh liệt như chớp giật, phảng phất một con mạnh mẽ báo săn. Nay nhảy một cái, làm cho nàng trực tiếp vượt qua Napoleon đỉnh đầu, dường như một đạo lưu tinh xẹt qua chân trời, trực tiếp nhằm phía cái kia mảnh rộng lớn vô ngần biển rộng. Napoleon kinh ngạc ngẩng đầu lên, trơ mắt mà nhìn Dạ Mạ Tổ từ chính mình phía trên xẹt qua. Bóng người của nàng như cùng một con mềm mại phi yến, cấp tốc ưu mỹ. Liên ở trong nháy mắt này, Napoleon sắc mặt đột nhiên nổi lên một vệt đỏ ửng. Có điều, này tiêu ngượng ngùng thoáng qua liền qua, hắn rất nhanh liền khôi phục chấn định tự nhiên thần thái. Hắn xoay người, nhìn theo Dạ Mạ Tổ mềm mại hạ xuống ở trên mặt biển. Chỉ thấy hai chân của nàng vừa mới chạm đến mặt nước, trên mặt biển liền lập tức nổi lên một tầng mỏng manh băng sương. Trong nháy mắt, tầng này băng sương cấp tốc lan tràn ra, dường như một tấm to lớn mặt lưới, đem toàn bộ mặt biển đều bao phủ trong đó. Dạ Mạ Tổ thân thể tỏa ra vô tận hàn khí, luồng khí lạnh kia dường như một dòng nước lạnh, chỗ đi qua, nước biển trong nháy mắt bị đông lại thành cứng rắn khối băng. Một cái rộng rãi băng nói ở dưới chân của nàng kéo dài ra, giống như một cái óng ánh long lanh thắt lưng ngọc, vẫn dẫn tới phương xa biển rộng nơi sâu xa. Chương 1750, Napoleon VS Dạ Mạ Tổ, 12, chương 1750, Napoleon VS Dạ Mạ Tổ, 12, mà Dạ Mạ Tổ bản thân, nhưng chưa vì vậy mà dừng bước lại, tốc độ của nàng như cũng nhanh như chớp giật, dường như một nhánh tên rời cùng, dọc theo băng nói đi vội vã. Trong chớp mắt, bóng người của nàng liền biến mất ở Napoleon trong tầm mắt. Napoleon thấy thế, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Hắn lập tức rõ ràng Dạ Mạ Tổ ý đồ, nàng hiển nhiên là không nghĩ ở này chen chúc bách thú trên đảo độc thủ, để tránh khỏi thương tới vô tội. Nàng lựa chọn ở biển rộng cái này càng rộng lớn hơn trên sân khấu, cùng hắn phân cao thấp. Thú vị, lại tuyển ở trên biển rộng. Napoleon khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nói đùa nụ cười. Trong tay hắn nắm chặt hải thần tam xoa kích, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia mảnh rộng lớn vô ngần, sóng lớn mãnh liệt biển rộng, phảng phất vùng biển này chính là hắn sân khấu. Tiếp theo, Napoleon đột nhiên dậm chân một cái, thân thể như mũi tên rời cung như thế, cấp tốc nhắm phía biển rộng. Hắn tốc độ nhanh như chớp giật, trong chớp mắt liền như chim bay giống như mềm mại rơi vào trên mặt biển. Khiến người kinh ngạc là, Napoleon cũng không có như người bình thường như vậy chìm vào đáy biển, mà là vững vàng mà đứng ở trên mặt biển, như giống trên đất bằng. Chỉ thấy hai chân của hắn dường như bị một luồng sức mạnh thần bí nâng lên, cùng mặt biển duy trì khoảng cách nhất định, phản phất mảnh này biển rộng đối với hắn mà nói không trở ngại chút nào. Napoleon bóng người ở trên mặt biển chạy nhanh, dường như một đạo thiểm điện cắt phá trời cao, cấp tốc truy đuổi phía trước giả mạo tổ. Tình cảnh này, nhường bách thú trên đảo mấy vạn người đều trố mắt ngoác mồm, khó có thể tin. Bọn họ ngơ ngác mà nhìn Napoleon ở trên mặt biển chạy như bay bóng người, phản phất nhìn thấy một cái người trong thần thoại vật. Này, thuyền trưởng liền như thế đem chúng ta cho quăng ở đây. Quỳnh đầy mặt kinh ngạc mà nhìn Napoleon biến mất ở tầm nhìn bên trong, miệng trương đến to lớn, hợp đều không đóng lại được. Cái khác thủ thủy đoàn cũng đều có chút mờ mịt lúng túng, không biết nên ứng đối ra sao bất thình lình tình huống. Đi, nhìn thuyền trưởng, có thể tuyệt đối đừng có chuyện. Ngồi ở xe lăn Kim đột nhiên hô. Tiếng nói của hắn tuy rằng không lớn, nhưng cũng tràn ngập lo lắng cùng lo lắng. Nghe được Kim, Giác không chút do dự mà nâng lên Kim xe đẩy, dường như một đầu lao nhanh tới Giác, cấp tốc nhằm phía cảng. Cùng lúc đó, những kia nguyên vốn chuẩn bị phỏng vấn ra mạ tổ cùng nạ bộ lệ ống quyết đấu các phóng viên cũng đều sôi sùng sục. Bọn họ một bên chửi ầm lên, một bên luống cuống tay chân mà chuẩn bị thuyền, muốn đuổi kịp ra mạ tổ bất tiến. Những phóng viên này hoàn toàn không có dự liệu được ra mạ tổ dĩ nhiên sẽ như vậy không theo lẽ thường ra bài, không chỉ để cho chạy vùng sư băng hải tặc thuyền biên, liền ngay cả địa điểm quyết đấu đều tuyển ở trên biển rộng, điều này làm cho bọn họ cảm thấy lừa dối. Cứ việc những phóng viên này nội tâm tràn ngập bất mãn, bọn họ nhưng không chút nào dám đem loại tâm tình này biểu hiện ở bên ngoài. Dù sao, bọn họ vị trí hoàn cảnh thực sự là quá mức nguy hiểm, bốn phía là đến hàng mấy chục ngàn, nhìn chằm chằm băng hải tặc bách thú thành viên. Nếu như bọn họ thật đem nội tâm ý nghĩ nói ra khỏi miệng, e sợ hậu quả khó mà lường được. Dù sao, ai có thể bảo đảm băng hải tặc bách thú sẽ tốt như vậy nói chuyện đây? Phóng viên thân phận có lẽ có thể cho bọn họ mang đến một ít cảm giác an toàn, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa bọn họ hoàn toàn sẽ không chịu đến thương tổn. Cho dù bọn họ thật bất hạnh bị giết, bọn họ sau lưng tòa soạn báo cũng chưa chắc sẽ vì bọn họ dũng cảm đứng ra. Đây chính là thực tế tàn khốc. Mặc dù như thế, nhưng có không ít phóng viên không cam lòng liền từ bỏ như vậy những trận chiến đấu tiếp theo, cho nên bọn họ lập tức đi thuyền theo sát đi tới. Mà toàn bộ băng hải tặc bách thú bên trong, chỉ có những kia bên trong cao tầng thành viên mới có tư cách cưỡi thuyền, đuổi theo theo giả mạ tổ cùng với nạ bộ lệ ống bước chân của hai người. Cho tới cái khác phổ thông thành viên, thì lại chỉ có thể lưu ở đảo bên trong, lo lắng chờ đợi tin tức. Trên thực tế, băng hải tặc bách thú bên trong cũng không phải một mảnh hài hòa. Rất nhiều thành viên đối với lần hành động này đều mang trong lòng bất mãn. Bọn họ vốn cho là sẽ có một hồi kinh tâm động phách đại chiến, kết quả nhưng chỉ là bị triệu tập lại đây đứng bãi mà thôi. Điều này làm cho một ít tính cách tàn bạo hải tặc bắt đầu đối với giả mạ tổ người thuyền trưởng này sản sinh sự coi thường. Nhưng giả mạ tổ thực lực đặt tại nơi đó, những này hải tặc tuy rằng trong lòng có oán khí, nhưng cũng chỉ có thể đem bất mãn thật sâu chôn giấu đi, không dám dễ dàng biểu lộ. Ở ngoài biển bên trên, sóng lớn mãnh liệt, sóng biển lăn lộn. Giả mạ tổ đứng ở trong nước biển, hai chân của nàng nhẹ nhàng đụng vào nước biển, mỗi một bước đều gây nên nước biển đóng băng. Phía sau nàng, Napoleon tay cầm hải thần tam xoa kích, dường như theo gió vượt sóng dũng sĩ như thế, lướt sóng mà đi. Napoleon bước tiến vững vàng mà mạnh mẽ, bóng người của hắn ở sóng biển bên trong như ẩn như hiện, phảng phất cùng biển rộng hòa làm một thể. Trong chớp mắt, hắn liền như nhanh như tia chớp vượt qua dạ mạ tổ, đi tới trước người của nàng. Sau đó, hắn đột nhiên xoay người, mắt sáng như đuốc, khẩn nhìn chằm chằm dạ mạ tổ, dường như muốn đưa nàng nhìn đấu. Lúc này Napoleon, chân đạp sóng biển, thân thể theo sóng biển chập trùng mà đung đưa, trong tay hắn hải thần tam xoa kích tỏa ra hào quang bảy màu, dường như một đạo rực rỡ cầu vồng ngang qua ở trên mặt biển. Mà quanh người hắn càng là mơ hồ lộ ra màu vàng nóng, giống như người mặc hoàng kim áo giáp chiến thần, uy nghiêm mà không thể xâm phạm. Có thể, liền ở ngay đây đánh đi. Napoleon âm thanh dường như sấm sét như thế, ở trên mặt biển vang vọng. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại tự tin cùng quyết tâm, tựa hồ đối với cuộc chiến đấu này tràn ngập tự tin. Dạ mạ tổ nghe được Napoleon, dừng bước. Hai chân của nàng vững vàng mà dẫm ở trên mặt băng, ánh mắt lạnh lẽo cùng Napoleon đối diện. Tiếp đó, nàng đem vắt trên vai to lớn lang nha bổng đột nhiên đập về phía dưới chân mặt biển. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lang nha bổng cùng mặt biển va chạm trong nháy mắt, một cỗ năng lượng màu xanh lam nhạt giống như là núi lửa phun trào từ lang nha bổng bên trong dâng trào ra. Nguồn năng lượng này cấp tốc huyết tán ra đến mức nước biển trong nháy mắt bị đông lại, nguyên bản sóng lớn mãnh liệt biển rộng phảng phất bị thời gian hình ảnh ngắt quãng như thế, biến đến mức dị thường bình tĩnh. Nguyên bản sóng lớn mãnh liệt mặt biển đột nhiên bị một cỗ cực kỳ lạnh lẽo khí tức bao phủ. Luồng khí lạnh tiết như tới từ địa ngục, luồng gió lạnh như thế, bằng tốc độ kinh người hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, xung quanh vạn mét phạm vi bên trong biển rộng đều bị đông lại thành cứng rắn tầng băng, liền ngay cả đáy biển ngàn mét nơi sâu xa nước biển cũng không cách nào chạy trốn luồng khí lạnh kia tập kích, bị trong nháy mắt đông thành băng lao. Hàng khí phân tán, toàn bộ khu vực phảng phất đều bị bao phủ ở một mảnh trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong. Mà hết thể này người khởi sướng chính là đứng ở trên mặt băng giả mạ tổ. Nàng cầm trong tay to lớn lang nha đồng, trên người tỏa ra hàn khí cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, giống như băng tuyết nữ vương giáng lâm thế gian. Napoleon đứng ở đằng xa, mắt thấy Giả Mạ Tổ hành động này, hắn khỏe mắt hơi co rụt lại, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ mãnh liệt cảnh giác. Trái ác quỷ thức tỉnh. Napoleon ngưng trọng nói, hắn hiển nhiên đối với Giả Mạ Tổ năng lực lại có nhận thức mới. Ai có thể nghĩ tới, bách thú Giả Mạ Tổ trái ác quỷ năng lực dĩ nhiên đã thức tỉnh đến trình độ như thế. Chương 1751, Napoleon VS Giả Mạ Tổ, 13, chương 1751, Napoleon VS Giả Mạ Tổ, 13, hồi tưởng lại lúc trước Giả Mạ Tổ cùng chặt lọt kẻ lỉnh cái kia trận chiến đấu. E sợ khi đó Giả Mạ Tổ vẫn chưa sử dụng toàn lực, mà là ẩn giấu chính mình thực lực chân chính. Tiểu tử, ta cũng không bắt nạt ngươi, nhường ngươi ba chiều, miễn cho có người nói ta bắt nạt tiểu bối. Giả Mạ Tổ giơ lên trong tay lang nha đồng, không chút khách khí chỉ vào Napoleon nói. Ngữ khí của nàng tuy rằng ung dung, nhưng ẩn chứa trong đó uy thế lại làm cho người không cho lơ là. Giả Mạ Tổ phụ thân cái đồ cùng xì lọt là cùng lứa nhân vật, thậm chí đã từng còn ở trên cùng một chiếc thuyền cộng sự qua. Cứ việc cái đồ cuối cùng bị xì lọt giết chết, nhưng ở Giả Mạ Tổ xem ra, cái kia có điều là hải tặc thế giới bên trong thông thường số mệnh thôi. Bởi vậy, nàng đối với Xí Lọt cũng không có quá nhiều cửu hận. Có lúc mọi người hành vi cũng không phải là hoàn toàn ra ở ý nguyện của chính mình, nàng làm cái đồ con gái, từ sinh ra bắt đầu từ giờ khác đó, liền nhất định phải gánh vác một ít không cách nào dứt bỏ đồ vật. Cái đồ cùng Xí Lọt thuộc về cùng một bối phận, như vậy Giả Mạ Tổ dĩ nhiên là cùng Kệ Xạ ở vào cùng một bối phận. Đối với Kệ Xạ nhi tử Napoleon, Giả Mạ Tổ tự nhiên cũng cần đối với người trẻ tuổi này biểu thị một ít khiêm lượng. Nghe nói như thế, Napoleon hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với Giả Mạ Tổ nhượng bộ cũng không cảm kích. Xem ra ngươi rất tự tin a. Tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một tia xem thường, trong tay hải thần tam xoa kích đột nhiên đánh ở trên mặt băng, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Giả Mạ Tổ mặt không biến sắc mà nhìn Napoleon, trong tay nắm chặt lang nha đồng, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ. Nhiều lời vô ích, ngươi cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Nàng không chút nào sợ hãi đáp lại nói. Napoleon thấy thế, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một nụ cười lạnh. Vậy thì tốt. Napoleon trợn tròn đôi mắt, trong hai mắt đống nhiên chớp qua một đạo kim mang chói mắt, giống như hai vòng kim nhật treo cao. Hắn hai tay nắm chặt chuôi này to lớn hải thần tam xoa kích, trên cánh tay nổi gân xanh, dường như muốn đem luồng sức mạnh mạnh mẽ này toàn bộ thả ra ngoài. Hắn hít sâu một hơi, sau đó dùng tận khí lực toàn thân, đem hải thần tam xoa kích giơ lên thật cao, dường như giơ lên một ngọn núi cao như thế. Cái kia tam xoa kích trên không trung cấp tốc chạy như bay, tốc độ nhanh như ý nạ dù mạ, chớp giật, chỗ đi qua, không khí đều bị vỡ ra đến, phát sinh sắc bén tiếng xé gió, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn ở đòn đánh này bên dưới bị chém thành hai khúc. Dạ Mạ Tổ đứng ở đằng xa, trơ mắt mà nhìn cái kia hải thần tam xoa kích ở con ngươi của chính mình bên trong từ từ phóng to, cái kia giữ tận tam xoa kích đầu dường như ác ma răng nanh như thế, tỏa ra khiến người sợ hãi khí tức. Nhưng mà, ngay ở tam xoa kích sắp hạ xuống trong nháy mắt, Dạ Mạ Tổ đột nhiên phát sinh gầm lên giận dữ, dường như bị làm tức giận hùng sư như thế. Đúng. Tiếng giống giận này dường như sấm sét ở trên mặt băng nổ vang, đinh hay nhức óc. Nương theo tiếng giống giận này, Dạ Mạ Tổ đột nhiên nhấc lên trong tay lang nha đồng, một tay vấn lên, lấy khí thế như sấm vang chớp giật hướng về hải thần tam xoa kích đón đánh mà đi. Trong phút chốc, chỉ nghe chen một tiếng vang thật lớn, dường như sấm sét nổ vang, đinh tai nhức óc. Kim loại va chạm tiếng nổ đùng đoàng ở trên mặt băng vang vọng, gây nên vô số băng vụn tung bay. Cái kia băng vụn dường như là hoa tuyết trên không trung bay lượn, phản phất toàn bộ mặt băng đều ở đòn đánh này bên dưới run rẩy lên. Ca ca ca. Chỉ nghe một trận tiếng vang lanh lảnh truyền đến, lấy hai người làm trung tâm khối băng đột nhiên bắt đầu xuất hiện vết nứt, những này vết nứt dường như mạng nhện như thế cấp tốc lan tràn ra. Nhưng mà, khiến người kinh ngạc là, xuyên thấu qua cái kia sâu không thấy đáy khe hở, thậm chí ngay cả một chút xíu nước biển đều không nhìn thấy. Điều này hiển nhiên là Dạ Mạ Tổ hàn khí gây nên, nàng hàn khí mạnh, thậm chí ngay cả ngàn mét bên dưới đáy biển đều bị đông lại. Sức mạnh của hai người vào đúng lúc này triển khai kịch liệt tranh tài, Napoleon từ phía trên ép xuống, mà Dạ Mạ Tổ thì lại từ phía dưới hướng về lên đỉnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, song phương rằng co đã kéo dài dòng dã 10 giây đồng hồ. Đột nhiên, chỉ nghe một trận tiếng bước chân ầm ập vang lên, Napoleon dĩ nhiên không tự chủ được về phía sau rút lui ba bước. Tay phải hắn bên trong hải thần tam xoa kích cũng suýt nữa một cái nắm không chắc, ở trong tay hắn khẽ run, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Sức mạnh thật lớn. Napoleon trong lòng âm thầm thở dài nói. Hắn biết rõ nguồn sức mạnh này tuyệt đối so với gặp còn cường đại hơn, mà lúc này nhìn Dạ Mạ Tổ cái kia bắp thịt nổi lên răng rấp, hắn càng là khó có thể tưởng tượng một cái như vậy tinh tế nữ nhân, lại có thể ủng có sức mạnh kinh khủng như vậy. Nghĩ đến, đây là nàng nắm giữ nguyên thu chủng trái ác quỷ giao cho nàng sức mạnh to lớn đi. Dạ Mạ Tổ nhìn Napoleon lùi về sau ba bước, khóe miệng không khỏi hơi dương lên, lộ ra một vẻ kinh bị nụ cười. Ngươi cũng chỉ có trình độ loại này sao? Nàng không hề che giấu chút nào châm chọc nói, trong giọng nói tràn ngập đối với Napoleon xem thường. Napoleon nhìn Dạ Mạ Tổ cái kia xem thường vẻ mặt, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cỗ tức giận. Hắn trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Dạ Mạ Tổ, trong lòng âm thầm thề nhất định phải làm cho nữ nhân này vì nàng ngạo mạn trả giá thật lớn. Vậy thì ở an ta này một chiêu. Napoleon hai mắt trợn tròn, nộ quát một tiếng, hai tay dường như kìm sắt như thế cầm thật chặt hải thần tam xoa kích. Chỉ thấy quanh người hắn màu vàng bật sổ sổ cụ hạ kỳ như sôi trào mãnh liệt dòng lũ như thế, quần quần không ngừng hội tụ đến hải thần tam xoa kích lên, đem bọc đến chặt chẽ. Này cũng mạnh mẽ bật sổ sổ cụ hạ kỳ phảng phất nắm giữ sinh mệnh như thế, ở hải thần tam xoa kích lên tùy ý lưu động, hình thành một tầng màu vàng lưu quang. Này chính là bật sổ sổ cụ hạ kỳ giải ủ, một loại cực kỳ mạnh mẽ hạ kỳ vận dụng kỹ xảo. Napoleon nắm chuôi này bị giải hạ kỳ quấn quanh hải thần tam xoa kích, như chiến thần giáng lâm, mang theo vô tận uy thế, hướng về Dạ Mạ Tổ lại lần nữa mạnh mẽ chém bổ xuống đầu. Mà lúc này Dạ Mạ Tổ đang nhìn đến cái kia quen thuộc giật hạ kỳ sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên. Nàng biết rõ này một chiêu uy lực, tuyệt không thể có chút bất cẩn. Đúng. Dạ Mạ Tổ đột nhiên gầm lên giận dữ, dường như sấm sét nổ vang. Trong tay nàng lang nha bổng trong nháy mắt bị một tầng đỏ đen bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao phủ, này đỏ đen hạ kỳ dĩ nhiên cũng dường như hỏa diễm như thế, cháy hừng hực, nhảy lên không thôi. Dạ Mạ Tổ không chút do dự mà giơ lên trong tay phải lang nha bổng, tay trái cũng cấp tốc nắm chặt lang nha bổng nơi tay cầm, hai tay nắm chặt lang nha bổng, sau đó đối với phía trên như Thái Sơn đè trứng giống như hạ xuống hải thần tam xoa kích đột nhiên bắn lên. Trong phút chốc, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó rung dậy. Này cỗ to lớn tiếng nổ vang rền dường như cựu thiên sấm sét như thế, linh hai nhức óc, nhường người không khỏi vì thế mà choáng váng. Cùng lúc đó, một cỗ cùng bạo sóng khí lấy hai người làm trung tâm đống nhiên bộc phát ra, như sóng to gió lớn như thế, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Này cỗ sóng khí uy lực kinh người, trôi đi qua, hết thảy đều bị phá hủy hầu như không còn. Những kia nguyên bản bị đóng băng lại sóng biển, tại này cỗ sóng khí trùng kích vào, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số băng vụn, văng từ phía. Lấy hai người làm trung tâm, xung quanh băng vụn như hoa tuyết giống như bay là tả đồng bình lên, phảng phất một hồi màu bạc bao tuyết.